Chương 424, nhân quả chi đạo chút thành tựu 2, chương 424, nhân quả chi đạo chút thành tựu 2, lời nói ở giữa, ngân quần nữ tử cười một tiếng, sau đó trong mắt chạy xuống hai hàng thanh lệ, nhặt con mắt màu tím bên trong hơi nước lung lung, nhìn lên tới vô cùng mảnh mai, trong lòng nói nhỏ, ta tính cái loại người này sao? Vì sao ngươi cố chấp như vậy với ta? Lệ quang mờ mịt, Dương Di mày ngài khẽ nhăn mày, rõ ràng tại rơi lệ, nhưng là lại phát ra ý cười, mang lệ cười, nhìn lên tới rất phức tạp. Một lần kia Tử Sơn hành trình về sau, nàng đạt được Tô Vũ dường như tất cả cổ kinh, tiên thuật, có thể nói là không giữ lại chút nào. Chính vì vậy, nàng hiểu rõ đếm chữ bí nguyên do. Chẳng qua Tô Vũ nguyện ý vì nàng nỗ lực nhiều như vậy, nội tâm của nàng bằng cứng vậy tan rã. Hôm nay thấy Quảng Hàn linh thể lần này lựa chọn, nhường nàng suy nghĩ phong phú, không tự giác nhớ lại Tử Sơn, vậy nhớ lại Trương Lâm Tượng Y Ly Khinh Vũ cái loại người này, tại trên con đường tu đạo hội đi đến rất xa. Nếu không có Tô Vũ, vận mệnh của nàng có thể tượng trường mộng cảnh một chút, cùng với Ma Úc Trúc Thảo, là Trương Lâm túc trực bên linh cứu, đau khổ sống hết một đời. Thanh Loan hội tiêu vong tại Thái Cổ Nguyên giới, chết bởi vào giới đế tộc vương giả chi thủ. Hướng Vũ Phi hội buồn bực sầu não mà chết, mang theo cô đơn đi về phía hóa đạo. Những thứ này mộng vô cùng chân thực, nhưng nàng vì người đứng xem góc độ chân thực đã trải qua những người đó cả đời, đối với Tô Vũ cảm tình vậy càng thêm phức tạp. Kiếp trước đau khổ cả đời chính mình, cùng hiện tại phóng kiếp trước chính mình, rốt cục có cái nào một điểm khác nhau? Nhân quả chi đạo lĩnh ngộ vậy càng thêm khắc sâu đinh. Phù quang bạc kim, ánh xanh rực rỡ lưu chuyển, vô số lọn trong suốt sắc đại đạo thần văn mở mịt xen lẫn, vãi tụ thành một viên sao sáu cánh nhân ký, trong đó thanh mang lưu chuyển, kim quang lấp lóe, tỏa ra ánh sáng lung linh. Này là nhân quả đại đạo chút thành tiểu ký hiệu. Ngay tại lúc đó, Dương Di trên thân thể giấy lên hắc kim sắc tiến hỏa, Thái Âm thánh lực cùng Thái Dương thánh lực đồng thời tác dụng, sôi trào mãnh liệt, trong hư không cô đọng, tỏa ra đáng sợ khí tức, dường như là sẽ phải phá diệt Thái Dương tinh. Ngay tại Thái Âm, Thái Dương sắp bộ phát lúc, một đạo bóng ánh hỗn độn pháp tắc bay ra, phát họa thành âm dương đạo đồ, đem cùng bạo Thái Âm thánh lực cùng Thái Dương thánh lực trấn áp tại đạo đồ bên trong, quái tụ thành một bức thái cực sinh tử đồ. Tiên vụ phun trào, hỗn độn khí lưu bốn phía, vị này nữ thánh nguyên thần óng ánh, tách ra bất hủ tiên quang, phá cảnh mà lên, bước vào thánh nhân ngũ trọng thiên. Tây môn đại điện bên trong, đang rèn luyện tiên kiếp chi kiếm Tô Vũ trong hơi độc lòng, hơi nghi hoặc một chút nhìn trên người mình quấn quanh lấy nhân quả đạo tuyến. Không hiểu ra sao, hắn nhân quả chi đạo đột nhiên tiến triển nhanh chóng, gần như đi vào chút thành tựu chi cảnh, với lại theo đạo chi nguyên tắc dụng, trực tiếp cô đọng nguồn gốc quả chi ấn, thật sự đi vào chút thành tựu chi cảnh, so sánh thánh hiển. Với lại ngay tiếp theo tâm cảnh vậy tiến nhanh, gần như muốn đi vào chạm đạo cửu trọng thiên. Nói như vậy, hắn dường như cũng có thể vì thôn thiên ma công bước vào cảnh giới cao hơn. Quái thai, Tô Vũ lắc đầu, không nói thêm gì, bắt đầu tinh tâm trầm ngâm luyện hóa hỗn độn đạo đồ bên trong yêu long huyết tinh. Một lần kia đông minh chi chiến, hắn tiêu diệt Bắc Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, còn có đông minh ly thánh một đạo phân thân, giả sử trực tiếp luyện hóa, có thể để cho hắn trực tiếp trùng kích đại thành vương giả. Chẳng qua vì ổn thỏa, Tô Vũ cũng không nóng lòng cầu thành, mà là tìm hiểu nửa tháng hư không đại đế bản chép tay, rèn luyện tâm cảnh, sau đó lại chuẩn bị cùng hai vị long nữ giao thổ lộ tâm tình, ngưng thực pháp lực. Cho dù hắn thôn vệ chi đạo chút thành tựu, tại tu đạo trên con đường này cũng muốn làm gì chắc đó, tuyệt sẽ không tự hủy đạo đồ. Về phần Thanh Loan trấn áp Y Lệ Khinh Vũ, Kim Ô tộc tiểu công chúa, tại phá cảnh trước mặt, thực sự không tính là cái gì, khó mà nhường Tô Vũ ghé mắt. Âm Dương song tu mặc dù có thể trợ lực hắn hỗn độn bản nguyên, chẳng qua hai vị này tu vi còn thấp, cùng các nàng song tu, chỉ có thể được đến nguyên âm chi khí, đối với ngưng thực pháp lực không có gì giúp đỡ. Vẫn là phải đem mục tiêu căng tại cùng cảnh giới nữ tu trên người. Bắt đầu tinh vực, Đông Hoang trung vực, hỗn độn giới. Tiên Tiên Thánh Thể đạo thai phân thân cũng có chút thất thần, suy tư bản tôn nhân quả chi đạo chút thành tựu nguyên do. Ngay tại Tô Vũ trầm tư lúc, một điểm nhỏ nhạc đệm xuất hiện. Ngươi chính là Bắc vực đệ nhất mỹ nhân. Hạ Cửu lại gần nữ tử váy trắng, trong mắt hiện ra đặc thù hào quang, do hỏi: "An Diệu Y tiên đài nhất trọng thiên tu vi tại đây nhóm thánh chủ, Trảm đạo vương giả bên trong vô cùng dễ thấy, rất dễ dàng phân biệt ra được. Đó chẳng qua là ngoại giới nói ngoa, không làm được đến." An Diệu Y cười yếu ớt, tiên cơ ngọc cốt, thái độ vô cùng ôn hòa. Bạch Y thiếu nữ thần sắc không hiểu, miệng nhỏ cong lên, có chút hoang mang nói: "Trước đây ngươi chẳng qua tứ cực nhất trọng thiên, tu vi kém xa ta, hôm nay chủ vùng, lại bước vào tiên đài. Phải biết, nàng bị Tô Vũ trấn áp hơn 300 lần, mới bước vào Hóa Long đệ ngũ biến, mà loại tốc độ này đã rất nhanh, không có mấy người so ra mà vượt. Tượng kỳ sĩ phủ loại địa phương kia, trừ ra giao quang thánh tử vài vị thiên tiêu, nàng đủ để quét ngang. Mà vị này Diệu Ngọc Cam truyền nhân bây giờ lại bước vào tiên đài tu sĩ đều là điện hạ ưu ái, thiếp thân chẳng qua là mượn thanh phong mà lên, không cần phải nói." An Diệu Y Y nhìn ra Hạ Cửu Lưu tiểu tâm tư, có chút mỉm cười, lại có chút vui thích, nàng bỏ cuộc ra ngoài, tại dược viên khổ tu thì là muốn mau chóng trưởng thành. Bây giờ nhìn tới, hiệu quả coi như không tệ, ngoại giới những kia đại giáo thánh địa truyền nhân phổ biến dừng lại dưới Hóa Long đệ ngũ biến, trên lệnh sơ hiển thấy Hạ Cửu U một đôi mắt to nhìn chằm chằm Thiên Thanh Ngọc Long, Tô Vũ lắc đầu, rốt cục là thiên địa tinh khí hóa sinh ra thủy khí chi thú, ai cũng thích. Đương nhiên, hắn vậy vô cùng thích. Tô Vũ tiến lên một bước, cùng hai người gật đầu thăm hỏi, ôn nhu nói, "Ngọc Lù, Diệu Y Y, đoạn này thời gian thần dược vườn trồng trọt nên không cách nào bước vào, hai người các ngươi đi với ta Tử Vi đi. Bây giờ có chuẩn đế phân thần nơi tay, tá vì thôn tiên ma bình, chỉ cần Tử Vi chư thánh không bỏ ra nổi cực đạo đế binh, đủ để quét ngang tất cả." Tử Vi tinh vực. An Diệu Y thì trong lòng nổi lên một hồi gợn sóng, trong mắt có vẻ chờ mong, nàng đối với trong cổ tịch viên kia cổ đế tinh cũng rất tò mò. Tôn điện hạ lệnh. Hai người thu lại váy áo, chắp tay thi lễ, đối với dị vực phong quang vô cùng hướng tới. Nghe được Tử Vi hai chữ, Hạ Cửu U nhãn tỉnh sáng lên, bước đi nhẹ nhàng, lại gần Tô Vũ, nói: "Tào hoàng chủ, ngươi nơi này có ngũ sắc tế đàn sao? Bây giờ tiền bối niết bàn, hẳn là sẽ hao phí không thiếu thời gian." Tô Vũ khẽ gật đầu, tay áo bung lên, lấy ra một phương trong suốt long lanh bích lạc thần ngọc bình, đưa cho Hạ Cửu U, nói khẽ: "Này là tín vật của ta, nắm giữ vật này, hỗn độn giới cùng thái cổ nguyên giới mặc cho ngươi không khớp, ngươi cũng được, theo ta đi Tử Vi." Là Cửu Thiên bích lạc thần ngọc. Hạ Cửu U hơi kinh ngạc. Tiểu này thần vật cỡ nào hiếm thấy, hơn nữa còn là một khối lớn như thế, ngay cả thánh nhân nhìn thấy đều muốn động tâm, đây cực phẩm long tụy giá trị cũng cao hơn, cầm đi ra ngoài đấu giá khẳng định sẽ để cho ngũ vực vì thế mà chấn động, có lẽ sẽ dẫn xuất một ít lão cổ đồng. Tại tính mạng của nàng bên trong, tượng lớn như vậy Cửu Thiên thần ngọc trong lúc đó qua hai lần, một lần là sư tôn luyện khí, lấy ra một khối tử diễm thần ngọc. Một lần khác là nàng ra ngoài rời rạc, tại Tần Linh gặp được một vị Cửu Thiên tử ngọc vương thông linh sinh mệnh, danh xưng Thạch Trung Ngọc, tu vi bước vào tuyệt thế thánh chủ. Nhìn Hạ Cửu Vũ trong mắt vẻ ngạc nhiên, Tô Vũ lộ ra cười nhạt, rất bình tĩnh. Ban đầu ở bắt đầu lúc, trong tay hắn Cửu Thiên thần ngọc phân lượng rất ít, mà dáng Lâm Tử Vi về sau, trực tiếp từ trong Tử Vi thần triều đạt được mấy phương Cửu Thiên thần ngọc, mặc dù không tính là rất nhiều, nhưng mà cung ứng hậu cung đầy đủ. Có đôi khi khí vận chi đạo rất thú vị, dựa theo nguyên tắc lời giải thích, 2000 năm trước lão tử đang Lâm Tử Vi cổ tinh vực, đi khắp tứ châu tứ minh, cũng không có tìm được một hạt cực đạo tiên kim. Mà hắn hủy diệt Tử Vi thần triều, theo vị kia thánh vương tay ở bên trong lấy được một viên hoàng huyết xích kim nhãn. Đuốt ve Cửu Thiên bích ngọc bình, Hạ Cửu Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong đó kim hoàng sắc long khí lưu chuyển, nhìn thoáng qua đứng hầu sau lưng Tô Vũ Thiên Thanh Ngọc Long, biết không có khả năng tuyển nàng, liền dựa theo mạnh yếu tuyển hai con tiên đài tam trọng thiên kim ô. Hai vị này cũng không phải kim ô tộc hậu duệ, mà là tiên thiên hỏa tinh hóa sinh hỏa linh, cực điểm cường đại, tóc vàng áo choàng, nam tử tuấn lãng, nữ tử xinh đẹp, giống hai tôn bất hủ yêu thần. Chương 425, Tinh Lam Mẫu Kim, Chí Tôn Pháp Chỉ, 1, chương 425, Tinh Lam Mẫu Kim, Chí Tôn Pháp Chỉ, 1. Nhìn chuyện này đối với tóc vàng nam nữ, Tô Vũ khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt ngắm nhìn một phía, trong lòng suy nghĩ lấy bắt đầu bố cục. Lần này hắn mang theo chuẩn đế phân thần tiến về Tử Vi, loạn thế đánh một trận nhất định, duy nhất lo lắng chính là vị kia côn cực nguyên thánh. Tại nguyên bản thời gian tuyến bên trong, vị này tồn tại cực kỳ thần bí, vẫn luôn chưa từng ra tay, nhưng lại nhường chuẩn đế đình chiến, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không bài trừ hắn hiện tại thì bước vào chuẩn đế cảnh giới. Huống chi mênh mông Tử Vi, như vậy một khỏa cổ lao đế tinh, có một tôn chuẩn đế rất bình thường. Nhưng mà, cho dù thật sự nhảy ra một vị chuẩn đế, Tô Vũ cũng sẽ không dừng tay, bây giờ tên đã trên dây, không phát không được. Bắt đầu thế cuộc biến hóa quá lớn, cấm khu săn sát, với lại tương lai trong vòng trăm năm, những tiêu cực đạo thế lực nội tình cũng sẽ xuất thế, đến lúc đó thánh nhân như mưa, đại thánh tụ tập, cũng không thích hợp làm căn cứ. Mà Tử Vi tinh vực thì không có nhiều như vậy phân tranh, vô cùng thích hợp làm cứ điểm. Không có cực đạo đế binh Tử Vi trừ giáo, ở trong mắt Tô Vũ thí dụ như sâu kiến, hắn chỉ cần mời một đạo chuẩn đế pháp chỉ, đủ để trấn áp tất cả. Ý niệm tới đây, Tô Vũ không hiểu nghĩ đến hoàn mỹ kỷ nguyên tiên vương pháp chỉ, thần niệm khế động, tiên đại trung nguyên thần tiểu nhân huy động hai tay, mang tới một đám viên rực rỡ màu xanh dương tiên liệu. Những thứ này màu xanh dương kim trúc sáng chói vô cùng, giống như trên thế gian tối bóng ánh ngọc xanh, lưu động giống như mộng ảo sắc thái, như là trong tinh không tối lóe sáng một ngôi sao. Những này là chuẩn đế cấp cái khác thần kim, tinh lam mẫu kim, đều là hoang cổ cơ gia chỗ tiễn, để hoàn lại tìm về hư không kính nhân tình. Một lần kia cơ tử tới chơi, nguyện bị tiên liệu mời về đế cảnh, nhưng mà bị Tô Vũ cự tuyệt. Rốt cuộc, hắn xem trọng không phải tiên chân thần vật, mà là cơ tử vị này hư không đại đế thân tử. Chẳng qua sau đó cơ gia đại thánh đưa tới đáp lễ nhường hắn rất hài lòng, nửa phương tinh lam mẫu kim, một khối tay cỡ bàn tay vĩnh hằng lam kim. Còn có hai thiên hư không đại đế bản chép tay. Đây tuyệt đối là hậu lễ, tại vũ trụ bất luận cái gì một chỗ sinh mệnh nguyên địa, cũng có thể làm cho đại thánh ra tay, thậm chí ngay cả chuẩn đế đều muốn động tâm. Người tí hon màu vàng bóp ra chân hoàng ấn, một chốc tiên quang lưu chuyển, xích hà diễm diễm, một cái màu đỏ sẫm kiếp nạn tiên hoàng chân cánh, từng cây màu đỏ thấm linh vũ sáng chói vô cùng, giống ám đỏ tiên kim. Pháo hoa bừng bừng, lũ mà lên, trong đó một chùm tiên hỏa cô đọng thành kiếm quang vạch ra một đạo kiếm khí, cắt đứt một khối cánh tay lớn tinh lam mẫu kim. Sau đó tiên hỏa cuốn lượn quanh, hồng, lam ánh sáng tổng sắc. Màu xanh dương mẫu kim tại ám hồng sắc thần hỏa bên trong nhảy lên, dần dần cô đọng thành một tấm rực rỡ lam cổ quyển. Tô Vũ bấm tay một chút, lấy ra lam kim kiếm, tại cổ quyển mặt sau khắc xuống một mảnh tiên kinh. Trong chốc lát kim thạch chi tiếng nổ lớn, ánh sáng màu lam lưu chuyển, kiếm khí tách nhập, kia cuốn lam kim pháp chỉ tỏa ra từng tia từng sợi tiên khí, xưa cũ mà mênh mông. Đây là tam thế đồng quan bên trên ngày đó bộ thiên kinh, là chân chính tiên đạo kinh văn. Mặc dù bộ này tiên kinh đối với tiên giới đường bình qua trình phạt không có tác dụng gì, nhưng mà vô cùng năng lực lừa người, càng mạnh tu sĩ việt năng lực cảm ứng được trong đó bất phàm. Tế luyện tốt pháp chỉ về sau, Tô Vũ đem kim sắc tinh phách đánh vào trong đó. Khen. Một tiếng vang nhỏ về sau, lam kim pháp chỉ bắt đầu cháy rừng rực, tỏa ra một sợi lại một sợi chuẩn đế khí thức, từng đầu ánh sáng màu lam tiên liên bay ra, cuốn vòng quanh hỗn độn bụi ti, nhiếp tâm hồn người. Cái này gần như là một kiện chuẩn đế cấp bí bảo. Sau đó Tô Vũ chập ngón tay lại làm kiếm, tại kim thư khắc xuống một mảnh chữ viết, nay tử vi trừ giáo, đảng xài làm trái, phản phệ nhân hoàng truyền thừa, tội lôi đang chém. Những đạo văn này kim tự kim câu tránh sát, chiếu sáng rạng rỡ, gần như muốn tiêu hao mà ra, khắc dấu vào trong hư không. Uyển như sao một sáng lạ. Lại lần nữa tự định giá một lát, Tô Vũ lần nữa vận dụng Bất Tử Thần Hoàng Kinh bên trong cung tế chi pháp. Bành! Hỗn độn bành trướng, tinh quang lộn xộn, lam kim cổ quyển bay ngang mà ra, bao phủ lên một tầng mông lung kim quang. Mơ hồ trong đó, từng tiếng đại đạo luân âm tại tụ niệm, như là thượng cổ chư thần đủ lâm, cộng đồng là pháp chỉ ngâm sướng, kia cuốn tinh lam mẫu kim pháp chỉ bên trên truyền đến nghìn vạn lần loạn cổ lao khí tức, trang nghiêm mà thần thánh, làm cho người kính sợ, nhịn không được muốn quỳ bái. Tinh thần ánh sáng màu lam giống một sợi lại một sợi tơ lụa, quấn quanh lấy rực rỡ kim pháp chỉ, lam hoa lấp lánh, biên giới còn khảm nạm nhìn từng mai kiếm văn, lăng liệt mà sắc bén, để người không dám nhìn thẳng. Nhìn trước mắt mình thành phẩm, Tô Vũ thỏa mãn gật gật đầu. Không thể không nói, loạn cổ kỳ nguyên pháp chỉ vẫn rất có phong cách, những đại nhân vật kia bản thể không ra, trực tiếp lấy ra một phần pháp chỉ, liền đủ để xá lệnh thiên hạ, không người dám không theo. Mặc dù bây giờ thiên địa phá toái, kỳ nguyên thay đổi, nhưng mà phong cách hay là không thể thấp. Bây giờ ta đế triều chí tôn hạ xuống pháp chỉ, hữu thiên thập địa trong, cấm khu không ra, ai dám tranh phong? Chỉ là tử vi tinh vực, trong nháy mắt có thể diện, nếu có khắc phục, làm cực đạo, tại chỗ trấn sát. Có thể, tương lai hắn có thể cầm chí tôn pháp chỉ, đi đế chủ thống ngự tinh vực biểu hiện ra chí tôn uy nghiêm, nhường đế chủ hiểu rõ cái gì gọi là chí tôn. Ngoài giới, Tô Vũ quanh thân thiêu đốt lên tinh lam ánh sáng, nhiều đám xích hà cuốn lượn quanh, phát họa trở thành sự thật hoàng chi hình, đưa hắn bao phủ ở bên trong, nhìn lên tới vô cùng thần thánh, hấp dẫn lấy tất cả quan mang. Mỗi một tầm mắt của người đều bị hắn hấp dẫn lấy, Hạ Cửu Vũ ánh mắt mê ly, nghĩ đến đạo vi bên trong có chút thời khắc, trên gương mặt xinh đẹp nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Thiếu nữ mới biết yêu dáng vẻ, một màn kia ngoái nhìn phong tình nhất là động lòng người. Nhưng mà Tô Vũ lại đang suy tư làm sao tương lai sự tình, thần sắc yếu ớt, còn thỉnh thoảng điệu miệng méo cười một tiếng, thoạt nhìn như là mỹ nhân điên hỏa, có chút âm u dùng một câu hình dung hắn, an bám người đã ý. Khổ tu mặc dù có thể được, không bằng cơm chùa hương. Theo giờ khắc này bắt đầu, quá khứ đối với cấm khu kiếm kỵ, những kia trôi dạt khắp nơi, lo được lo mất tâm cảnh, cũng cùng hắn cách biệt. Cho dù cấm khu tử cùng chuẩn đến nô bộc xuất thế, Tô Vũ cũng không có sợ. Tất cả mọi người có chi tôn kháo sơn, có gì có thể cùng vọng. Như cái gì vãng sinh hoàng tử, trường sinh đệ tử, ám bổ, thần minh, khư trí nữ, có một cái tính một, cho dù toàn bộ xuất thế, hắn cũng có thể toàn bộ trấn áp. Cái gì? Ngươi nói ta vận dụng chí tôn pháp chỉ không điểm mấu chốt. Nói cái kiểu lũ còn chưa loại khác thành đạo, không tính là chí tôn. Tại đây một giới, hoàng đạo pháp tắc phía dưới đều là run rế, chỉ cần chấp trưởng hoàng đạo pháp tắc, liền có thể gọi là chí tôn, có thể cùng cấm khu tồn tại chinh chiến, linh phi, xuyên anh vậy không bằng đây. Trong nguyên tắc, chuẩn đế thất trọng thiên diệp phàm thần cấm lĩnh vực, phát động giai chữa bí thập bộ chiến lực, bộc phát ra từng tia từng sợi hoàng đạo pháp tắc, trực tiếp nghịch phạt tương thành đạo giả. Mà cái kiểu lũ cũng thuộc về loại này, hắn là chân chính đế lộ thiên tiêu, kém một bước có thể chứng đạo người, là dám tại hướng thiên đạo rút kiếm, muốn đánh nát thanh đế đế đạo ân ký tồn tại. Như vậy quyết tuyệt người, tại đây phiến cổ sử bên trong rất ít gặp. Năng lực đi đến một bước kia, tự phong đối với bọn hắn mà nói lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần tự phong một thế, thì có thể tránh thoát thượng một vị đã thành đạo đế đạo trói buộc, chỉ cần phá diệt hoàng đạo, liền có thể thành tựu đế cảnh. Mà cái cửu lựa chọn một con đường khác, muốn đánh nát thiên tâm ấn ký, độc lập tại cửu thiên chí thượng. Mặc dù kết cục cô đơn, hắn chí tôn thể bị đánh tàn, nhục thân cô bại, tiên đài bị thương, tế luyện cả đời cửu đồ cũng bị thiên ý nhất đao chém thành vô số mảnh vỡ, theo chí tôn khí biến thành sát tượng. Nghĩ đến chính mình thiếu một món chí tôn khí, Tô Vũ lắc đầu, có chút đau lòng. Trong mắt hắn, Hạ Cửu Vũ là chính mình, sư tôn của nàng cũng là sư tôn của mình, đồ đệ kế thừa sư phụ tất cả vô cùng hợp lý. Nhưng mà không ngờ rằng lão cái trên người có chút ít khó coi, chỉ có hai khối trong lòng bàn tay lớn Cửu Thiên thần ngọc cùng một kiện không chọn vẹn chuẩn đế binh. Hỏi hắn bản mệnh thần binh nơi nào đi, nói, bị hủy bởi đế kiếp bên trong. Ngay tại hắn ảm đạm thất thần lúc, một diệp tố váy trắng cư tung bay, Hạ Cửu Vũ như là một con linh động tiên điệp, trực tiếp xâm nhập hỗn độn vụ ải bên trong, đi đến. Cung An Diệu Y Y, nhan như ngọc các nàng khác nhau, Hạ Cửu Vũ tâm tư rất đơn thuần, sẽ không muốn cái gì trước mặt thuộc hạ xem trọng Tô Vũ. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần thực lực đầy đủ, đủ để khuất phục tất cả, những cái được gọi là uy nghiêm, lễ nghi, chẳng qua là kẻ yếu cầm chi dụng đến tăng cường chính mình nội tình, vô cùng mục nát, vậy rất vô vị. Lại gần Tô Vũ về sau, Hạ Cửu Vũ hàm răng khẽ mở, lộ ra vẻ mỉm cười, thanh thúy nói, "Hoàng chủ, sư tôn ta lúc nào có thể xuất quan a?" Khi biết vị này Thanh Liên hoàng chủ đối với mình cưng chiều về sau, nàng liền xua tán đi trong lòng cẩn thận chi tâm. Phải biết, đạo bi không gian bên trong, Tô Vũ đối nàng làm rất nhiều chuyện, đừng nhìn vị này mặt ngoài đoan chính, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì đấy ta cũng không biết. Tô Vũ thuận miệng một đáp, còn không biết vị này ngang ngược thiếu nữ trong lòng tại đoán thầm chính mình. Ánh mắt của hắn nhu hòa, trong mắt tỏa ra Hạ Cửu Vũ ảnh tử, nhìn thiếu nữ một hồi run sợ, ôn hòa nói, rốt cuộc ta cũng chưa dùng qua quả bất tử dược, với lại sư tôn tình huống rất phức tạp, thời gian nói không chính xác. Bị Tô Vũ hỗn độn lĩnh vực bao phủ, Hạ Cửu Vũ ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng huyễn cảnh lộn xộn dương, các loại vui thích chi cảnh bốc lên, một hơi trong lúc đó, nàng đã nghĩ kỹ nàng cùng Tô Vũ hài tử tên. Như sinh nam, liền gọi là Tô nói, như sinh nữ, liền cứ gọi Tô bé, nàng muốn sinh 10 cái đột nhiên, Hạ Cửu Vũ chấn động trong lòng, cưỡng ép theo muốn cảnh bên trong tránh thoát, sau đó cũng không dám lại nhìn xem Tô Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vô cùng, như là chín mọng táo, tiểu diễm đát. Chương 425, Tinh Lam Mẫu Kim, Chí Tôn Pháp Chỉ 2, chương 425, Tinh Lam Mẫu Kim, Chí Tôn Pháp Chỉ 2, nhìn Bạch Tỷ thiếu nữ đỏ bừng gò má, Tô Vũ lắc đầu, thần sắc rất lạnh nhạt, trong mắt có một tia chế nhạo. Chuyện này trách nhiệm không tại hắn, tất cả nhà gái dám trong hỗn độn lĩnh vực như vậy nhìn thẳng người của hắn, Hạ Cửu Vũ là cái thứ hai. Cái gì? Ngươi nói cái thứ nhất là ai? Cái thứ nhất đương nhiên là Dương Di, vị kia giao chỉ nữ thánh vừa vào tiên điện sâu như biển, bây giờ cũng không còn cách nào thoát thân. Vị kia bạn năm trước giao chỉ thánh nữ, bây giờ đã trở thành Tô Vũ tướng tài đắc lực, không chỉ muốn cùng Tô Vũ thị tầm, còn muốn giúp hắn đánh người, còn muốn giúp hắn điều giáo thị nữ, thậm chí muốn giúp hắn được đại ác sự tình. Hai tử còn quá trẻ, lại dưỡng dưỡng đi. Tô Vũ trong lòng khẽ nói, vuốt ve Hạ Cửu U mái tóc, thần sắc vô cùng nhu hòa, nhuộm bạch đi thiếu nữ tần đầu thấp càng sâu. A, ta đây là thế nào? Ta làm sao lại như vậy trở thành như vậy? Hạ Cửu U trong lòng xấu hổ không thôi, không ngừng mà phản hỏi mình, mổ nhìn đạo tâm của mình. Lẽ nào nàng thật sự bị sắc đẹp sở mê? Thanh loại đó chỉ coi trọng bề ngoài dung tục người sao? Cái này làm sao có khả năng? Nàng làm sao có khả năng là loại đó nông cạn người? Nàng tối khinh bị đồ hào sắc. Bất quá những tiêm ngọc, thiếu nữ tóc đen nắm chặt nhìn biển bạc ống tay áo, mắt to như nước trong veo trộm liếc một cái so với nàng còn xinh đẹp thanh niên, môi anh đào khẽ động, lẩm bẩm nói, những tiêm ngọc quả thực rất vui vẻ, lại không có người so với hắn tốt hơn rồi. Nghĩ đến đây, Hạ Cửu U cắn môi một cái, thần hồn nói nhỏ, coi như là vì báo ân đi, vì sư tôn, hiến thân ma quỷ lại như thế nào? Ý niệm tới đây, thiếu nữ tâm tính bình thản, trên mặt đỏ bừng rất nhanh tiêu tán, nhưng mà tư thế của nàng lại có chút kỳ quái, hai chân khép kín, cơ thể căng thẳng. Mà huyễn cảnh bên trong Hạ Cửu U trực tiếp phàm khách làm chủ, trấn áp thô bạo tâm ma. Đang Phi Vân từng tháng Tô Vũ hoàn toàn không biết hắn lại trở thành ma quỷ. Tinh Phi Vân tuân, chỉ xích thiên ngai, bây giờ hắn quang âm độn đại thành, độn tốc cực nhanh, một bước trong vượt ngang vạn dặm, chỉ xích thiên ngai, trực tiếp mang theo mọi người đi tới Hỗn Độn đạo trường. Thần sơn tầng tầng, sương mù phun trào, từng chùm tiên quang phi thăng, cô động thành đủ loại kiểu dáng kỳ dị quang ảnh, tại vùng lĩnh vực này trong sen lẫn mờ mịt, đẹp không sao tả xiết. Bây giờ nơi này đã bị tam trọng không chọn vẹn đế trận vây quanh, bên ngoài còn có một tòa thánh nhân pháp trận, một tòa vương giả sát trận, nếu muốn xông vào, cho dù là thánh nhân đích thân tới, cũng sẽ bị tiêu diệt. Ám Viễn vậy theo ta cùng nhau tiến đến. Linh Nguyệt, đoạn này thời gian phái hàng chục yêu chủ trông coi hỗn độn giới cửa vào, nếu không có thần lệnh xâm nhập nơi đây, bất luận là ai, trực tiếp trấn áp. Tử Kim thần văn lưu động, kiếm quang hoặc hoặc, trong chốc lát, Tô Vũ đổi cái thái độ, ánh mắt sắc bén, giống như là muốn xuyên thủng lòng người, ánh mắt rất thâm thúy. Tôn Điện hạ lệnh. Người khoác cá ngân giáp chủ Ám Viễn khẽ gật đầu, tiến lên một bước, đứng hầu tại Tô Vũ bên cạnh. Vật đuổi sao rời, không có gì ngoài Thất Vĩ Bạch Hồ cùng Thiên Thanh Ngọc Long, hắn đã là thái cổ nguyên giới đi ra đệ nhất nhân, đối với hư không kinh lĩnh ngộ đã đến cực cao cảnh giới. Chiến lực bước vào bát cấm tuyệt đỉnh. Tại mấy tháng trước, hắn đạt được pháp tắc ấn ký của hư không đại đạo, nhất thức hư đoạn lượng giới ngay cả chủ nhân đều muốn ghé mắt, tán thưởng không thôi. Phải biết, đạo này cấm kỵ thần thuật tu luyện yêu cầu rất cao, ngay cả Tô Vũ mới vào trạm đạo lúc đều không có tu thành, mà hắn làm được, không thể không nói, đương theo lấy huyết mạch thức tỉnh, tiềm lực của hắn đã so sánh đế lộ thiên tiêu nhân vật. Một bên người mặc xanh nhạt váy áo thần nguyệt cung chủ vậy nghiêng người hành lễ, nàng dáng người thanh lệ, mái tóc đen nhánh sáng ngời, da thịt như tuyết, mắt ngọc mày ngài, một đôi nhìn xem đôi mắt đẹp giống hắc bảo thạch, phóng ánh sáng chói, lóe ra hờ mang, lên rất mỹ lệ. Nhất là nàng phần bụng có hơi hở ra, đã có thai. Nhìn linh nguyệt trong bụng đang dựng dục sinh mệnh, Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc đích, có chút hoảng hốt. Dựa theo nhân quả chi đạo, linh nguyệt sẽ sinh ra một vị bé gái, chẳng qua cùng nguyên bản thời gian tuyến khác nhau, một thế này nàng không có yêu thần hoa đè xuống trong lòng suy nghĩ, Tô Vũ lại lấy ra một sợi thần niệm, nhường thanh đô huyết long phong cấm thánh ngai khu vực, bất kỳ người nào không được đến gần. Bây giờ Thanh Liên hoàng triều hành áp Đông Hoang trung vực, mà khu cấm địa Bất Tử Sơn cùng Thánh Nhai cũng ở tại cương vực bên trong, bắt đầu phong tỏa rất nhẹ nhàng. Tiếp theo, để người cho Diệp Phàm truyền tin, nhường hắn 5 tháng sau đến Thanh Đô một chuyến. Bây giờ, cách hắn tiên hoàng phân thân xuất thế còn có mấy tháng, chỉ chờ tới lúc hắn thứ 2 phân thân dựng dục ra đến, liền có thể dòm ngó cửu bí chi diệu. Cửu bí hợp nhất, là giả thiên kỷ nguyên bên trong duy nhất không thiếu sót tiên thuật, với lại năng lực tại Hồng Trần tiên trong cuộc chiến có tác dụng, uy lực của nó không thể nghi ngờ. Chỉ cần thời gian vừa đến, tiên hoàng phân thân liền có thể đi tìm hắn tiện nghi hai cha. Xem xét có thể hay không mò được chỗ tốt gì, dù sao Thánh Ngai phó bản đặt cơ sở ban thưởng cũng rất tốt, không thiếu sót chữ hành bí, Thiên đỉnh chuẩn đế sát lục pháp trượng, còn có một bộ đại thánh thi hải. Về phần cố kia toàn thân lục mao đại thành thánh thể thi hải, Tô Vũ tạm thời sẽ không báo có ý tưởng. Muốn bị thôn thiên ma công thôn vệ đại thành thánh thể, cho dù có thôn thiên ma bình tương trợ, hắn cũng cần chạm đến hoàng đạo pháp tắc mới phải làm đến. Nếu không, cho dù hỗn độn chuẩn đế cầm thôn thiên ma bình một kích toàn lực, vậy không phá nổi đại thành thánh thể che kín hoàng đạo pháp tắc nhập thân. Liên phá phòng cũng làm không được, muốn cấp lấy đại thành thánh thể huyết mạch tinh túy căn bản chính là nói xuông, hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Leo lên ngũ sắc tế đàn lúc, Tô Vũ ánh mắt khẽ động, đột nhiên một hồi cảm xúc phun trào, nhìn thoáng qua phía dưới, tầm mắt đặt ở một vị thái cáo trên người nữ tử. Cái này bạch hồ là hắn theo thái cổ nguyên giới mang ra, ban đầu chẳng qua năm đôi. Huyết mạch của nàng mặc dù bất phàm, so sánh thái thủy vương thể, gần như là thánh nhân vương cảnh yêu thần huyết mạch, nhưng mà thái cổ nguyên giới bên trong quái vật quá nhiều, lại chỉ có thể ở một đám yêu chủ bên trong khuất tại hạ bê, tính không đến đỉnh tiêm nhân vật. Chẳng qua linh mị tại Tuế Nguyệt huyễn cảnh bên trong biểu hiện rất hoàn mỹ, cho dù hắn rơi xuống vân đoan, tại bùn đất bên trong dắt được, vẫn như cũ không rời không bỏ, vui lòng theo hắn. Chính vì vậy, hắn mới biết đem bất tử lệnh giao cho linh mị, nhường nàng đi sứ đại hạ hoàng triều. Chẳng qua rốt cục còn có thiên tư không đủ. 2 năm qua đi, linh mị mặc dù mượn bột bất tử thần hoàng kinh tôi huyết tiên thuật, nhường huyết mạch tiến thêm một bước, sinh ra thất vĩ, nhưng là vẫn không thể phá vỡ tiên đài tam trọng thiên. Đạo trên trận, quang hoàn như nước thủy triều, sương mù lưu động, một vòng bạch sắc quang mang bên trong, linh mị thân thể cao giáo, dáng người thướt tha, mặc dù dung nhan vũ mị, nhưng mà thần sắc lại rất bình thản, nhìn lên tới thanh lệ tuyệt tụ, ấm cùng thân thiết, để người như một xuân phong. Nàng một đầu tóc bạc sáng đến có thể soi gương, sợi tóc bên trong có 2 con tinh xảo đáng yêu thai cáo, có ánh sáng chói, chân mày to cong cong, da thịt giống xương tuyết, tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận, mắt bạc cận chứa tuyết vận, có một loại thanh lãnh cô tịch linh động. Theo thái cổ nguyên giới đi ra về sau, nàng đạt được rất nhiều ưu đãi, nhưng mà lại vẫn luôn chưa thể phá vỡ Trảm Đạo Thiên Quan, càng nội vàng, liền càng là tâm loạn, một cửa ải kia liền càng là khó khăn. Khổ tu không có kết quả, nhưng nàng vô cùng tiểu tụy, thần sắc vậy càng thêm lạnh lùng, nguyên bản tự tin phi dương thần sắc cũng đã biến mất. Đã từng, nàng còn có thể khát vọng Tô Vũ sủng ái, nhưng mà cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể cuộn mình ở trong đám người, chỉ có tại điện hạ triệu tập yêu chủ lúc mới có thể nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Linh Mị ánh mắt ảm đạm, thần sắc có chút cô đơn, chỉ có đang xem Tô Vũ lúc tách ra một tia sáng, nhìn thấy điện hạ nhìn mình, trong mắt nàng hơi nước mông lung, sau đó liền có chút ít hổ thẹn túi xuống tần đầu. Cùng cái khác yêu chủ so sánh, nàng nhiều đến hai cuốn Hoàng Đạo Kinh Văn, lại được ban cho cấm kỵ tiên thuật, hơn nữa còn có một giọt hỗn độn huyết. Nhưng mà nàng vẫn không thể nào bước vào tiên đài tam trọng thiên, chưa thành chẳng đạo, nàng ngay cả đứng tại Tô Vũ trước mặt tư cách đều không có, cho nên ánh mắt có chút trốn tránh, không có can đảm chủ nhân đối mặt. Nhìn chính mình bạch hồ bộ dáng này, Tô Vũ cũng có chút thương tiếc. Nàng trước kia cũng là người kiêu ngạo, bây giờ lại thành bộ dáng này, tiên đài tam trọng thiên cửa này rất phức tạp, càng là tơ tình xuất hiện người, càng khó vượt qua. Nguyên bản thời gian tuyến bên trong, An Diệu Y Y bước vào Tây Mạc, vì phá vỡ Trảm Đạo Thiên Quan, chém dụng quá khứ tất cả, ngay cả người yêu đều quên. Mà Diệp Phàm vậy mấy lần mê ly, đối với Trảm Đạo sản sinh hoài nghi, cuối cùng lựa chọn nghịch Trảm Đại Đạo, muốn giữ vững trong lòng kia phần mỹ hảo. Mặc dù huyết mạch tiên tư không đủ, nhưng mà ta cần sao? Cho dù là Ám Huyễn, vậy không sánh bằng Trung Hoàng, Bắc Đế, vui lòng đi theo ta cả đời người, ta làm sao có thể không còn đâu? Tô Vũ than nhẹ, phất ống tay áo một cái, cắt tới một mảnh tiên vân, đem linh mị mang tới ngũ sắc tế đàn, sau đó lấy ra một đống lớn thần nguyên, khởi động ngũ sắc tế đàn, chuẩn bị tiến về Tử Vi tinh vực. Trên đạo đài một đám yêu chủ thần sắc khác nhau, vô cùng hâm mộ Thất Vĩ Bạch Hồ đãi ngộ đặc biệt, nhất là một ít nữ tu, trong lòng ai thán, hy vọng chủ nhân lọt mắt xanh. Một ít tiên điệu tinh khí hóa sinh ra yêu chủ vậy thở dài, có chút hối hận chính mình lựa chọn ban đầu. Phải biết, tinh khí biến thành chi yêu linh, bản không phân biệt giới tính, chỉ là do ở âm dương chi đạo thiên về, phân ra nam nữ, chẳng qua như tại hóa hình lúc lựa chọn nữ tính, cho dù dương khí vượt trên âm khí, cũng có thể hóa sinh ra nữ thân, chẳng qua nhìn lên tới càng thêm khí khái hào hùng mà thôi. Mà những kia huyết mạch yêu chủ thì không lại, khi nào nam tính yêu tộc có thể đứng lên? Cái gì? Người nói Ám Huyễn? Tiểu này liếm chó đừng nói là, cái tốt không học, chuyên học thế gian những kia a du định hot chi ngôn. Nếu như không phải một lần kia thần dược dược dịch, hắn làm sao có khả năng lịch tiên cải mệnh, huyết mạch phản tổ. Thiếu 600 chữ. Ngày mai còn. Chương 426, thân ở đế tinh dẫn linh bí thuật, 1, chương 426, thân ở đế tinh dẫn linh bí thuật, 1, tinh không tính mịch, tịch liêu mà rộng lớn, phiêu đãng từng khối khô tịch tinh không nát xương cốt, hiện ra u lam sáng bóng. Phía sau, bắt đầu đế tinh bị nghìn vạn lần loạn vân khí cuốn lượn quanh, trung châu nơi bốn cái đại long gào thét, muôn hình vạn trạng, vũ vực chi sắc không giống nhau, cảnh trí dường như mùa chỉ biến, mặc, kim, đỏ, lam, màu vàng thải xuất hiện, phát họa thành một bức thô kệch mà thần bí thế giới bức họa. Nhìn bắt ngát tinh không, Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc đích, đôi mắt âm thầm như bóng đêm, chán phóng tử kim thần văn, tỏa ra xưa cũ mà tàng thương khí tức. Táng đế tinh khởi nguyên từ cổ lão thần thoại thời đại, cùng hỗn độn thể có liên hệ nhất định. Gia thiên kỷ nguyên vị thứ nhất tiên thiên hỗn độn thể vương ba theo thời thế mà sinh, nhưng mà mệnh số không đủ, gặp phải chính vào đỉnh phong thời kỳ vô lượng thiên tôn, một hồi đế chiến về sau, bị vô lượng thiên tôn cường thế trấn sát. Mà cái kia cổ chuẩn đế bắt trọng thiên hỗn độn tiên thể cũng bị vô lượng thiên tôn sử dụng, tế luyện thành bắt đầu tinh vực năm khối đại lục, Trung Châu, Long Hoàng, Tây Mạc, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh. Đổi loại phương thức mà nói, tất cả bắt đầu đại lục gần như là một tòa hỗn độn sát trận, một sáng thúc đẩy, đủ để uy hiếp chí tôn. Nguyên bản thời gian tuyến bên trong, bắt đầu thành tiên lộ mở ra, bảy vị cấm khu chí tôn khống chế trận này hoành kích tiên lộ, phá vỡ tiên đạo cánh cửa, giết vào trong. Mà hắn bản tôn cũng là hỗn độn thể như có hoàn hảo lâm tự quyết, hỗn độn bản tôn của ta, phải chăng có thể dẫn động táng đế tinh sao? Tô Vũ ánh mắt thâm thúy, trong lòng nói nhỏ, đối với con đường này vô cùng có ý tưởng. Nếu có thể dẫn động đế tinh chi hồn nhập thể, cho dù là bộ phận bắt đầu lực lượng, vậy đủ để so sánh cao giai chuẩn đế, trấn áp tất cả. Điều này dẫn linh bí thuật khởi nguyên từ niên đại cổ xưa, trước đó Tô Vũ vận dụng địa mạch long khí nhập thể chi thuật, chính là dẫn linh chi thuật một loại cách dùng, 10 phần cường thế. Nếu là hóa long bí cảnh nguyên địa sư thi triển long khí chi thuật, đủ để so sánh tuyệt đại thánh chủ, đối chiến lực tăng phúc cực lớn. Mà Lâm chữ bí vậy liên quan đến phương diện này, thân hợp thiên địa, chân linh quy nhất, hồn lâm vạn vật, vì vạn linh chi thần lực ra chỉ xa vời chi thân, kỳ lực vô tận. Suy tư một lát, Tô Vũ lắc đầu, cảm thấy mình loại ý nghĩ này quá hư ảo, không có gì ngoại chí tôn, ai có thể dùng chuyển táng đế tinh, tầm thường chuẩn đế cũng làm không được. Hắn bây giờ chẳng qua chạm đạo cảnh giới, cho dù có hoàn hảo lâm chữ bí, cũng làm không được dẫn dắt đế tinh chi hồn. Đè xuống trong lòng tạm tự về sau, Tô Vũ ánh mắt khẽ rời, cảm nhận được nhà mình bạch hồ trong lòng gợn sóng, khẽ cười một tiếng, mở ra ấm mâu nam thức, thần niệm truyền âm nói, tiên tam chạm đạo, cửa này vô cùng gian nan, nhất là tại mạt pháp thời đại, không ít thánh chủ tại cửa này kẹt mấy ngàn năm. Ngươi người mang yêu thần huyết mạch, lại dưới thái cổ pháp tác nhuộm dần mấy trăm năm, muốn phá quan cũng không tính khó, quay lại bản tâm, hiểu ra kỳ đạo là đủ. Như nóng lòng phá quan, cái này liên quan khó khăn. Đừng lo lắng, tất cả có ta. Nghe được chủ nhân trấn an, ngân phát hồ nữ hồng mắt phóng ánh, đáy mắt lóe ra nhàn nhạt lệ quang. Bị giới hạn thân phận, linh mị không dám ngôn ngữ, vậy không dám nói rõ tâm ý, chỉ có thể đè xuống trong lòng tất cả gợn sóng, lặng lặng địa đứng hầu sau lưng Tô Vũ, trong lòng tình ý càng thêm nồng đậm. Từ đối với thuộc hạ quan tâm tình, cùng với đối với mình lời đã nói ra phụ trách, Tô Vũ bấm tay một chút, chỉ riêng hoa lấp lánh, hỗn độn đạo hỏa lũ mà lên, cô động thành một khối óng ánh ngọc giản. ở trong đó có hắn một đạo hỗn độn pháp tắc, với lại ẩn chứa đếm loạn thần dược tinh khí. Trấn an bệ trấn an, hắn Bạch Hồ sở dĩ không cách nào đột phá tiên đài tam trọng tiên, truy cứu nguyên do, còn là do ở huyết mạch, thiên tư không đủ, điểm này Tô Vũ tự nhiên muốn bổ túc. Về phần chấp niệm của nàng liền là chính mình, nếu không tử vi một nhóm, chính mình bỏ túi ra, trợ nhà mình Bạch Hồ thành đạo. Giống ta dạng này chủ nhân, tìm khắp giả thiên kỷ nguyên, cũng không tìm tới mấy cái. Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, vừa cùng An Diệu y để tâm sự, vừa cùng linh mị truyền âm. Không để cho nàng dùng nóng lòng phá cảnh, tiên đài tam trọng thiên gấp không được, dốc lòng tu hành, cho dù cảm thấy hỗn độn pháp tắc khó mà lĩnh hội, trong vòng 10 năm thiên địa đại đạo biến hóa, đến lúc đó pháp tắc sinh động, muốn phá quan rất đơn giản. Tử vi tinh vực, đỉnh minh cổ sơn. Thiên kiếp dày đặc, sát khí kinh thiên, một đạo thon dài thân ảnh ngừng chân vân điên, ngước nhìn thương mình phía trên đại kiếp. Ô vân cuộn cuộn, gần như sắp che áp xuống tới, thỉnh thoảng sấm sét vang dội, nghìn vạn lần lọn mưa bụi bay lả tả mà xuống, mang theo lấm ta lấm tấm điện quang lôi cùng, đột nhiên mà xuống. Mưa sát xanh thấm, vân mạc như vẽ, ngân bảo thanh niên thần sắc bén nhọn, trên đầu lơ lửng một tấm thanh kim huyền hoàng đồ, trong đó hỗn độn bành trướng, mâu khí mãnh liệt, hai màu đen trắng rõ ràng, phát họa thành một bức âm dương hỗn độn đồ. Sau một khắc, tóc đen xoa ra, nam tử tóc đen lấy tay một nhiếp, trong bàn tay hỗn độn quang lưu chuyển, mở mịt ngưng kết thành một thanh hỗn độn tiên kiếm. Ông, nhật nguyệt ánh sáng ảm đạm, cho tàn đầy trời, một sợi kiếm quang tung hoành thương cung, cách nhập mà ra, tuyệt diệt bất khí, uy thế vô song, vọt lên tận trời, phảng phất muốn phá diệt tất cả. Ngay cùng lúc đó, tiếp vân rơi xuống, tia chớp chém loạn, trong nháy mắt, thiên địa bên trong xuất hiện mấy vạn đạo ngân mang, quán thông trên trời dưới đất, giọt giọt huyết sắc mưa như chút nước mà xuống, tỏa ra khí tức kinh khủng. Bành! Một đạo hỗn độn thiên cương nối liền trời đất, thanh kim huyền hoàng đổ tung thiên mà lên, đem ngàn vạn đạo điện quang toàn bộ thôn phệ, rèn luyện thành óng ánh sáng chói tiên dịch. Sau đó ngân bảo nam tử nhẹ nhàng chấn động, cổ quyền đang nằm, bay ra một khỏa rực rỡ màu xanh dương lôi kết đan. Mưa qua trời quang, bầu trời lại trở về trong suốt, Tô Vũ nhìn trước người đang lượn, thần sắc bình thản, đem lôi đan thu hồi. Trong khoảng thời gian này hắn thôn vệ quá nhiều máu tinh, thực sự không thể lại lấy ngoại đạo phá cảnh. Viên này lôi kiếp đan hay là lưu cho cái khác người đi. Đại thành vương giả chi cảnh quả thực khác nhau, thần lực tinh thuần trình độ cao hơn chạm đạo bắt trọng thiên ra mấy lần. Cảm thụ trong cơ thể mình bành trướng huyết khí, Tô Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra cười nhạt, lẩm bẩm, chẳng trách tứ hải long vương như vậy cuồng vọng, dám từng cái đến tiễn. Lần này hắn đi vào tiểu bậc thang thứ 9 của tiên đại tam trọng thiên, mới hiểu chạm đạo đại viên mãn cảnh giới cường đại. Cảnh giới này đạo pháp viên mãn, thân hồn hợp nhất, ngũ đại bí cảnh cũng bước vào cảnh giới cực cao, cũng có thành thánh tư cách. Hoàn toàn không phải chạm đạo bắt trọng thiên năng lực sánh ngang. Độ xong thiên kiếp, Tô Vũ bước ra một bước, quay trở về Ô Kim Điện, sau đó tay áo vung lên, đem Đông Minh Đại Tế Tỷ phóng ra. Adis vẫn như cũng là trước kia bộ dáng, một tịch cúng tê trang phục, nhặt con mắt màu xanh lam óng ánh sáng chói, tản ra bình tĩnh khí tức, như là bắt ngát Đông Minh Hải. Chẳng qua nàng hai tay bị Thái Tố Chi Liên trói lại, rơi tại trong hư không, là thật gặp rủi ro mỹ nhân, vô cùng năng lực dẫn tới người khác chú ý đế tộc điện hạ, ta có mấy lời muốn nói. Mắt màu lam nữ tử rất bình tĩnh, thần sắc nhu hòa nói. Hỗn độn vũ khí phun trào, từng đầu chân hoàng quay quanh, Tô Vũ mắt bên trong lưu chuyển nhìn nhàn nhạt dục niệm, bước vào không có qua mắt cá chân sương ngủ, một bước một đạo sen, đi tới Adis trước mặt. Vuốt ve lam phát mỹ nhân gò má, Tô Vũ thần sắc lạnh nhạt, nói khẽ, "Mẫu thân ngươi là vũ vực tộc người, ngươi thần vũ đâu?" Nghe được Tô Vũ hỏi, Adis nhíu mày, ánh mắt có chút thảm đạm, như là hồi ức đến không tốt trải nghiệm. "Thả ra ngươi thần dực, ta muốn nhìn một chút." Tô Vũ giọng nói ngạo lớn, một chỉ quấn vòng quanh mỹ nhân lam nhạt lọn tóc, hai ngón tay vuốt ve vị này thiên sứ bên hai, hai ngón tay vuốt ve nàng trắng hồng cái cổ. Chương 426, thân ở đế tinh dẫn linh bí thuật 2, chương 426, thân ở đế tinh dẫn linh bí thuật 2, bởi vì thân cao nguyên nhân, vị này Đông Hải Long tộc đại tế tư cao hơn hắn nửa cái đầu, gần người cao 2 mét nhường Adis nhìn lên tới 10 phần cao gầy, cho dù nàng thấp tần đầu cũng vô pháp né tránh. "Điện hạ, không muốn như vậy, mời bỏ qua cho ta đi." Adis thân sắc khẽ biến, ánh mắt lộ ra vẻ cầu khẩn. Nàng mặc dù dự liệu được chính mình không gánh nổi trong sạch, vậy đã làm xong hiến thân chuẩn bị, nhưng mà cũng không muốn bị người xé rách ra nội tâm đau khổ. Nghe được vị này đại tế tư hồi phục, Tô Vũ nhạt cười một tiếng, đưa tay trái ra, bấm tay một chút. Trong chốc lát ô quang lưu chuyển, một phương ma quán ngang trời, rủ xuống vô số đầu hỗn độn bộc bố, đế bi phô thiên cái địa mà xuống, xuyên qua hiện tại, quá khứ, tương lai, phản phất muốn đem chư thiên vạn giới dung luyện làm một, phá diệt vạn cổ. Tinh huy hoàn đãng, phù kim vẩy xuống, tại bóng ánh ô quang phụ trợ dưới, hắn giống như mặc vào một kiện đế khí tiên y liễu, nhìn lên càng thêm thần thánh, tường hòa. Có hơi ngẩng đầu nhìn vị này nhạt con mắt màu xanh lam long nữ, Tô Vũ thần sắc chế nhạo, lạnh nhạt nói, "Adis, ngươi cũng không muốn ngao tâm chết đi. Rốt cuộc, đây chính là ngươi cháu gái ruột, là ngươi minh trưởng duy nhất hậu duệ. Đạt được Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương ký ức, Tô Vũ đối với Đông Minh sự tình hiểu rõ như lòng bàn tay, không có gì có thể giấu giếm được hắn." Adis thân thể mềm mại khẽ run, nỗi lòng rất phức tạp. Có một số việc, mặc dù nàng đoán trước qua, nhưng là chân thật trải nghiệm vẫn là không cách nào trốn tránh sợ hãi Đông Minh hàng tỷ sinh linh tính mệnh cũng tại ngươi một trong tay người, nên lựa chọn như thế nào do ngươi tự mình lựa chọn. Ta theo không ép buộc người khác, nhất là người như ngươi." Tô Vũ âm thanh vô cùng ôn hòa, cực kỳ giống ôn tồn lễ độ quý công tử, nhưng mà trên đầu của hắn phương kia ma quán lại có hơi rung động, tỏa ra hàng luồng đế khí dây chuyền, nhường Adis cơ thể càng thêm sủi lơ. Theo một giọt màu xanh thẳm nước mắt trượt xuống, mắt màu lam long nữ đóng lại hai con người, phía sau sinh ra hai con trừng dài hơn một mét cánh chim. Thân dực sáng chói, tiên vũ trắng toát, phía trên điểm suýt lầy lấm ta lấm tấm lam kim văn lạc, có một loại không nói ra được mỹ cảm, như là thế gian tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn lên tới vô cùng mộng ảo. Chẳng qua yêu tinh có thiếu, Adis cánh phải thượng có một đạo rất sâu vết thương, vô cùng dữ tợn, tỏa ra nhàn nhạt huyết quang, thánh đạo pháp tắc bốn phía, cho dù ngàn năm trôi qua, vẫn như cũ bất diệt. Không hổ là thiên sứ huyết mạch. Tô Vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thần sắc có chút thỏa mãn, như là giải quyết xong trong lòng một nguyện vọng. Hắn kiếp trước đại học thời kỳ thế nhưng cái trọng độ kỳ huyễn mê, đối với thiên sứ, yêu tinh cái này kỳ huyễn chủng cảm thấy rất hứng thú, lần này coi như là đạt được ước muốn. Thấy mỹ nhân rơi lệ, Tô Vũ lắc đầu, cảm thấy như vậy có chút không tốt. Mọi người đều biết, hắn còn không phải thế sao loại đó cường thủ hào đoạt tác bá, tương phản, hắn cao thượng phẩm đức tại bắt đầu truyền tụng đã lâu. Nhất là loại sự tình này, nhất định phải ngươi tình ta nguyện, nếu không không đẹp. Nhẹ nhàng lau đi Adis nước mắt trên mặt, Tô Vũ một chỉ điểm ra, cắt tới một mảnh tử tinh phù văn, hoa văn bay ra, hóa tụ thành một bình ngọc nhỏ, đem Adis rơi xuống kia giọt nước mắt thu nhập trong đó. Sau đó hắn vuốt ve long nữ sợi tóc, ôn nhu nói, lần này, ta sẽ giúp ngươi tiêu trừ thù hận. Ngươi cũng vậy đại thành vương giả, trước đây cha tấn ngươi người còn có người còn sống, ngàn năm trước không chịu nổi, tiền bối đẫm máu, ngươi nhớ rõ ràng, lại bởi vì một chút ân tình buông xuống thù hận, thực sự là người thiện lương. Vị này đẹp người vận mệnh có chút long đong, mẫu thân của hắn là thánh nhân Vũ Dực tộc thân nữ, bị lạc tinh không sao lưu lạc đến Tử Vi tinh vực, bị đời trước Đông Minh Long dòng chủ, một vị bán thánh cảnh làm long, thu nhập hậu cung, sinh ra Adis. Vị kia Vũ Dực tộc thần nữ cực kỳ xinh đẹp, bị Long dòng chủ cực điểm sủng ái. Không qua đi cùng tranh đấu không ngừng, một lần Long dòng chủ ngoại ra, nàng cùng mẫu thân đều bị Long hậu đánh vào tử lao, chính mắt thấy mẫu thân nhận các loại lăng đủ. Trong đó bao gồm nhưng không giới hạn trong, bị chính mình trên danh nghĩa hài tử, Long hậu thân tử đại thái tử, lăng đủ, bị chém tới tay chân, bị Long hậu dùng thánh binh gọt đi cánh chim, rút đi xương sống lưng sau đó Adis mẫu thân không chịu nổi trả tấn, chết tại Đông Hải Long cung, mà nàng vậy vì không muốn tuân theo, bị đại thái tử mượn dùng thánh binh chém tới một cánh. Đây cũng là vì sao nàng một mực không có chữa trị chính mình cánh phải nguyên nhân, vì đó là bị viễn cổ thánh binh đánh ra thương thế, trong đó hiện đầy thái thủy pháp tắc, muốn chữa trị, trừ phi thánh nhân ra tay, hơn nữa còn nếu nắm giữ thánh vương pháp khí cổ chi thánh hiện. Nếu không phải nàng có Lam Long vương huyết, với lại lấy được Ngao Tâm phụ thân, Tam thái tử tương trợ, có thể nàng lúc kia rồi sẽ thất thân, sau đó chết tại Long cung tử lao. Mà cha tấn nàng những người kia, cuối cùng vẫn chưa có chết, vị kia Long hậu mặc dù bị Long rồng chủ quát lớn, vẫn chưa có chết, cuối cùng thọ hết chết giả, trong Long cung tọa hóa. Mà đại thái tử mặc dù bị đánh vào lồng giam, mất đi kế thừa Long rồng chủ vị trí tư cách, nhưng mà cũng không có chết, bây giờ còn đang ở Đông Minh Hải vực một chỗ thủy vực thành vương làm tổ. Ngươi hạ đi sớm thanh xa suốt, bất đắc dĩ nói ra, những chuyện kia cũng không có hứng, ta không muốn nhớ lại những kia. Điện hạ, ta vui lòng biến thành ngươi cơ thiếp, hy vọng ngươi thả qua Ngao Tâm. Rõ ràng là Long tộc vương huyết, lại như thế tốt bụng, mẫu thân ngươi hẳn là cũng rất tốt, đáng tiếc vận mệnh không có chiếu cố nàng. Tô Vũ đuốt ve hạ đi quấn vòng quanh hỗn độn vũ khí lọn tóc, cảm thụ lấy loại đó cực hạn mềm mại, sau đó ánh mắt ngưng tụ, trong tay phải tiên quang cuốn lượn quanh, xích hà diễm diễm. Hơn bạn cái chân hoàng hoa văn bay múa, tản ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Một gốc 3 vạn năm mặc ngọc tiểu dược vương phá không mà ra, sau đó nhiều đám hỗn độn tiên hỏa bừng bừng mà ra, rèn luyện ra cổ dược tinh túy. Tô Vũ năm ngón tay huy động, trong chốc lát thủy thái đang nằm, tiên quang vạn cái, từng mảnh xích kim phủ văn mở mịt mà ra, huyền hóa ra một cái tiên hoàng chân hình. Tiếng vượng tiêu động, ngâm động cửu thiên, đem dược vương tinh hoa thôn vệ, sau đó cô động thành một viên màu vàng kim hoàng ấn, rơi vào Adis con kia bị hao tổn thần dược bên trên. Xích hà lưu chuyển, khi quang chiếu rọi, mấy vạn đạo chân hoàng hoa văn sen lẫn phát hoa. Thiên địa bản nguyên tinh khí bành trướng mà ra, đây là giả tự bí tiên thiên thần lạc, đủ để chữa trị tất cả thương tích, cho dù là viễn cổ thánh binh chém ra vết thương cũng không ngoại lệ. Adis thở nhẹ một tiếng, cảm nhận được cánh phải truyền đến một hồi cảm giác tê dại, toàn thân cũng tại thư giãn, như là hạn hán gặp mưa mưa đồng ruộng, bị tiểu dược vương tinh túy bổ dưỡng. Nàng không tự giác địa mở ra đôi mắt đẹp, nhặt con mắt màu xanh lam bên trong tỏa ra một vị ngân bảo nam tử thân ảnh, ánh mắt xéo qua bên trong, nàng cánh chim thượng đạo kia đáng sợ vết thương tại cực tốc biến mất, cái kia xấu xí vết sẹo biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là từng mảnh chân hoàng phù văn, như là lấm ta lấm tấm hoàng huyết xích kim, nhìn lên tới vô cùng ngọc ảo. May mắn không làm được bệnh. Chữa trị thật là xanh phát mỹ nhân cánh chim, Tô Vũ cười nhạt, lùi lại một bước, có vẻ vô cùng ưu nhã, sau đó rộng rãi tay áo vung lên, giải khai Adis trên tay trói buộc. Ngươi nhạt con mắt màu xanh lam long nữ thần sắc rất phức tạp, có chút nhìn không thấu trước mắt vị này đế tộc điện hạ. Ta cũng không phải là vô lễ người, cũng không phải trầm mê dục niệm cái chủng loại kia người, trước đó chẳng qua nói đùa mà thôi. Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, huy động tay áo. Sau một khắc tiên vụ lưu động, mây gió biến ảo. Nguyên bản dương khói mông lung tiêu tán, một cái bóng ánh linh khí dòng suối nhỏ chảy cuộn, màu thiên thanh ngọc thụ lâm lập, muôn hồng nhìn đĩa, tử ngọc là thạch, xích kim là kính, lắt thành một cái trong rừng đường nhỏ. Sau đó Tô Vũ đạp địch nhìn tinh quang, quanh thân đạo liên mở mịt, đi vào cái kia đường mòn. Cảm thụ đến chính mình trên người ấn ký biến mất, Adis có chút thất thần, cảm thấy trước mắt đây hết thảy vô cùng hư giả. Có lẽ là bởi vì thiếu nữ thời kỳ vẻ lo lắng, từ bị bắt sống về sau, nàng mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng tuyệt vọng, vì nàng chân thực trải qua thời gian hắc ám nhất sự việc. Nhìn dưới bóng cây đạo kia thon dài thân ảnh, nàng đôi môi khẽ nhúc nhích, ánh mắt lộ ra hàng luồng lam mang, lẩm bẩm nói, cho dù đối mặt với tù nhân đồ, vậy vui lòng như vậy phải không? Hy vọng ngươi thật là cái loại người này. Chương 427, thiên sứ tu hành, 1, chương 427, thiên sứ tu hành, 1, nói chương xương ngụ ý, sơn hà như vẽ, từng cây tinh diệp tụ cắm rễ trong rừng, thân cảnh xanh ngắt, phiến lá sáng chói óng ánh, xa xa nhìn lại, như là từng viên một ngôi sao trong bầu trời đêm, lưu chuyển lên thanh hào quang màu xanh lam. Phong quá vân động, từng chuỗi lam tinh tụ diệp gì rào rung động, hơi mỏng lấy lấy âm thanh nghe tới vô cùng thanh thúy. Nhạc dùng cho bộ dây khẽ động, linh tuyển cốt cốt, dược thảo chập chờn, Tô Vũ tóc đen xóa bay, thần sắc nhu hòa, ấn đường ngân quang ấn ký nhấp nháy sinh huy, hắn bên trong lưu chuyển nhìn như có như không tiên quang. Đạo tác trồi lên, âm dương mờ mịt, tản ra một loại cổ lão mà mênh mông khí tức, vừa có thần linh nhân tử, lại có quân vương uy nghiêm, từ xa mà ngắm, một cái hoàng khí đại long sinh động như thật, quấn quanh ở vị này ngân bảo thanh niên trên người, một tôn màu xanh da trời tiên vương hư ảnh cùng hắn nặng chồng lên nhau, vương uy như ngục, hoàng khí tựa như biển, hắn tượng là thế giới này chúa tể, để người không dám nhìn thẳng. Tiến tới nhìn tới, hắn dung mạo tuấn mỹ, giữa lông mày mang theo một tia bén nhọn kiếm chi đạo quỹ, nhưng mà kia một đôi con mắt màu đen lại sâu chìm như đêm, trong đó tinh thần san sát, tinh hà như thác nước, thái tố tiên quang sen lẫn mờ mịt. Sau một khắc, hắn ánh mắt nhất chuyển, như là có ngàn vạn năm như vậy xa xôi, theo một vị không gây hồng trần tiên tôn chuyển biến thành một vị ôn hòa thanh niên. A đi ánh mắt hơi có mê ly, có chút trầm mê ở trong đó, chẳng qua nàng cũng không phải thường nhân, là Trảm đạo đại viên mãn vương huyết làm lòng, nàng đạo tâm không tỉ vết, trong lòng yên lặng tụng niệm nhìn tĩnh tâm quyết, đem tất cả gợn sóng đè xuống. Hơi nước mông lung, nhạc con mắt màu xanh lam mỹ nhân chân ngọc điểm nhẹ, rơi vào một bên, nàng làm phát áo choàng, ánh mắt bình tĩnh, có một loại yêu thương khí chất, rất giống trong truyền thuyết thần thoại thần thánh tiên sứ. Mời ngồi đi. Tô Vũ rộng rãi tay áo vung lên, trong chốc lát đạo vị sẽ lẫn, hoa văn mờ mịt, một cỗ nhạt tử sắc tinh quang ẩn đãng mà ra, cuốn theo từng kia từng sợi âm dương chi khí, cô động thành một tấm hỗn độn án chắc. Cùng lúc đó hỗn độn vụ ti lưu chuyển, phát họa thành hai khối đạo khí bồ đoàn. Nhìn dáng vẻ không thiếu sót cổ hoàng tử, Adis trầm mặc một lát, sau đó xoay người uốn gối, thân thể phát họa ra một cái hoàn mỹ đường cong, bàn ngồi xuống. Linh truyền bay đấu, tiên hỏa diễm diễm, Tô Vũ bấm tay một chút, lấy ra chính mình bản mệnh đạo khí. Thất thải tiên kim điện tinh xảo đặc sắc, 33 buộc vạn vật mâu khí thác nước theo chủ điện buông xuống, muôn hình vạn trạng, các loại tiên linh hình bóng cuốn lượn quanh, hỗn độn bành trướng, huyền hoàng mãnh liệt, tản ra xưa cũ khí tức. Làm sao có khả năng, nhiều loại tiên kim tế luyện cực đạo thu phôi, hơn nữa còn gia nhập vạn vật mâu khí nguyên căn. Đông Minh đại tế ti lại là giật mình, nàng tu ra thiên địa pháp mục, nhìn ra thất thải tiên kim điện hư thực. Sau đó nhìn giống như thần chỉ Tô Vũ, a đi yếu ớt thở dài, có chút thoải mái, cũng chỉ có dạng này cực đạo thô phôi mới có thể xứng với cổ hoàng thất tử. Thánh nhân hộ đạo, người mang đế khí, cho dù có kiểu này mộng ảo cấp tiên liệu lại như thế nào. Theo binh chủ tín niệm khẽ động, tiên điện che mà xuống, huyền hoàng thác nước cuốn quanh hỗn độn, rơi vào tử kim án trên bàn. Sau đó một chút thần tuyển thủy tử trong hư không hạ xuống, cung trên vách tiên hoàng ấn ký tránh thoát phụ triện phong ấn, ngâm động cửu thiên, hai cánh chấn động, phun ra một đạo tiên tiên đạo hỏa. Trong chốc lát, một cỗ thịnh vượng như là biển sinh mệnh tinh khí phun trào, điểm lành rực rỡ, thần huy vạn đạo, một mảnh cuốn quanh lấy lam kim sắc hoa văn ngộ đạo trà diệp lay rơi, tỏa ra nồng đậm thủy chi đạo tác. Sương mù rời rạc, thủy chi đạo văn lạc ấn mà ra, lam lập lòe, rơi vào ngân nguyệt thần ngọc bôi bên trong, trong đó lam hà cuốn lượn quanh, đại đạo ấn ký chân thật cỗ hiện ra, mùi thuốc thanh đù, thấm lòng người hồn. Như vậy một chén thủy chi đạo tác thần tuyền ngộ đạo trà, đủ để cho một vị không cách nào tu luyện thủy tộc thuận lợi phá vỡ mà vào hóa long bí cảnh, ngay cả thủy tộc thánh nhân cũng muốn ghé mắt. A đi đôi mắt đẹp khẽ run, trong lòng không ngừng hồi tưởng đến cổ tịch, vô cùng kinh ngạc, nói, đây là trong truyền thuyết ngộ đạo tiên trà thụ kết xuất lá trà. Nói đến rất thú vị, tử vi cổ tinh vực mặc dù chỉ có một gốc phù tang bất tử thụ, nhưng mà tử vi các bất hủ truyền thừa bên trong có tầm 10 chủng bất tử dược ghi chép. Chỉ là tử vi thần triều, Tô Vũ đã tìm được phù tang bất tử thụ, kim ô bất tử dược, chân long bất tử dược, thần hoàng bất tử dược, ngộ đạo tiên trà thụ, chu tước bất tử dược, kim lại bất tử thụ, kỳ lân bất tử dược ghi chép. Chẳng qua trong cổ tịch về những thứ này thần dược miêu tả rất ít, thường thường là đôi câu vài lời, không có giá trị gì. Tại bắt đầu tinh vực, như ngươi loại này đại thành vương giả, muốn có được ngộ đạo trà diệp cũng không tính khó. Tô Vũ thanh âm ôn hòa, ánh mắt rơi vào thất thải tiên kim điện bên trên, đưa tay phải ra, kết xuất chân hoàng ấn, đánh ra một mảnh thái tố tiên hỏa, nấu nướng ngộ đạo trà, sau đó lặng lặng nhìn thần tuyển sôi trào. Pha trà là nhã sự, dùng tới tiên điện vô cùng hợp lý, chẳng qua vậy chỉ giới hạn ở pha trà. Tô Vũ cùng Diệp Phàm khác nhau, hắn dùng vạn vật mẫu khí đỉnh hầm qua các loại sinh linh, Tô Vũ cũng không dùng tiên điện thịt hầm. Vì tượng thạch hạo, Diệp Phàm như thế ăn thịt quá lãng phí. Tại tu luyện thôn phệ chi đạo, Tô Vũ nhìn tới hai vị này quá tu khí. Đối với địch nhân, hắn trực tiếp đầu nhập hỗn độn đạo đồ bên trong, như thế tỷ lệ lợi dụng tối cao, nguyên thần, lục thân, bản nguyên, tinh huyết, đạo cốt, ký ức cũng sẽ không lãng phí. Với lại thôn phệ sau tại đến một đoạn độ nhân kinh tàn hồn cũng cho ngươi dường một con đường phục vụ, tuyệt đối chú đáo. Ngoan nhân đại đế không hổ là gia thiên kỷ nguyên tài năng nhất tu sĩ, ăn người cũng rõ nét. Tượng thạch hạo ăn dị tộc, nhìn thấy dị tộc ăn người tộc rất không cam lòng, dẫn tới một ít dị nghị, có tu sĩ nói hắn tiêu chuẩn kép. Đến Tô Vũ nơi này căn bản không tồn tại loại này vấn đề, nhân tộc dị tộc hết thảy bình đẳng. Chỉ cần là địch nhân, kết cục chỉ có một. Như hắn giáng lâm loạn cổ kỳ nguyên, tượng kim thái quân, tiên điện tản tiên chi lưu, hắn cũng sẽ không bỏ qua, trực tiếp thôn vệ. Tô Vũ trong lòng khẽ nói, lập mưu lúc nào sẽ huỳnh hoặc, đến lúc đó có thể hướng Diệp Phàm mượn đỉnh, hầm một nồi thịt thần ngạc. Suy tư trong lúc đó, hương trà lượn lờ, khói mỏng mờ mịt, nhẹ ai bên trong lòng nữ tâm linh chợt trởn, vừa có đối với bắt đầu tinh vực hướng tới, cũng có một tia cảm thán. Cùng bắt đầu tinh vực so sánh, tử vi thật có chút cằn cỗi, không có thần tuyển, cũng không có bất tử dược, này tương đương với tiên tiên bất túc. Chẳng trách bọn này bắt đầu tu sĩ toàn bộ đều là bắt cấm lĩnh vực. Đè xuống suy nghĩ, Tô Vũ nhìn Adis sau lưng hai con hoàn mỹ không một tì vết cánh chim, ánh mắt lưu chuyển, nói khẽ, Vũ Dực tộc huyết mạch là dựa vào thần dược số lượng quyết định sao? Ta trước kia gặp qua một cái cánh chim tộc, trong đó huyết mạch tinh thuần người sinh ra 12 cánh. Mắt màu lam mỹ nhân trầm mặc mấy tức, âm thanh ôn nhu nói, thần dược số lượng không có quan hệ gì với huyết mạch, này muốn nhìn tu luyện pháp tắc số lượng, có chi mạch hội tu nhiều loại pháp tắc, mỗi đôi cánh chim cũng là một loại đạo tắc. Chẳng qua đây chẳng qua là số ít, đại đa số vũ dược tộc tộc nhân đều lựa chọn tinh nghiên một loại đạo tắc, rốt cuộc tu đạo không dễ, muốn tề đầu tịnh tiến độ khó quá lớn. Nói như vậy, địa cầu giáo đình những kia vũ dược tộc là dị đoan. Tô Vũ hơi nhíu mày, cảm thấy có chút ý tứ, chẳng qua lại cảm thấy như vậy vô cùng phù hợp cửu thiên thập địa. Cái này giới bởi vì cần cối nguyên nhân, thịnh hành nhất khí phá và pháp, muốn ủng hộ nhiều loại đạo tắc tu luyện cần đại lượng tài nguyên, mảnh này tàn phá đại thế giới không cách nào chèo chống loại đó tu luyện hình thức. Cốt cốt, thân tuyên chảy xuôi, một chén nóng hôi hổi ngộ đạo trà đã rơi vào ngân nguyệt thần ngọc bôi bên trong, trong đó lam ti cuốn lượn quanh, vô số hoa văn rời rạc, lưu động ra như mộng ảo mà động sát thái. Adis nhìn trước mắt tiên trà, trong mắt phát ra dị sắc, chẳng qua rất mau đem nội tâm khát vọng đè xuống. Mãi đến khi Tô Vũ ung dung địa uống vào ngộ đạo trà về sau, vị này mắt màu lam mỹ nhân mới câu thúc địa vương ngọc thủ, có chút không chân thực mà nhìn trước mắt thần tuyển trà thủy. Nếu như là cái này tù phạm đãi ngộ, có thể nàng vui lòng một thẳng bị cầm tù người người tiên trà hương khí. Adis thu lại vân tụ, yêu nhã nâng chén, dáng vẻ không tì vết, nhìn lên tới cảnh đẹp ý vui. Tô Vũ trong mắt mang theo một tia thưởng thức, hắn sở dĩ hao phí như thế khổ tâm, hoàn toàn là bởi vì nhìn lên vị này long nữ. Đó là một vô cùng không giống nhau người, nhân tử, lại thiên tư chắc tuyệt, cùng trước đó Tô Vũ nhìn thấy vị kia Bạch Vũ Vương có chút giống. Chương 427, Thiên sứ tu hành 2, chương 427, Thiên sứ tu hành 2, chẳng qua nàng cốt linh trẻ tuổi rất nhiều, tại mạt pháp thời đại thiên tuế liền đã bước vào đại thành vương giả. Xuất thân bi thảm lại gìn giữ tốt bụng, này rất khó được, như vậy tâm tư đơn thuần người, như thu làm cầm kiếm thị nữ, nàng hội dâng lên chính mình tất cả. Cha thủy cửa vào, trong nháy mắt hóa thành đạo quang, lam phát long nữ nhẹ ninh một tiếng, toàn thân tiên quang nở rộ, một sợi lại một sợi thủy lam sắc đạo tắc dây chuyển sen lẫn quấn quanh, phát họa thành một kiện tiên ý đi, tròn tại nàng dáng vẻ thước tha mềm mại trên thân thể. Hà quang sáng chói, vị này Đông Minh đại tế ti thân thể bày ra không thể nghi ngờ, tiên cơ ngọc cốt, dáng vẻ cực sự hoàn mỹ. Nhìn á đi thất lễ dáng vẻ, Tô Vũ lộ ra cười nhạt, ý đồ xấu bạo lộ ra. Trước đây ngộ đạo trà uống lộ ra chỉ riêng mang cũng không lớn, xa không đến bắn ra nhục thân trình độ, chẳng qua tại thần truyền bên trong gia nhập vài quang minh đạo tắc lại khác biệt. Lại thêm nàng bí cảnh bị phong, chỉ có thể động dụng nhục thân lực lượng, nguyên thần chi quang bị phong tỏa tại tiên đài bên trong, không cách nào vận dụng thần lực, cho nên mới tạo thành loại cảnh tượng này. Kim ô phất qua, tinh xương thấm thoát. Không biết qua bao lâu, Adis mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt đạo văn lưu chuyển, tỏa ra từng tia từng sợi thái tố chi quang. Mượn nhờ một viên ngộ đạo trà, nàng sửa sang lại chính mình nắm giữ thủy chi đạo pháp, bây giờ hậu tích bạc phát, đã có phá cảnh dấu hiệu, đợi một thời gian, hành tinh cổ này lại muốn nhiều một vị thánh nhân. Cũng đúng thế thật địa vực khác nhau, tại Táng Đế Tinh, ngộ đạo trà mặc dù chân quý, nhưng là đối với Trảm Đạo Vương giả mà nói cũng không tính không thể chạm đến, tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Như Adis ở bắt đầu, lấy nàng đại thành vương giả cảnh giới, đủ để biến thành các đại thế lực thượng khách, có đều có thể cọ đến ngộ đạo trà. Rốt cuộc thánh chủ cảnh Nam Cung đại tiên cũng có thể làm đến sự việc, không có lý do gì đại thành vương giả làm không được. Chính là bởi vì chưa bao giờ tiếp xúc qua ngộ đạo trà, lần này phục dụng tiên trà, hiệu quả rõ rệt, nàng gần như muốn trực tiếp phá vỡ mà vào bán thánh cảnh. Nhìn chăm chú trước mắt mỹ nhân quanh thân ánh sáng màu lam tần liên, Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó bấm tay một chút, giải khai Adis trên người đế khí phong cấm. Sau đó hắn đọc thầm huyền pháp, dẫn động chính mình hỗn độn bản nguyên, cùng với tiên đài bên trong đạo chi nguyên. Trong chốc lát thần quang vận đạo, phù văn dày đặc, nhiều đám hỗn độn đạo văn dâng lên mà ra, đã rơi vào mắt màu lam mỹ nhân trong con ngươi. Ta chuyển cho ngươi một đoạn tiên pháp. Adis ánh mắt phức tạp, chẳng qua cuối cùng vẫn bung ra thức hải của mình, mặc cho Tô Vũ xâm nhập. Sau đó quang vũ về xuống, thân ảnh của hai người càng ngày càng gần, càng khôn luân chuyển, quang ảnh thay đổi. Nguyên bản án chắc bồ đoàn hóa thành hư vô, thay vào đó là một mảnh nhu nhược vân vụ, trong đó hỗn độn cuốn lượn quanh, khảm nạm nhìn từng tia từng sợi kim sắc văn lộ. Nhẹ ninh bất tuyệt như lũ, một đầu thủy lam sắc tú tóc rối tung, Adis vô lực nằm tại trên tiên vân, nhặt trong mắt màu xanh lam lóe ra u quang, mặc cho vị này tôn quý cổ hoàng tử khinh bạc. 36 canh giờ về sau, sương mù tan đi, nguyên bản Đông Minh đại tế ti quỷ sát tại vân điện, khoác trên người một kiện sa mỏng, thần sắc nhu hòa, giúp Tô Vũ nịt lên kim ti trúc long đái. Nhìn trước mắt xinh đẹp long nữ, Tô Vũ ánh mắt lóe ra tình mang, trong mắt mang theo một tia nhiệt độ, đối với vị này tân nhiệm nâng kiếm thị nữ rất hài lòng. Trải qua lần này song tu, pháp lực của hắn nhìn chăm chú không ít. Một đêm này phong tình vô cùng mê ly, chẳng qua đối phương loại đó mặc cho cầu ôn nhu, quả thực đưa hắn bao phủ. Không chỉ như vậy, sau đó trong ngộng viễn cảnh, nàng ấn chứng Tô Vũ suy đoán, dâng lên chính mình tất cả. Ngón tay cuốn vòng quanh lam phát, Tô Vũ xương tràn chiếu sáng rạng rỡ, bắn ra một sợi bóng ánh nguyên thần chi quang. Tùy theo mà đến là một khối ngân nguyệt thần ngọc bích, nguyên hoa rối tung, ôn nhuận như nước, phía trên tinh thần tiêu tan, che kín nhỏ xíu hỗn độn phù văn. Thật tốt lĩnh hội đi. Tô Vũ cúi người, hôn một cái ạ đi dẫn đường, sau đó khẽ cười một tiếng, nụ cười vô cùng sáng lạ, giống trong trời đông giá rét nắng ấm, chiếu sáng mắt màu lam đẹp người nội tâm hắc ám. Ạ đi sánh mắt phức tạp, trong mắt có tình cảm, có mê man, cũng có cầu khẩn, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Vui thích sau trong một cảnh, nàng giống như trọng sinh, lại trở về 1000 năm trước, vẫn như cũng là lạnh băng lòng cung tử lao, vẫn như cũng là cầm trong tay viễn cổ thánh binh đại thái tử. Chẳng qua lần này, có một vị tiên tôn đạp địch nhìn hỗn độn tiên vân xuất hiện, một kiếm bổ ra bắt ngát đồng minh, với lại tay không tiếp thánh binh, tại đại thái tử trong tay cứu nàng, vậy cứu mẫu thân của hắn. Mà dưới cái nhìn của nàng vô cùng cường đại Đông Hải Long Cung bị Thất Thải Tiên Kim Điện trấn áp, những kia lớn nàng, nhục nàng người cũng tại ngập trời tiên hỏa bên trong biến thành tro tàn. Điện hạ, nhìn Tô Vũ dần dần rời xa thân ảnh, nữ tử tóc lam khẽ cắn môi, la lên, có thể khiến cho ta nhìn một chút ngao tâm sao? Phụ thân nàng chẳng qua là sử dụng ngươi. Đạo kia thon dài thân ảnh cũng không dừng lại, luồng gió mát thổi qua, mang đến một câu nói. Ta biết, nhưng mà một lần kia thật sự là hắn vì chúng ta nói chuyện, trong mắt của hắn không đành lòng cũng không phải là giả mạo. A Đis nhạt con mắt màu xanh lam bên trong hiện ra thủy quang, ngồi quỳ chân tại tiên vân bên trong, có chút thất thần. Đông Hải Long Cung mối hận cũ, bây giờ toàn bộ sáng tỏ, ngao tâm vị kia phụ thân cũng không phải người tốt lành gì, A Đis cùng mẫu thân của nàng, chính là hắn tự tay đổi bắt, mặc dù là vì Long Hậu ý chỉ. Long Cung trong, lại làm sao có khả năng có cái gì tốt người đâu, chẳng qua lợi dụng lẫn nhau thôi. Chẳng qua vì vị kia tam thái tử nhất thời mềm lòng, mở miệng vì bọn nàng cầu một câu tình, A Đis thì nhớ kỹ cả đời. Vẹn vẹn vì tam thái tử cầu tình, hy vọng nàng lấy đại cục làm trọng, A Đis vì báo ân, không có chu sát Long Hậu cùng đại thái tử, với lại tại tam thái tử ngã xuống về sau, toàn lực giúp đỡ ngao tâm thượng vị ngu mỹ nhân. Tô Vũ thanh âm bên trong mang theo một tia cương triều, bình tĩnh mà xem xét, hắn vậy vô cùng thương tiếc A Đis. Nguyên bản còn chuẩn bị thật tốt tra tấn cái này đồng minh chi chủ. Đã ngươi mở miệng, cho ngươi đi. Hắn chập ngón tay lại làm kiếm, trong bàn tay thái tố tiên quang lưu chuyển, đem một vị kim bảo nữ tử ném ra ngoài, còn đưa A Đis, sau đó lắc đầu, đi ra ôm một thần điện. Đại tế tư Long bào trên người nữ tử vẫn như cũng bị ấu kim thần liên trói buộc, tê liệt ngã xuống tại trên tiên vân, sắc mặt tái nhợt, có một loại gặp rủi ro công chúa thê lương, chẳng qua ánh mắt vẫn như cũ bất khuất, lóe ra ánh sáng, có một loại thú tính, giống như là muốn nhắm người muốn nuốt. Thấy A Đis không việc gì, ngao tâm nhẹ nhàng thở ra, từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có vị cô này yêu thương nàng. Trái tim, ngươi đừng động, ta giúp ngươi cởi ra. Mắt màu lam mỹ nhân có chút đau lòng chất nữ, hai tay kết xuất phát ấn, ngưng luyện ra một đạo thái tố tiên cương, muốn bổ ra ô kim thần liên. Nhưng mà mặc nàng làm sao làm việc, ngao tâm trên người tỏa liên lạnh lùng như cũ, lóe ra u ám quang mang. Mấy trăm tức về sau, A Đis mới bỏ cuộc, có chút bất đắc dĩ, cho dù nàng đi vào bàn thánh, vậy không phải mình vị chủ nhân này đối thủ. Trảm đạo đại viên mãn so sánh thánh nhân. Đối mặt tiểu này thiên tiêu, nàng bây giờ trên tay không có viễn cổ thánh binh, muốn giải khai Tô Vũ bố trí một đạo phong cấm cũng khó như lên trời. Tiên vụ phun trào, hai vị nữ tử tóc lam một người bị tỏa liên trói buộc, ngược lại ở trong sương mù, hơi có vẻ chật vật, một người khoác khinh bạc sa y, sợi tóc bên trong cắm một cái bích lạc thần ngọc châm tử, trên người còn có chưa tiêu lui vết đỏ. Chương 428, đại chiến y địa thủy, 1, chương 428, đại chiến y địa thủy, 1, vân ngai phía trên, u minh điện bên trong, tử long quay quanh, âm khí sóng chiều, nghìn vạn lần đám huyết quang cô động thành quỷ đăng, tại mở tối nhấp nháy sinh huy. Tại đây phiến hắc vụ bên trong, một vị hắc phát thanh niên người khoác xanh nhạt quần áo, trong mắt tinh vân luân chuyển, ngồi xếp bằng tại trên ám kim đạo trường, thần sắc có chút nghiêm trọng. Dưới thềm, Thái Âm thần giáo thần tử Đoan Mục Minh thần sắc cung kính, uy sát tại trên ám kim địa trên, thân bên trên tán phát nhìn từng tia từng sợi thần thánh khí tức. Phía ngoài nhất đều là vô khuyết thánh trận, có thể khiến cho vương giả dừng bước truyền thừa, thật là Hoàng Vũ Đế chủ lưu lại sao? Hướng Vũ Phi thần sắc lộn xộn dương, đối với Đoan Mục Dung gặp phải kia phần truyền thừa có chút rung động. Vị kia Hoàng Vũ Đế chủ tại Tử Vi tinh vực danh khí cực lớn, là 3 vạn năm trước một vị vô địch chuẩn đế, đã từng nhất thống Tử Vi, thành lập không thượng hoàng triều, xưng hào thiên ngự đế triều, dưới trời sao xưng tôn, sắc lệnh thiên hạ. Nhưng mà thế gian không có có truyền thừa bất hủ. Hoàng Vũ chuẩn đế tọa hóa về sau, thiên ngự đế triều liền nhanh chóng suy yếu, chẳng qua mấy ngàn năm, mặt đại đế chủ bị tiêu diệt, tất cả thần triều vậy tan thành mây khói, bao phủ ở trong dòng sông thời gian. Đoan Mục Minh ánh mắt trống rỗng, thân bên trên tán phát nhìn kim mặc ánh sáng, Thái Âm thánh lực cùng Thái Dương thánh lực cuốn lượn quanh, mở mịt đan dệt ra nhàn nhạt hỗn độn khí, giống một tôn hỗn độn thần ma. Nhìn chủ nhân của mình, hắn chắp tay thi lễ, đem chính mình biết mọi thứ đều nói ra, một lần kia phát hiện di tích cổ về sau, lão tổ tông xuất thế, cầm viễn cổ thánh binh thân hướng, sau đó bị sát trận bắn bị thương, việc này cũng liền không giải quyết được gì, kia mảnh di tích cũng bị thần giáo phong ấn. Trung Hoàng ánh mắt âm thầm, hai tay huy động, lấy ra một phương âm dương hắc kim bản, trong bàn tay hắc mang lưu chuyển, mấy ngàn loạn đạo văn chi lực lôi kéo khắp nơi, ẩn chứa nồng nặc thiên cơ chi lực. Đây là địa phủ trong truyền thừa thôi diễn chi thuật, có thể tính thiên địa sinh tử. Nửa khắc đồng hồ về sau, hắc kim bản theo nhanh chóng xoay tròn trạng thái đình trệ, bày biện ra một loại kỳ dị quả tượng. Hướng Vũ Phi đóng chặt tinh mâu chậm chậm mở ra, nhìn bí khí xem bói kết quả, trong mắt có một vẻ kinh ngạc. Tốn quái mất thông, khảm quái lộn xộn, thiên cơ lộn xộn, căn bản là không có cách thôi diễn. Thế mà một chút cũng coi không ra. Trung Hoàng như có điều suy nghĩ, lộ ra cười nhạt, nói, nhìn tới quả thực dính tới đại nhân vật. Ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành lúc, một đạo tử quang bay lệnh từ trong vân hải rơi xuống, sau đó bị chuyển tống pháp trận trực tiếp chuyển qua U Minh điện bên trong. Đây là khẩn cấp chiến phù, chỉ có thần triều chiến sự khẩn cấp tình huống dưới mới có thể phát ra kiểu này lệnh phù. Hướng Vũ Phi nhíu mày, lấy tay một nhiếp, đem tử quang lệnh bắt vào trong tay. Xem hết lệnh phù nội dung về sau, Trung Hoàng có chút lạnh lùng, vừa xài bước ra, dưới chân tiên quang cuốn lượn quanh, xúc điệu thành thốn, trong chốc lát theo cổ điện tuấn di đến vân hải bên trong. Hắn tóc đen xóa bay, thân thể thon dài, trên người thanh ti quần áo hóa thành thành kim giáp trụ, một thanh thanh kim chiến mâu phá vỡ hư không, đã rơi vào trong tay hắn. Một mâu động ra, mâu phong mang theo trảm thần đồ yêu sắc khí, huyết quang chiếu rọi, mây khói lộn xộn dương, một cái không gian thoại đạo đột nhiên mà ra, hắc phát thanh niên mắt mang sắc khí, ánh mắt thâm thúy, bước vào quang đạo bên trong. Lô Châu cực đông, thánh uy bồng bềnh, các loại màu sắc tiên quang trên không trung va chạm, huyết khí bành trướng, phun lên tận trời, làm cho cả thương khung là chấn động. Tử Vi thần triều thiết kỵ cùng Trường Sinh cổ đạo quan tu sĩ không ngừng chém giết, tiếng la trùng thiên, ở chỗ này, tính mệnh là tối thứ không đáng tiền. Những kia tại phàm nhân trong mắt cao không thể chạm tiên nhân, bây giờ lại vẫn lạc như mưa, mỗi một phần mỗi một khắc cũng có tu sĩ theo vân điên rơi xuống, đã trở thành vô danh chí quỷ. Trong chiến trường, cổ chiến xa màu vàng lôi kéo khắp nơi, vương đẳng người khoác hàn thiết chiến ý đi, quanh thân 36 đạo tiên linh quay quanh, thiên đế thánh kiếm không ngừng huy động, đánh ra loạn cổ kiếm khí, tại trận địa địch bên trong không ngừng công kích, muốn giết ra khỏi chúng đây. Nhưng mà lần này hai vị tuyệt đại thánh chủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, cộng đồng thúc đẩy một kiện viễn cổ thánh binh, vì lưỡng nghi chi trận đem Bắc Đế vây khốn, mặc cho hắn làm sao công kích cũng vô dụng. Vân đoan phía trên, 30 vị áo trắng tu sĩ thần sắc lạnh lùng, các loại đánh ra một đạo thần lực nguyên lưu, phát họa ra một bức to lớn bích lục đạo đồ, hoành áp chân trời, trong đó tiên quang bắn ra bốn phía, đạo quy lưu chuyển, tản ra từng tia từng sợi thái tố phù văn. Đây là Trường Sinh quan truyền thừa xuống vô lượng sát trận, mỗi hơn trăm thức, tấm này đại đạo thần đồ liền sẽ vãi tụ thiên địa sinh mệnh tinh khí, đánh ra một đạo thái tố tiên quang, trấn áp tất cả, căn bản không phải Tử Vi thần triều tu sĩ có thể ngăn cản. Oành! Một đạo tráng kiện thanh quang rơi xuống, một chốc sát khí như nhà, Tử Vi thần triều một vị tiên đài nhị trọng tiên lao hoàng thúc tại chỗ ngã xuống, cùng ở bên cạnh hắn mấy chục thiết kỵ cũng tận số vẫn lạc, thi hài oanh tạc, tươi dòng máu màu đỏ chảy ngang, bị thánh đạo một kích cường thế trấn sát. Theo phương này thánh đạo pháp trận xuất hiện, Trường Sinh cổ đạo quan chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bắt đầu đối với Tử Vi tu sĩ tiến hành vây giết. Trận chiến này Trường Sinh cổ quan tu sĩ ra hết, trừ ra kia 30 vị bảy trận tiên đài tu sĩ, còn có 3 vị tiên đài nhị trọng tiên đỉnh phong hóa thạch sống, như là ba cái tóc trắng quỷ mị, mỗi một kích đều có thể diện sát mấy chục thiết kỵ. Vĩnh hằng trục xuất. Nhìn trước mắt Trường Sinh quan chủ, vương đằng ánh mắt cay nghiệt, hét lớn một tiếng, hống động nhật nguyệt, vận dụng loạn thiên thần thuật. Ông. Trong ngay mắt, sơn hà chấn động, hư không bong ra từng mảng, sức sống héo tàn, vô số vực sâu hắc ám hiện hiện. Từng đạo không gian đại nứt vỡ khai thiên tế, tản ra âm lạnh hơi thở của khô tịch, không biết thông hướng nơi nào. Loạn cổ bí thuật, tại không gian chi đạo thành tiểu cực cao, có thể trục xuất tất cả, cùng bất luận kẻ nào đối địch, dường như cũng tiên tiên bất bại, không thuật có thể phá. Vương Đằng không ngừng cô động thần ấn, tay trái bóp loạn cổ ấn, tay phải họa hư không ấn, quanh thân ngân mang lộn xộn dương, tiến hành một lần chân thực mà phức tạp diễn hóa. Hắn cưỡng ép mở ra một đạo thứ nguyên cánh cửa, đối với Trường Sinh quan một vị phó quán chủ đánh ra, đồng thời huy động tiên đế thanh kiếm. Hoành kích viễn cổ thánh nhân cựu trọng kim ngọc tháp bước đến kia Trường Sinh quan chủ không thể không thúc đẩy thánh binh trở về thủ thiên mạc mỗ một chỗ. Hai vị hôi phát lão nhân ánh mắt lạnh lùng quan sát phía dưới sâu kiến tranh đấu. Tại vương đằng thi triển loạn thiên bí thuật lúc, thiên lang sơn cổ thánh thần sắc hơi động, lạnh nhạt nói, đích thật là hoàng đạo bí thuật, cùng thái âm tiên thuật không có sai biệt. Nửa câu sau lời nói hắn không có nói ra. Vị này thiên lang thánh nhân mặc dù không phải xuất thân từ cực đạo thế lực, nhưng lại nắm giữ không chỉ một loại cực đạo bí thuật. Đối với cổ thánh mà nói, chỉ cần đảm lượng đầy đủ, cướp lấy cực đạo truyền thừa không coi là cái gì. Rốt cuộc, cho dù Thái Âm Thần Giáo để phòng biện pháp làm cho dù tốt, cũng không có khả năng tại mỗi một vị đệ tử môn nhân trên người gieo xuống ân ký. Trong tay hắn Thái Âm Tam Tiên Thuật, liền là tới từ một vị Đoan Mục tộc Trảm Đạo Vương giả. Đích thật là cấm kỵ tiên thuật, có điểm giống hư không đại đế truyền thừa, không biết có phải hay không là cơ gia người. Trường Sinh Thánh Nhân thi triển tiên mục, khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, trong mắt có một tia kiên kỵ. Hư không đại đế tên tại rất nhiều tinh vực cũng có truyền tụng, liên đối nhìn bắt đầu cơ gia danh khí cũng truyền bá đến rất xa, Tử Vi cũng không ngoại lệ. Phải thì như thế nào, bây giờ tên đã trên dây, mặc kệ tới là phương nào đế tộc đều vô dụng. Thiên Lang cổ thánh rất lạnh lùng, trong mắt hiện ra u mang, đối với Vương Đẳng có chút động tâm, chuẩn bị ra tay. Nhìn đầu này Thiên Lang tham lam bản tính, Trường Sinh thánh nhân mỉm cười cười một tiếng, nói nhỏ, Đà Dư đảo chủ thì ở hậu phương, ngươi mặc dù ra tay. Nghe được câu này, Thiên Lang cổ thánh nhíu mày, hắn vốn là cổ nhân, bước vào thánh nhân vương tam trọng tiền, ngày xưa đã từng quân lâm nhất vực, có vô địch trí. Chẳng qua đối mặt một vị đương thế đại thánh, cho dù là thánh nhân vương cũng cần cung kính đối đãi. Chương 428, đại chiến Y Địa Thủy 2, chương 428, đại chiến Y Địa Thủy 2. Hôi phát đạo nhân ánh mắt không chừng, tối cuối cùng vẫn là nhịn được đối với hư không kinh khát vọng, chờ lấy đám kia thiên ngoại người đến. Giữa không trung chiến sự vô cùng lo lắng, Vương Đẳng kết xuất Nhật Nguyệt đại ấn, tay trái hóa ra loạn cổ đại đế 9 đế tự, tay phải hóa ra hư không đại đế 9 đế tự, cả người tỏa ra xưa cũ mênh mông khí tức, chấn động chư thiên. Đinh một tiếng vang nhỏ, cũng không phải rất lớn, nhưng mà thánh kiếm dục hỏa mà ra, mang theo ngập trời tiên quang, hắc mang lưu động, trong đó binh hồn khôi phục, phối hợp binh chủ, chém ra một đạo thứ nguyên tiên cương. Chim trong lồng, cũng dám hung hăng ngang ngược. Trường Sinh quan chủ lông mày cau lại, thần sắc cay nghiệt, quát lớn: Hắn lấy tay một chút, đỉnh đầu cựu trọng kim ngọc tháp phá không mà ra, cuốn vòng quanh nhàn nhạt kim hà, như là cựu trọng tiên khuyết che mà xuống, uy thế vô song, muốn đem Vương Đẳng tươi sống đẻ chết. Là bất hủ truyền thừa chi chủ, hắn mặc dù không bằng Vương Đẳng như vậy kinh diễm, nhưng cũng bước vào thất cấm lĩnh vực, bây giờ vì thánh chủ cảnh trấn áp tiên đài nhị trọng thiên thứ ba cái tiểu cảnh giới Vương Đẳng, quả thực là bẻ gãy nghiền nát, không ai cả nổi. A! Bắc Đế thét dài, trong mắt có vẻ dãy rủa, cuối cùng vẫn là khuất phục, một chỉ điểm ra, lấy ra một tấm long khí phù triện. Theo vàng nhạt ngọc phù phá toái, một mảnh nguyên thiên thần lạc trải ra mà ra, là cấn trên hư không. Ầm ầm, địa mạch phun trào, sông núi chập chờn, hơn vạn đạo long khí dâng lên, theo cổ lão khắp mặt đất mãnh liệt mà ra. Kim hoàng sắc địa mạch nguyên khí không ngừng bành trướng, theo nguyên thiên thần lạc phát họa thành từng chùm long khí nguyên lưu, chui vào Vương Đẳng phần lưng. Bác Đế kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén thống khổ to lớn, tiếp nhận địa mạch long khí quán đỉnh. Theo kim sắc long khí bay vào, khí tức của hắn vậy càng thêm cường đại, trong chốc lát bước vào tiên đài nhị trọng thiên cao giai, thần lực so sánh tiên đài nhị trọng tiên cái thứ 8 tiểu cảnh giới tu sĩ. Đây cũng là nguyên tiên sư nhất mạch chỗ cường đại. Cảm thụ lấy trong cơ thể mình dồi dào huyết khí, Vương Đẳng toàn thân run rẩy, có chút khó có thể tin, một đạo bí thuật mà thôi, thế mà nhường hắn vượt ngang 5 cái tiểu cảnh giới. Kỳ thực Tô Vũ ban cho hắn đạo tiên phù này đủ để dẫn động thánh chủ cảnh long khí, chẳng qua bởi vì hắn cũng không phải là nguyên sư nhất mạch, không cách nào tận dụng long khí, với lại long khí nhập thể lúc lại xung kích kinh mạch, tạo thành quá mức đau khổ. Này cái này làm sao có khả năng? Đối diện Trường Sinh Quan phó quán chủ kinh ngạc không thôi, chẳng qua một cái sát na, địch thủ khí tức phóng đại, gần như muốn tiến nhập thánh chủ cảnh, nhường hắn mê hoặc không thôi. Tinh tâm trầm âm, chẳng qua là huyết tế chi thuật, hắn căng cứng không được bao lâu. Trường Sinh Quan chủ thần sắc cay nghiệt, trên mặt tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình. Một trận chiến này hắn có 10 phần lòng tin, cổ tổ thì tại sau lưng, cho dù Tử Vi thần triều chạm đạo giả đích thân tới, cũng vô pháp sửa đổi. Vương Đằng không nói nhiều, dẫn động thần lực, nắm lấy Thiên Đế Thánh Kiếm hướng Cựu Trọng Kim Ngọc Cung điện trên trời mình kích. Kim sắc cổ chiến xa chiếu sáng rạng rỡ, trên chiến xa loang lổ ấn ký toàn bộ khôi phục, một chốc chân long hống, có vượng mít giải, huyền vũ tê thiên, bạch hổ liệt địa, tứ tượng chi khí bành trướng, vượn đi lại ánh sáng màu vàng nóng, vọt lên tận trời. Kiếm quang ung dung, cũng không cỡ nào sáng chói, có một chút phản phát quy chân hứng thú, giản dị tự nhiên, không có đại đạo cùng gieo vang, không có vạn quân thần lực, lại làm cho Trường Sinh Quan chủ biến sắc. Lui. Trường Sinh Quan chủ hét lớn, không lưu tay nữa, đem hết khả năng thúc đẩy viễn cổ thánh binh, muốn mượn dùng thánh binh chi lợi đem Vương Đằng tiêu diệt, nhưng mà tình thế biến hóa nhanh chóng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, căn bản không kịp đón trước. Kim sắc cổ chiến xa xông ra, tản ra nồng đậm thánh đạo uy mang, cùng cựu trọng kim ngọc thánh tháp đụng vào nhau, bộc phát ra nổ vang rung trời. Kim kiếm đang nằm, kiếm phong tản ra u quang, vô cùng sắc bén, trong nháy mắt liền xuyên thủng thái thủy tiên quang, hướng Trường Sinh Quan phó quán chủ đánh tới. Không. Trường Sinh Quan phó quán chủ trong lòng băng lặng, cảm giác được một loại đại khủng bố, mang trên mặt vẻ sợ hãi, lảo đảo lùi lại, trơ mắt nhìn kim kiếm tới gần. Ngay tại tất cả mọi người thất sắc, cho rằng vị đại nhân vật này sắp ngã xuống lúc. Đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện, Thương Minh phá toái, một con tái nhợt khô lâu bàn tay lớn tuyệt diệt vân khí, trên đám xương trắng quấn vòng quanh trạm đạo thần liên, che khuất bầu trời, hướng phía dưới rơi xuống, một trường hoành áp thanh kiếm, đánh Vương Đằng tại chỗ đấm máu, rơi xuống vân đoan. Là Vẫn Nhật Tôn giả. Tử Vi thần triều một vị lão hoàng thúc kêu lên, nhận ra người tới. Tất cả Tử Vi tu sĩ giờ phút này hoảng hốt, ánh mắt sợ hãi nhìn qua xa xa bầu trời, cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Vân khí rút lui, một vị người áo đen đi ra, thấy không rõ dung mạo, toàn thân bị áo bào đen bao vây lấy, quanh thân tản ra nghìn vạn lần lọn ô quang, tản ra khí tức cấm lãnh. Đây là Bắc Câu Lô Châu một vị tán tu, tại 2000 năm trước phạm vào vô biên sát kiếp, chọc giận tới chư bao nhiêu đại giáo. Ngay tại Lô Châu chư giáo hợp lực như muốn vây giết lúc, tên ma đầu này lại mai danh nhận tích, giống như chưa bao giờ xuất hiện một dạng, mặc cho vô số tu sĩ làm sao tìm kiếm cũng không tìm tới thân ảnh của hắn, không ngờ rằng hôm nay lại xuất hiện, hơn nữa còn bước vào tiên đài tam trọng tiên. Vẫn Nhật Tôn giả nhìn qua cách đó không xa Vương Đằng, hắt trong tay áo rũi ra một con khô lâu bàn tay lớn, lòng bàn tay u mang lưu chuyển, âm lôi tiên lực lộn xộn dương mà ra, cô động thành thôn phệ chi ấn, muốn đem đấm máu Bắc Đế bắt vào trong tay. Trảm đạo giả lại như thế nào, hôm nay để cho ta đấm máu, vãng sinh bi bên trên có ngươi tên. Vương Đằng hét lớn, máu nhuộm áo bào, trong mắt hiện ra huyết sắc, chắp tay trước ngực, lấy ra một phương tử địa truy. Đây là Vương gia đại thánh bản mệnh thần binh, vừa mới xuất hiện, liền bộc phát ra nghìn vạn lần cái lôi đỉnh tơ lụa, phô thiên cái địa, đem phiến địa vực này toàn bộ bao trùm. Bắc Đế phun ra một ngụm tinh huyết, thần sắc cấm lãnh, huyết tế tổ binh, khôi phục thánh binh thần hồn, đánh ra một đạo thái sơ chi quang. Tiên quang sáng chói, mang theo thu hút tâm thần người ta thánh đạo uy áp, vạch phá thiên mạc, hướng áo bào đen tu sĩ phóng đi. Đây là thánh chủ thúc đẩy đại thánh binh một kích, hắn đủ sức để chấn sát cấp thấp trạm đạo giả. Từ điện truy bay ngang mà ra, trên đó tử văn sáng chói, nhân tộc đại thánh khắc họa đạo văn toàn bộ khôi phục. Một đạo màu tím hư ảnh hiện hiện, như là vị kia vương gia cổ tổ đích thân tới, cầm trong tay tử kim truy, khí tức khủng bố phô thiên cái địa, như là một vùng biển sao đang sôi trào, hướng phía Vẫn Nhật Tôn giả đập tới. Cùng lúc đó, có một cỗ ngân hà rủ xuống, rơi vào cửu u giống nhau lực lượng xung ra, ảnh hưởng đến mấy vạn dặm vân hải, nhuộm bắt ngát hư không nổi lên gợn sóng, tại điện quang lôi cung bên trong bong ra từng mảng, đến ngàn dặm đại tan bỡ, giống như là muốn diệt thế giống nhau. Vô Quyết đại thánh binh, xem ra hay là người này tổ tiên chi binh. Vẫn Nhật Tôn giả cho mày, phất ống tay áo một cái, đem Trường Sinh đạo quan cửu trọng kim ngọc tháp mang tới. Áo bào đen phi dương, mũ mềm rơi xuống, lộ ra một bạch cốt khô lâu, trong hốc mắt lóe ra u lam chỉ diêm mang, nhìn lên tới vô cùng dọa người. Vẫn Nhật Tôn giả chắp tay trước ngực, triển lộ Trảm đạo lục trọng thiên thần lực uy áp, thúc dục cái này thánh binh. Ông kim hạ cuốn lượn quanh, từng mảnh kim ngọc hoa văn nở rộ, như là thần cầm cánh chim, dài ra theo gió, dọc theo kim ngọc tháp mái hiên lan tràn ra ngoài, đó là một loại tuyệt thế vô song ba động. Cùng lúc đó, cựu trọng kim tháp chìm chìm nổi nổi, bạo phát ra một hồi tiếng vang như biển gầm, tiên quang chiếu sáng tất cả thiên mạc, tách ra hừng hực chỉ riêng chương 429, hình người bất tử dược hóa hình, 1, chương 429, hình người bất tử dược hóa hình, 1, ầm ầm. Điện quang sáng chói, lôi đình như biển, từ điện truy hiệp ngàn vạn tiên quang mà xuống, tại kim ngọc thánh tháp đụng vào nhau. Trong chốc lát không gian xoay chuyển, nhật nguyệt thất sắc, Thương Minh phá toái ngàn vạn dặm, các loại pháp tắc mảnh vỡ tại chỉ riêng mang bên trong bức hơi, nhường phiến địa vực này càng thêm cuồng bạo, phảng phất muốn diệt thế đồng dạng. Vân khí bành trướng, cương phong mãnh liệt, Vẫn Nhật Tôn giả thần sắc bình tĩnh, khí tức như vực sâu biển lớn, trên đầu cựu trọng kim ngọc tháp chìm chìm nổi nổi, rủ xuống vô số lọn rực rỡ kim quang mang, đem tất cả tử lôi ngăn cản ngoài kim quang, không được đi vào. Binh khí rất tốt, đáng tiếc bị giới hạn người nhỏ yếu. Bạch Cốt Khô Lâu lạnh băng cười, nhanh chân đi về phía trước, đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp đế tộc tu sĩ máu tươi. Vương Đằng thần sắc lạnh lùng, một chút không phát. Đột nhiên, một sợi tơ phá vỡ hư không, Thái Sơ chi quang vô thanh vô tức, ẩn tàng tại vạn linh kiếm quang bên trong, giờ phút này bộc phát, lóe ra nhường nhật nguyệt tinh hà cũng thất sắc hào quang, phóng tới Tử Linh âm thần. Tiểu đạo mà thôi. Hắc Bảo Khô Lâu khàn khàn cười cười, hai mắt bắn ra hai đạo đen nhánh tính mịch ánh sáng, trực tiếp tan ra thần niệm chi kiếm. Với lại không chỉ như vậy, âm quang ngang qua trời cao, như kim thiết chi khí vào vải gấm chi lâm, sắc bén không thể đỡ, trong nháy mắt liền đi đến Vương Đằng trước người, đâm vào xương trán của hắn ông. Lưỡi mát thanh âm nhẹ vang lên, Bác Đế kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, lảo đảo lui lại 9 bước, sắc mặt vừa đỏ nhuận chuyển thành tái nhợt, huyết khí đại giảm, theo tiên đài nhị trọng thiên cái thứ 8 tiểu cảnh giới ngã xuống dưới. Nguyên bản quanh thân vờn quanh chân long, thần hoàng, huyền vũ, bạch hổ vậy gào thét một tiếng, không cách nào duy trì, biến thành hàng luồng lưu quang, vẩy xuống chân trời. Vẫn Nhật Tôn giả hàm trên và hàm dưới đóng mở, lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, trầm thấp nói ra, một tiên nhị sâu kiến, thế mà có thể ngăn cản thần mục của ta, nhìn tới ngươi tiên đài bên trong có trọng bảo. Lời nói ở giữa, hắn lấy tay một nhiếp, đem Thánh Vương Kim Tháp hung hăng nện xuống, trực tiếp chấn áp kim sắc cổ trên xa, sau đó lại phất ống tay áo một cái, như là đối đãi một con kiến một dạng, một con trắng bệ xương tay tung thiên mà xuống, phô thiên cái địa, to lớn vô cùng, muốn đem Vương Đằng bắt sống ngày xưa đủ loại, cỡ nào buồn cười. Nhìn che trời tái nhợt bàn tay lớn, Bác Đế ánh mắt nhất chuyển, thần sắc bình tĩnh, trong lòng thở dài, dường như nào đó chấp niệm bị đánh nát. Hắn theo trong tay áo lấy ra một khối thanh sắc ngọc giản, sau đó trong bàn tay kiếm khí lưu chuyển, đột nhiên phá toái thanh ngọc. Tại theo nát thanh sắc ngọc giản một mấy mắt, một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế đáng sợ, từ trên thân Vương Đằng tản mạn khắp nơi mà ra. Cũng không phải là thánh chủ, cũng không phải là Trạm Đạo Vương giả, nghìn vạn lần lọn thái tố tiên quang chiếu rọi chư thiên, đáng sợ thánh đạo uy áp tràn ngập, đem phiến địa vực này bao phủ. Tại cố khí thế cường này phía dưới, Trường Sinh Quan quán chủ, trưởng lão thần sắc kỳ biến, 30 vị tiên đại nhất trọng thiên tu sĩ càng là hơn lộ ra vẻ hoảng sợ, cơ thể tại có hơi run rẩy, có chút khó có thể chịu đựng. Ngay cả Vẫn Nhật Tôn giả cũng tim đập nhanh, vội vàng lui lại, muốn thoát ly phiến khu vực này. Bành! Hỗn độn lưu chuyển, huyền hoàng cuộn cuộn, một vòng âm nguyệt treo cao, thanh lãnh ánh trăng cô động thành băng sương, vì Vương Đằng làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía bốn lượn mà đi, dường như đem thế gian vạn vật toàn bộ đóng băng. Cùng lúc đó, một con tam túc kim ô trường âm, hai cánh rủ xuống thiên, toàn thân ánh vàng rực rỡ, giống đạo kiếp hoàng kim tế luyện mà thành, cuốn vòng quanh Thái Dương chân hỏa, hướng lục hợp bát phương phô mở ra tới. Thái âm thánh lực cùng Thái Dương thánh lực xen lẫn mờ mịt, phát họa ra một tấm hỗn độn âm dương đồ, trong đó hiện đầy phức tạp huyền diệu đạo văn, mơ hồ trong đó, một cỗ hùng vi cùng tê âm thanh truyền ra, phảng phất có nghìn vạn lần thần ma tại tụ kinh. Sương mù quét, tiên quang sáng chói, âm dương đạo đồ luân chuyển, bộc phát ra kinh khủng hỗn độn triều tịch. Hôi bụ tới gần, bên trong chiến trường, một ít tu sĩ sắc mặt đại biến, bọn hắn binh khí trong tay không bị khống chế run rẩy lên, tiểu này kỳ cảnh giản thẳng làm cho tâm thần người muốn nức, khó có thể chịu đựng. Khen. Sau một khắc, 10 vạn dặm trong tất cả kiếm khí tất cả đều ra khỏi vỏ, tiếng len ken không dứt, hướng ngân nguyệt kim dương bay tới. Kiếm khí sóng chiều, lôi kéo khắp nơi, tại âm dương triều tịch bên trong không ngừng nhảy nhót, chiếu sáng chư thiên, phảng phất muốn chạm diệt thế gian tất cả âm u để người không rét mà run. Trong hư không, Thiên Lang cổ thánh vẻ mặt nghiêm túc, thanh bàn tay lớn màu trắng nắm chặt đồng kiếm, trong mắt đều là sơ sát tiêu điều chi sắc. Ngay cả ngươi cũng bị giận dắt. Trường Sinh thánh nhân trong mày, cảm giác tình thế phát triển có chút không đúng, một tiên đại nhị trọng tiên sâu kiến thôi, thế mà dẫn xuất nhiều chuyện như vậy cuối cùng vẫn là không bằng bọn hắn. Vương Đằng trong mắt có vẻ cô đơn, tự rêu nói. Tử Vi một nhóm, hắn hiểu được thiên địa sự rộng lớn, cũng biết trước kia chính mình cỡ nào vô tri. Có thể tại hướng Vũ Phi, Tô Vũ trong mắt, hắn chẳng qua là tại tổ kiến bên trong xương tôn vô tri hạng người, hắn biểu hiện ra những kia bất khuất, bây giờ nhìn tới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngày xưa muốn đuổi theo mục tiêu, bây giờ đã để hắn khó mà với tới, loại khổ này chắc chắn, lại có bao nhiêu người có thể hiểu chỉ riêng mang ngút trời, hỗn độn bộc lưu mãnh liệt, như là tinh hà cuốn ngược, nơi này một mảnh trắng xóa, sát khí lạnh lẽo chấn động vạn cổ thương cung. Đạo đồ phân phật, âm dương nhị khí lưu chuyển, sương mù tiêu tán, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi đi ra. Nói chưng sương mù ý, đạo khí cuốn lượn quanh, tại Tô Vũ đi ra trong chớp mắt ấy, hoàn vũ ở giữa đại đạo bình minh, thiên trào ra kim liên, địa hiện thần tuyển, hắn giống một tôn bất hủ thần chỉ, theo ánh sáng dịu dịu bó tay bên trong đi ra. Nhìn tiểu này kỳ cảnh, Trường Sinh cổ đạo quan tu sĩ tất cả đều sợ hãi, có chút khó có thể tin, tiếng kinh hô không dứt. Loại cảnh tượng này, là một vị tiên tiên đạo thể. Bạn hỗn độn khí mà sinh, có lẽ là bạn cổ khó gặp hỗn độn tiên thể. Trường Sinh quan chủ trong lòng kinh sợ một hồi, tối thiểu là một vị vương thể thánh nhân, không biết lao tổ năng lực không có thể đỡ nổi bất thần, ngươi thế mà lại hướng ta xin giúp đỡ. Tô Vũ tóc đen xóa ra, dung nhan không tì vết, ấn đường sao sau cánh kiếm ấn tỏa ra ánh sáng lung linh, tách ra một sợi lại một sợi tiên quang. Hắn thần sắc bình tĩnh, sau lưng một cái chân long xoay quanh, quấn vòng quanh kim quang, quanh thân quấn quanh lấy tử kim hoa văn, nhìn lên tới linh hoạt kỳ ảo mà mờ mịt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay vút lên trời, thoát ly mảnh thế giới này. Vương Đằng trầm mặc một lát, sau đó thi lễ một cái, thần sắc cung kính, đem nơi này thông tin hồi báo cho Tô Vũ. Nhìn thần phục chi sắc Bắc Đế, Tô Vũ khoe khoang gật gật đầu. Còn ta hôm nay cuối cùng nghĩ thông suốt rồi, không còn phản định, không uổng phí hắn nội khổ tâm, thật đáng mừng, trận chiến này cuối cùng, làm cùng Trung Hoàng uống cạn một chén lớn bất nhận, ngươi nghĩ lâm trận bỏ chạy sao? Người đến cũng không phải là thánh nhân. Ở ngoài ngàn dặm, nghe được Trường Sinh thánh nhân truyền âm, đang chuẩn bị phi độn Vẫn Nhật Tôn giả thần sắc khẽ biến, ngừng lại, thần sắc có chút giãy giụa. Hắn là Đà Dương Nguyên Thánh nô bộc, chuyến này phụ mệnh xuất chiến, như gặp phải thánh nhân triệt thoái phía sau còn có thể nguyên, nếu là đối mặt Trảm Đạo Vương giả không đánh mà chạy, ngày khác trở về Đại Dư Tiên Đạo, chắc chắn bị Nguyên Thánh đại nhân xử tử. Cuối cùng, Vẫn Nhật Tôn giả thở dài một tiếng, bước ra một bước, lại trở về trong chiến trường cùng những thứ này tiên đại, Trảm Đạo tu sĩ khác nhau. Trong hư không thiên lang cổ thánh vừa nhìn thấy Tô Vũ, hai mắt lập tức đỏ bừng, hô hấp vậy dồn dập mấy phần. Cố khí tức này, đây thánh dược còn muốn ngào ngạt ngát hương, đây là bất tử dược hóa hình mà ra, thật sự xuất hiện thái cổ thần dược. Cơ duyên to lớn, bởi vì chủng tộc thiên phú, hắn ngửi được phía dưới thái tố thần liên bên trong ẩn chứa thần dược hương khí. Chương 429, hình người bất tử dược hóa hình, 2, chương 429, hình người bất tử dược hóa hình, 2, thiên lang trong lòng gầm thét, cố nén vẻ kích động, nhìn từ bề ngoài ung dung thản nhiên, cùng trước đó không có gì khác biệt, không có nhường trưởng sinh thánh nhân nhìn ra mánh khỏe. Một bên trưởng sinh thánh nhân thì nhìn chăm chú Tô Vũ, trong mắt có xem kỹ chi sắc. Là cổ chi thánh hiển, hắn cũng không cùng những tia tiên nhị sâu kiến một dạng, nhìn thấy hỗn độn khí thì cho rằng là hỗn độn thể. Chẳng qua cho dù hắn vận dụng thiên nhãn, vậy thấy không rõ Tô Vũ hư thực, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, nhất định phải tỉnh lại lão tổ, đây là ta Thiên Lang tộc nổi dậy chìa khóa. Thiên Lang cổ thánh lặng yên không một tiếng động bóp nát thần ngọc, nhường lưu thủ Thiên Lang sơn phân thần tỉnh lại nội tình. Một vị bất tử dược hóa hình đại thành vương giả xuất hiện đại biểu ý nghĩa là cái gì? Không hề nghi ngờ, và trấn áp thiên mọi người, Tử Vi tinh vực hội nhất lên đánh một trận đại chiến, đến tranh đoạt vị này hình người bất tử dược. Bây giờ Đả Dương Nguyên Thánh uy danh vô song, một tôn tuyệt đỉnh đại thánh, xa không phải hắn có khả năng địch, nhưng mà hắn không được, lão tổ được, bảy đời Thiên Lang cũng không phải là toàn bộ heo tàn, còn có người tự phong xuống dưới. Chỉ muốn đoạt lại đế kiếm, Thiên Lang sơn lấy ra chuẩn đế tàn trận, có tỷ lệ rất lớn có thể được đến hình người bất tử dược, vừa nãy tổn thương ngươi chính là cái này bộ xương. Tô Vũ giọng nói ngạo lớn, nhìn thoáng qua Vẫn Nhật Tôn giả, chuẩn bị vì mình đệ nhất thần tướng lấy lại danh dự. Điện hạ, người này công pháp có chút đặc thù, hẳn không phải là trưởng sinh quan tu sĩ. Bắc Đế đứng hầu ở phía sau, giọng nói có ý riêng, nói ra lo lắng của mình. Nghe được Vương Đằng lời nói, Tô Vũ ngoái nhìn, ấm áp nói, ngươi có lòng. Chuyện buồn phận thôi. Vương Đằng thần sắc yên tĩnh, thu liễm tất cả mũi nhọn, có một tia hướng Vũ Phi ý vị. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, một cỗ nồng đậm tử khí xông ra. Từ đạo như ca, hôm nay táng ca đã vang, mời các hạ nhập táng. Vẫn Nhật Tôn giả khẽ nói, âm thanh vẫn như cũ khàn khàn, lại mang theo một cỗ vẻ trịnh trọng. Hắn kết xuất thi ấn, hai tay chậm rãi huy động, phiến thiên địa này trong nháy mắt phá khai rồi, núi thây cốt hải hiện hiện, vờn quanh tại thương minh bên trong. Âm thế bật, cũng dám xưng tôn. Tô Vũ thần sắc lạnh lùng, bấm tay một chút, sau lưng kim sắc chân long nét dài, cuốn vòng quanh hỗn độn vũ khí, thống động nhật nguyệt, gào thét mà ra. Đây là hắn vì chân long bất tử dược tu ra chân long dị tượng, đủ để chấn áp tất cả tiên đài tam trọng thiên tồn tại. Long khí bành trướng, sắc ý lang liệt, hơn trượng kim sắc chân long thủy vừa thoát ly, liền hóa thành ngàn trượng chi thân, che khuất bầu trời, to lớn vô cùng, lân giáp lạnh băng sáng chói, giống từng mảnh đạo kiếp hoàng kim xinh đẹp, trong đó là cấn nhìn trên trăm mai đế văn, tỏa ra xưa cũ mà mênh mông khí tức, cũng không phải là thánh nhân. Tỉ mị cảm thụ lấy hơi thở của Tô Vũ, Vẫn Nhật Tôn giả nhẹ nhàng thở ra, buông xuống lo âu trong lòng. Giả sử là thánh nhân, một trận chiến này căn bản không cần đánh, cho dù hắn lại người tiên, tại cổ chi thánh hiển trước mặt, vậy sống không quá ba hơi. Hôm nay lão hủ liền tới lĩnh giáo đế tộc vương giả. Vẫn Nhật Tôn giả hét lớn, sau lưng hiện hiện một mảnh tử vong thế giới, tối tăm mở mịt tử vong chi khí quét sạch chư thiên. Vô số trắng toát bụi tại không gian phi dương, tản ra băng lãnh khí tức, âm trầm như đao cạo xương, đây cũng không phải là thần thông biến thành, mà là tu sĩ cốt hồi. Tại hắc ám quang hoàn bên trong, vô số cốt hồi bái tụ tại một chỗ, xen lẫn phát họa thành một bộ lại một bộ bạch cốt. Những kia trước kia bị hắn diệt sát vong hồn, bây giờ lần nữa xuất thế, tản ra nồng đậm khí tức tử vong, khô lâu trong hốc mắt hiện ra ám lục cũ hỏa, âm lãnh mà đáng sợ. Trong đó 378 tiên đài nhất trọng thiên ngân cốt khô lâu, 64 vị tiên đài nhị trọng thiên màu vàng kim cốt khôi, 3 vị Trảm Đạo cảnh ngọc cốt khôi, nhất là trung ương nhất tam tôn Trảm Đạo ngọc khôi, một vị thanh ngọc cốt khôi, tản ra hơi thở của Trảm Đạo tam trọng thiên, một vị Trảm Đạo lục trọng thiên tử ngọc cốt khôi, còn có một vị Trảm Đạo cửu trọng thiên huyết ngọc khôi lỗi. Bọn hắn người khoác Trảm Đạo giáp trụ, cầm trong tay không chọn vẹn tử vong chiến qua, giống như là muốn thu hoạch thế gian tất cả sinh mệnh, tỏa ra khí tức khát máu. Loại cảnh tượng này mười phần đáng sợ, ngay cả trường sinh cổ đạo quan tu sĩ cũng ghé mắt, sau lui xuống. Vì Trảm Đạo lục trọng thiên chi thân tế luyện ra đại thành vương giả cảnh cốt khôi, cho dù vị kia đại thành vương giả là cổ thánh đánh chết, cũng khó có thể che giấu Vẫn Nhật Tôn giả tài tình. Nhưng mà đối mặt với Vẫn Nhật Tôn giả bày ra quân đội con rối đoàn, Tô Vũ ánh mắt lạnh lùng, nhắm mắt làm ngơ, đem hết thảy trước mắt coi là không có gì. Sau một khắc, một con dữ tợn kim sắc long trảo phá không mà ra, trực tiếp bóp nát mảnh này tử vong thế giới. Long chiến tại thương minh, tại đây phiến khô trong cốt hải tàn sát bừa bãi, long vị hất lên, mang theo hủy diệt tiên cổ mãng hoang khí tức, trực tiếp đánh nát tất cả khôi lỗi, ngay cả kia tam tôn ngọc khôi lỗi cũng không ngoại lệ, trong nháy mắt liền bị chân long khí tức hóa thành cho tàn. Làm sao có khả năng Vẫn Nhật Tôn giả nghẹn nào, không thể tin được hết thảy trước mắt. Cho dù vị này đại thành vương giả đến từ đế tộc, tu có hoàng đạo kinh văn, cũng không có khả năng mạnh như vậy. Phải biết, cái kia cổ huyết ngọc khôi lỗi vốn là một vị thất cấm lĩnh vực tiền kiêu nhân vật, vì làm tức giận Đả Dư Nguyên Thánh bị xử tử. Vị kia thiên kiêu nhục thân cực kỳ cường đại, gần như muốn bước vào bán thánh lĩnh vực, chính là bởi vì bây giờ, do thi thể của hắn tế luyện ra được cốt khôi chiến lực năng lượng, có thể so sánh đại thành vương giả. Nhưng ngày hôm nay nên địch, lại không chịu được như thế một kích. Nhìn bạch cốt giá tử chạy trốn tứ phía, Tô Vũ chập ngón tay lại chưa kiếm, vạch ra một sợi tiên quang. Đinh, kiếm khí tung hành, phá toái hư không, chiếu sáng hoàn vũ, kiếm quang như hỗn độn bộc bố, trên kiếm phong có một cái thế giới tại mở, một tôn tiên linh thần chỉ và theo mở ra mới vũ trụ hồng hoang bên trong xung ra. Một cái hàm trúc chi long đạp địch nhìn Tuế Nguyệt Trường Hà, cô động thành vô lượng kiếm khí, mạnh tới cực điểm, khí lưu bên trong nhật nguyệt tinh thần diễn hóa, cụ hiện một vi hình thế giới, vạch phá vĩnh hằng. Ngay tại vẫn nhật tôn giả thần hồn sắp nát lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Ô bần tre, hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó một chùm kim quang chiếu phá vẻ lo lắng, lấp lánh mà ra, mấy bạn cây kim ti đạo tuyến rút ra, phát họa thành một dòng thu tịch chi thủy. Tại đây hoàng nước động xuất hiện một sát na, bầu trời nổi lên khô héo chi lá, có cây héo tàn, vạn vật khô tịch, trên chiến trường chính đang chém giết lẫn nhau tu sĩ vậy dừng lại động tác, trong mắt mang theo bi ý, thần hồn lâm vào vẻ lo lắng bên trong. Rơi làm nói, thần thuật, tịch liêu nhất chỉ. Tăng thương đạo âm vang vọng thiên cung, kim hoàng sắc phủ văn bay múa, khi quang mở mịt thành hạ, hoa văn sáng chói, luân chuyển sơn hạ, một thân ảnh cao lớn đi ra, lưng đeo thu dương, vận dụng đồng minh tiên đạo thần thuật. Một chốc, gió thu gào thét, lá rụng đầy trời, ao nước tĩnh mịch, khắp nơi đều là khô thất bại xác. Một cái tang thương ố vàng cốt chỉ từ cựu thiên rơi xuống, giống chống trời chi trụ, cuốn vòng quanh vô biên tiên khí, lóe ra từng tia từng sợi thái tố chi quang, hướng kiếm quang rơi xuống. Nhưng mà hay là chậm một bước. Phúc. Kiếm quang cực tốc, nhanh đến cực điên, hắc bảo khô lâu dừng lại một khỏa, sau đó toàn thân oanh tạc, biến thành đầy trời cốt hôi. Chương 430, Huyền Lạc Mẫu Kim Đế Kiếm, 1, chương 430, Huyền Lạc Mẫu Kim Đế Kiếm, 1, huyết quang bành trướng, vô số đầu màu đen sợi tơ tung hoành thiên mạc, hàng luồng hắc khí xen lẫn mờ mịt, cô đọng thành một tấm đen nhánh đạo đồ, trong đó hỗn độn mờ mịt, lưu chuyển lên hắc mang. Đây là vị kia vẫn nhật tôn giả nguyên thần tinh túy, mặc dù cũng không tính cường đại, nhưng mà có chút ít còn hơn không. Che ngập bầu trời thánh đạo uy áp cuốn theo tất cả, nhưng mà tới gần nơi đây, lại tất cả đều vỡ nát, hóa thành cho tàn, bay là tả địa vẩy xuống ở trong thiên địa. Thương minh trôi nổi, vẫn đang xuất màu vàng kim nhạt tinh huy. Đây là một loại vô thanh vô tức va chạm mạnh, mặc dù không có kinh tâm động phách diệt thế chi cảnh, nhưng mà hai đạo thần niệm chi lực trong hư không nhanh chóng va chạm một lần. Nương tựa theo tiền tự bí ngâm luyện được nguyên thần kiếm niệm, Tô Vũ cảnh giới tuy thấp, nhưng cũng không hiện lộ bao nhiêu xu hướng suy tàn, đánh lui nguyên thần của đối phương lực lượng. Hắn ánh mắt chấn định, thân hình lóe lên, đứng ở vương đằng trước người, vậy đứng ở còn sót lại tử vi tu sĩ trước người. Giờ khắc này, kim dương, ngân nguyệt cùng không, thái âm luân chuyển, ánh sáng chư thiên. Bắc đế im mắng, ngẩng đầu nhìn vân điên đạo thân ảnh kia, quanh thân tỏa ra một tia hắc khí, ánh mắt càng thêm trong suốt. Đạo hữu, ngươi qua. Chân trời luân vũ, một sợi bích trùm sáng màu xanh lục xuyên qua trời cao, tỏa ra chém hết hồng trần bất bị. Một vị hôi phát đạo nhân đạp không mà đến, cái kia đáng sợ bước chân nhường mảnh này thường mình cũng run rẩy động, hơn bạn dặm hư không bành trướng, không gian bên trong, từng mảnh giữ tận nếp vốn lóa lộ ra. Gió nổi mây phun, một con thanh tinh giao long quấy đầy trời sương mù, lân giáp lóe sáng, trong suốt long lanh, không có một tia tì vết, phảng phất là cửu thiên bích lạc thần ngọc hóa sinh ra yêu tinh, đẹp tới cực điểm. Trường sinh thánh nhân thần sắc hờ hững, một chỉ điểm ra, đem cửu trọng kim ngọc tháp triệu hồi, bước ra một bước, tiên quang cuốn lượn quanh, xuất hiện tại thanh đỉnh đầu rồng, bình tĩnh nhìn Tô Vũ. Trường sinh đạo quan nội tình. Tô Vũ tay áo vung lên, ấn đường thần ấn chiếu sáng rạng rỡ, tách ra vô số lọn tiên mang. Trong chốc lát long khí gào thét, dùng nơi đây làm trung tâm, trong phạm vi trăm vạn dặm sinh linh đều có cảm ứng. Thần sát sợ hãi nhìn địa mạch phun trào, trong lòng kinh sợ không thôi. Hỗn độn vũ khí mờ mịt, càn khôn luân chuyển, từng đạo tráng kiện long khí trực trùng vân tiêu, cùng tràn ngập vân hải ám hôi huyết khí cùng nhau sôi trào, bộc phát ra hoàn vũ kỳ cảnh. Ngàn vạn đạo màu vàng kim nguyên lưu bái tụ, cô động thành một cái to lớn hoàng đạo chân long. Long ngâm cửu thiên, nương theo lấy hét dài một tiếng, kim sắc long khí xoay quanh mà xuống, chui vào Tô Vũ thiên linh cái. Hắn tóc đen xoa ra, toàn thân hỗn độn thần lực đều muốn quấy động, trên đỉnh đầu xuất hiện một khỏa hư ảo tử vi đế tinh hình chiếu, tỏa ra một cỗ uy nghiêm hoàng đạo uy áp. Giờ khắc này, hắn giống như đạt được tử vi sắc phong, thể nội mỏng manh tử vi vương huyết không ngừng tiến hóa, không còn là óng ánh màu tím, trong đó mọc lên điểm điểm kim văn, so sánh chân chính vương thể. Cùng lúc đó, Tô Vũ thể nội huyết khí đột nhiên trì trệ, hắn cảm nhận được một tầng nhàn nhạt màng mỏng. Đó là bồi dối vô số thiên kiêu thánh đạo bình chướng, tại đây đạo tiên quan trước mặt, bắt cấm lĩnh vực cũng vô pháp sư hùng, không bước qua được, muốn vì chạm đạo nghịch phạt thánh nhân độ khó quá lớn. Chẳng qua theo lâm chữ bí vận chuyển, long khí nhập thể, đế tinh chiếu rọi, hắn tỉnh lại địa mạch chi hồn, dẫn hồn nhập thể. Một chốc điểm lành rực rỡ, thần hà vận đạo. Một cỗ thuần chính hoàng đạo long khí phá khai rồi thánh đạo bình chướng, bộc phát ra vô số lọn thái tố tiên quang. Thánh đạo pháp tắc quyết tán, quần tu thất sắc, gần như muốn nằm rạp xuống xuống dưới, không chịu được nổi, nhịn không được khấu đầu lạy tạ. Điều đáng mừng duy nhất chính là, Hôi Phát đạo nhân bấm tay một chút, hỗn độn khí bành trướng, đồng dạng bung ra một mảnh thái tố pháp tắc, đem đạo này thánh đạo uy áp ngăn trở, nếu không tất cả mọi người phải chết đi. Không hổ là đế tộc thiên tiêu. Trường sinh thánh nhân trong mắt có vẻ tán thưởng, vô cùng thưởng thức này vị trẻ tuổi, vì chạm đạo cửu trọng thiên so sánh cổ thánh, thậm chí còn không ngừng, tình trạng của ngươi bây giờ gần như có thể xứng đôi tam trọng thiên thánh nhân. Thấy vị này cổ thánh thái độ ấm áp, Tô Vũ nhướng mày, ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh nói, đã thành đệ tử, làm gì nhiều lời. Nhìn tới lão hủ muốn làm một lần đắc nhân. Hôi Phát đạo nhân lắc đầu, phát ra khẽ than thở một tiếng. Sau đó hắn chố mắt, trong mắt bắn ra hai đạo vàng nhạt chỉ riêng mang, ẩn chứa trong đó cường đại thần niệm chi lực, như là hai bó hủy thiên diệt địa tiên quang, nhường toàn bộ thương khung cũng run rẩy lên. Ngay tại lúc đó, cái kia thánh nhân cảnh thanh long bại động, cuốn quanh lấy phong vân, thanh thế động thiên, hướng Tô Vũ đánh giết mà đi hàng phục người này. Ta trưởng sinh quan có thể hưng thịnh bao năm. Hôi Phát đạo nhân lộ ra cười nhạt, cực kỳ tự tin. thánh nhân cựu trọng thiên cường giả một kích toàn lực, tăng thêm một cái thánh nhân nhị trọng thiên chân huyết giao long, loại tổ hợp này xa không phải tiên đài tam trọng thiên tu sĩ năng lực ngăn cản. Trong hư không thiên lang cổ thánh ánh mắt sáng tối chập chờn, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Trước mắt trường sinh thánh nhân không tính là cái gì, nhưng mà hậu phương đả dư cổ thánh xa không phải hắn năng lực ngăn cản, thủy tổ chưa đến, không nên khẽ động. Ầm ầm. Ngay một khắc này, mấy ngàn đạo hỗn độn bộc lưu rủ xuống cửu thiên, quang vũ sáng chói, vẩy xuống vân đoan. Một tấm cổ lão đạo đồ ngang trời, chậm rãi phô trương ra, trong đó là cấn nhìn một phương cổ pháp đạo quán, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, không có gì xuất sắc chỗ. Nhưng mà sau một khắc, trong bức họa đạo quán tránh thoát đạo đồ, chân thật dáng lâm phiến địa vực này, tỏa ra hủy diệt vạn cổ cực đạo uy áp. Đế khí bành trướng, từ trong đạo quán đổ xuống mà ra, như đông minh vỡ đê, dường như đế tinh nổ tung, phá toái vạn dặm hư không, xung quanh mười trong vòng vạn dặm, tất cả tu sĩ tất cả đều thần phục, không cách nào chống lại cực đạo tiên uy. Đế cấp cấm khí. Trường sinh thánh nhân lông mày nhíu chặt, sau đó lại thư chậm lại, khẽ cười nói, cái này có chút bản lĩnh đã dùng hết rồi. Các ngươi những thứ này bắt đầu tu sĩ, nếu không có cực đạo đế binh, lại đáng là gì? Nhìn thấy đào quán một sát na, ẩn tàng trong hư không thiên lang cổ thánh cuối cùng đã đi ra đây, cùng hôi phát đạo nhân đứng sóng vai. Đây là muốn săn bắn chúng ta sao? Các hạ, ta đối với thiên lang sơn trang không đụng đến cây kim sợi chỉ, ngươi nhất định phải lội này tranh vào vũng nước đủ. Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, đỉnh đầu ma bình hư ảnh, giống một tôn bất hủ thần ma, khí tức khiếp người. Ở trước mặt hắn, trường sinh cổ đạo quan gần ngàn vị tu sĩ tất cả đều quỳ sát, ngay cả trường sinh quan chủ cũng không ngoại lệ, bọn hắn cảnh giới kém xa Tô Vũ, cổ phần bản ngăn cản không nổi đế binh uy áp. Dị bực người, trả lại tham lang đế kiếm. Thiên lang cổ thánh cố nén kích động, bình tĩnh nhìn hình người bất tử dược. Không biết bất tử dược hóa hình sau đó còn có hiệu quả hay không, giả sử hữu hiệu, hắn có lẽ có thể sống lại một đời, triển vọng đại thánh cảnh. Mang theo loại ý nghĩ này, thiên lang cổ thánh con ngươi xanh lét, vị này đại thành vương giả trong mắt hắn đây bất luận cái gì tiền chân đều chân quý hơn. Vì thiên lang nhất tộc, hắn nhất định phải bảo trụ Tô Vũ tính mệnh, chẳng qua trong quá trình này, bởi vì địch nhân vô cùng cường đại, vị này thần dược tiên linh khó tránh khỏi bị thương, có lẽ sẽ rơi xuống cánh tay, đùi loại hình bộ vị cảm nhận được vị kia thanh mâu cổ thánh quăng tới nóng bỏng ánh mắt, Tô Vũ mày kiếm cao lại, đối với cái này có chút quen thuộc. Ngày xưa thanh đế mộ phần hiện, đoạn đức tên mập mạp chết bẩm kia cũng là loại ánh mắt này. Chú ý đánh tới trên đầu ta. Tô Vũ ánh mắt nhất chuyển, trong mắt vạn vật thay đổi, tuế nguyệt lưu chuyển, chắp tay trước ngực, thúc dục cấm khí, quát to, hôm nay phục sinh tổ khí, chu diệt cổ thánh. Ngoảnh, tối tăm mở mịt đảo quán chìm chìm nổi nổi, quán cái rơi xuống, thân quán bắn ra một sợi hỗn độn tiên quang, lôi kéo khắp nơi, không có gì không phá. Chương 430, Huyền Lạc Mẫu Kim Đế Kiếm 2, chương 430, Huyền Lạc Mẫu Kim Đế Kiếm 2, khi quang như hà, hội tụ khói bay, cực đạo đế khí sôi trào mãnh liệt, phô thiên cái địa, chấn động sơn hà, tất cả thiên mạc tùy theo run run, đáng sợ đến cực hạn. Tại Tô Vũ thúc đẩy cấm khí một khắc này, Trường Sinh Thánh Nhân ánh mắt lạnh lẽo, lật tay lấy ra một phương ngân ngọc trường hạc, sau đó bấm tay một chút, trong miệng nói lẩm bẩm, mở ra ngọc hạc. Ông, thanh khí ngút trời, kiếm minh mắt lạnh, một thanh xưa cũ hắc kim trường kiếm tung thiên mà lên, tỏa ra mông lung tiên quang, kiếm khí ngút trời, xuyên qua trời cao. Cổ kiếm chìm nổi, trên thân kiếm hiện đầy trời sinh long văn, xưa cũ mà tự nhiên, ô mang ngút trời, phóng ánh sáng chói, lưu chuyển lên xinh đẹp tinh thần quang trạch. Đây là một kiện không thiếu sót chuẩn đế khí, do cựu đại mẫu kim một trong Huyền Lạc Mẫu Kim tế luyện mà thành, đơn thuần vô cùng. Bắt đầu đạo hữu, cẩn thận rồi. Trường Sinh Thánh Nhân cười nhạt, cùng Thiên Lang Cổ Thánh cộng đồng thúc đẩy cái này chuẩn đế binh, dùng mà đối kháng cực đạo cấm khí. Hoa văn đầy trời, u quang mờ mịt, từng cây bóng ánh sáng chói hắc kim thần liên tung hoành thiên vũ, long khí bành trướng, trên thân kiếm vô số long văn toàn bộ thông linh, quay quanh mà ra, tại nói không trung bay múa. Kiếm quang sáng chói, nương theo lấy thiên địa đạo văn, hoành áp mà xuống, cùng cực đạo tiên quang đụng vào nhau, bộc phát ra vô số đế đạo pháp tắc, phá toái cựu trọng thiên quyết, quét ngang tam thiên giới, gột rửa phiến địa vực này. Ba động tiêu tán, Huyền Lạc Mẫu Kim kiếm rút lui mà ra, trên thân kiếm cuốn lượn quanh tiên quang có chút tạm đạm, trong đó là cấn một viên đế văn sáng tối chập chờn, hơi có vẻ xu hướng suy tàn. Nhưng mà Trường Sinh Cổ Đạo quan mọi người phân chấn không thôi, suy đoán trở thành sự thật, chuẩn đế khí quả nhiên có thể đỡ cực đạo cấm khí một kích. Nhìn thấy chuẩn đế binh có hiệu quả, Trường Sinh Thánh Nhân thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản lo lắng cũng theo đó mà đi. Cũng đúng thế, thật một hồi đánh cược, tất cả tử vi cổ tinh vực không có kiến thức qua cực đạo đế binh uy lực chân chính, giả sử chuẩn đế binh không cách nào chống lại, mọi thứ đều sắp thành không. Chẳng qua may mà tổ sư truyền thừa chi binh cường đại, chặn lại cực đạo tiên uy. Một cái khắc nặng trong hư không, thấy chuẩn đế khí quả thực có thể chống đỡ đế đạo cấm khí, bảy vị cổ thánh cũng tận đều yên lòng dạng này uy áp, cùng tiên kiếp kiếm khí có chút cùng loại, hẳn là một vị cao giai chuẩn đế tế luyện ra được kiếm khí. Nhìn lên trời mạc trên bộ phát hắc mang Huyền Lạc Mẫu Kim kiếm, Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối với Trường Sinh Cổ Đạo quan càng thêm tò mò. Tùy theo mà đến phẫn nộ vậy càng thêm thịnh vượng, hắn đạt được Trường Sinh Tiên Tôn chính thống truyền thừa, giả tự bí, sát sinh kiếm quyết. Bây giờ hậu thế người thừa kế lại không biết tiên tôn đệ tử, vọng động nam binh, khi sư diệt tổ. Nên giết. Một kiếm dẹp tiên hoàn vũ. Tô Vũ hét lớn, vang tận mây xanh, vận dụng thần thoại thời đại cổ thiên tôn lưu lại kiếm quyết. Hắn toàn thân cũng đang phát sáng, bốn phía cuốn lượn quanh hỗn độn vũ khí bị đánh tan, lộ ra một tấm tuấn mỹ không tì vết khuôn mặt. Ông một tiếng, trong hư không chìm nổi màu xám đào quán lại một lần nữa, cô động thành một sợi kiếm quang, vành trướng nhìn hỗn độn vũ thi, vọt lên tận trời. Một kiếm vừa ra, vũ trụ tinh hà thất sắc, khai thiên tịch địa, thiên cung, mặt đất, sông núi, dòng sông, tất cả đều sụp đổ, biến thành vô số bờ mịn, nguyên bản man hoang chi địa không còn tồn tại. Phúc. Kiếm quang trong suốt long lanh, quét ngang mà qua, cuốn vòng quanh sát sinh tâm ý, phá diệt vạn cổ, đem phía trước tất cả hắc kim liên tất cả đều chém vỡ, biến thành đại nạn bên trong hải cốt. Cố kiếm ý này, Trường Sinh thánh nhân cau mày, cảm giác có chút quen thuộc. Chẳng qua bây giờ không có tự hỏi thời gian, hai người lần nữa đánh ra thánh đạo thần lực, sơ bộ khôi phục huyền lạc mẫu kim kiếm vang lên con con, bộc phát ra nghìn vạn lần lọn hắc mang, kiếm quang diệu thế, đánh nát hư không, tỏa ra đấm máu sát khí. Ầm ầm, đen như mực kim kiếm phát ra hồng ánh nhất hy quang, che khuất bầu trời, tràn ngập ra hủy diệt tính ba động, xẹt qua chỗ không gian phá toái, chém ra một đạo diệt thế kiếm khí. Cong, hai đạo tương tự kiếm quang gặp nhau, lưỡi mát chi tiếng nổ lớn, bất tuyệt như lũ, âm lực tàn côn, danh chấn hoàn vũ, từng đạo hắc mang lưu chuyển, như một quả lại một quả màu đen đại tinh, tại trời cao bên trong xẹt qua âm vang. Ô quang mờ mịt, kiếm khí ngút trời, phát họa ra một phương cổ lao đế đỉnh, che chư thiên, một thân ảnh mờ ảo ngồi ngay ngắn trên chư thiên, đầu gối trước nằm ngang một thanh trường kiếm, tản ra xưa cũ mà mênh mông khí tức. Cùng lúc đó, một đạo thông minh cúng tế thanh âm truyền vang chư thiên, đại đạo luân âm không dứt, mờ mịt mà mông lung, đủ loại phù kim lược ảnh phá không mà ra, trong đó có chiến trường loạn tượng, có vô thượng kiếp kinh, có ngàn trượng nguyên cảnh, có huyền diệu đạo văn, để người hoa mắt, không biết thế nào. Mảnh này quang ảnh vừa xuất hiện, nguyên bản chinh chiến lục hợp bát hoang, quét ngang ngàn quân huyền lạc mẫu kim kiếm động tác chậm lại, thân kiếm lấp loé 99 mai phù văn vậy dập tắt hơn phân nửa. Khí tức quen thuộc đế kiếm thần chỉ bị bừng tỉnh, nhìn Trường Sinh đế đỉnh, trong mắt có hoài niệm chi sắc, cuối cùng yếu ớt thở dài, tự chủ trở nên yên lặng, không nghĩ ra tay với thiên tôn truyền nhân. Cảm nhận được tổ khí biến hóa, Trường Sinh thánh nhân cùng Thiên Lang cổ thánh áp lực đại tăng, không có thần chỉ phối hợp, bọn hắn thúc đẩy đế binh độ khó gia tăng rất nhiều. Trong đó Trường Sinh thánh nhân càng là hơn sắc mặt tụ biến, mới đầu không thể nào hiểu được, sau đó như có điều suy nghĩ, ánh mắt phức tạp vô cùng. Mà giờ khắc này chiến cuộc đã hạ màn kết thúc, cho dù chuẩn đế khí thần chỉ yên lặng cũng vô dụng, thương minh bên trên đảo quán hiện đầy vết nứt, sắp vỡ nát. Cái này cấm khí chất liệu chẳng qua cấp bậc thánh vương, lại là xuất từ thánh nhân thủ, mặc dù nương tựa theo hai loạn cực đạo đế khí có thể nhất thời quát tháo, nhưng mà lâu chi thất bại, không thể nào là không thiếu sót chuẩn đế binh đối thủ. Nhìn dưới bầu trời đế khí chi chiến, Bắc đế trong mắt phát ra dị sắc, cơ thể run rẩy, bị chiến trường khói lửa đốt lên, nhiệt huyết sôi trào, rất giống xông đi vào đại chiến một trận. Đi nhanh. Nhưng mà một đạo truyền âm rơi vào trong tai hắn, không đợi Vương Đằng phản ứng, cả người liền bị Tô Vũ một tay mang theo, hướng phương xa trốn đi thật xa. Này đây là có chuyện gì? Chính trong gió sốc xếp Vương Đằng hơi choáng, không để ý tới thanh hiện tại tình hình. Có chuyện gì vậy? Gặp phải cương địch, trước chiến lược tính rút lui, bảo trụ tính mạng của ngươi lại nói. Tô Vũ một bước nhất thời không, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt liền khóa vực mấy bạn giảm thời không, hướng phương xa phi đột. Nhưng mà sau một khắc, con đường phía trước bất ngờ xảy ra chuyện. Tinh vân lơ lửng, vàng nhạt bầu trời đêm, thâm thúy như là không nhìn thấy đáy biển cả, chín quả màu vàng kim đại tinh đang nằm, chiếu rọi chư thiên, tỏa ra vô lượng tinh huy. Tiểu Hữu, mong rằng dừng bước. Một đạo thân ảnh vàng nóng đi ra, chắn phía trước. Lại là một tôn thánh nhân vương cảnh cường giả. Tô Vũ lông mày cau lại, trong lòng kế tính toán thời gian, lạnh nhạt nói, các hạ người nào? Đông Minh chư đạo, đại dư Kim Minh. Đạo nhân tóc xám mắt vàng, người mặc xích vũ đạo y y, thần sắc ôn hòa, nhìn lên tới mặt mũi hiền lành. Đại dư tiên đạo, không ngờ rằng nhiều như vậy thế lực gia nhập đi vào. Tô Vũ ngữ khí bình tĩnh, thấy thánh nhân vương mà mặt không đổi sắc, không sợ chút nào. Tiểu Hữu sát ý vô cùng lăng liệt, lão hủ bị nhân quả vây khốn, lần này bị Trường Sinh thánh nhân mời, không thể không ra đạo. Kim Minh đạo nhân thần sắc yên tĩnh, lưng tựa tinh không lĩnh vực, thân thể tỏa ra hàng luồng vàng nhạt thật lạ, lặng yên không một tiếng động đem nơi đầy phong ấn. Chương 431, Táng Tinh Hà chi thuật chương 431, Táng Tinh Hà chi thuật chư thánh đều đến, đây là muốn nhắc lên tình vực chi chiến a. Tô Vũ cười to, sau đó thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, nói, tất nhiên lựa chọn ra tay, phía sau ngươi vị nào không ra sao? Hay là e ngại đế binh chi uy, mượn các ngươi thử nghiệm. Tiểu Hữu quá lo lắng, lão hủ vì lại nhân quả mà đến. Kim Mâu đạo nhân cười nhạt, vẫn như cũng là một bức ôn hòa bộ dáng. Nhưng mà sau một khắc, vang một tiếng, hắn xuất thủ. Thái thủy pháp tắc phô thiên cái địa, buông xuống, chỉ riêng cánh sáng chói, vô số đại đạo gợn sóng quét tán, một cái xích kim trường thương nối liền trời đất, tỏa ra một loại trấn áp thần ma vĩ đại khí tức, khí thế ngập trời, để người sợ hãi. Nguyên bản mặt mũi hiền lành hôi phát đạo nhân, trong nháy mắt biến thành diệt thế ma thần, cầm trong tay chiến thương, chiến thiên đấu địa, phảng phất muốn hủy diệt mảnh thế giới này. Kim mang lưu động, chỉ riêng hoa luân chuyển, hàng luồng hơi thở của khai thiên tịch địa truyền ra, sức chấn động kia cực đoan khủng bố, phô thiên cái địa, giống tất cả Đông Minh hải giáng lâm, đại dương mênh mông bao trùm, nhường cả mảnh trời vũ cũng đang run lên bần bật. Thánh đạo uy áp tiêu tán mà ra, Vương Đằng thân thể run lên, sắc mặt tụ biến, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cái này gần như là tình thế chắc chắn phải chết, một vị thánh nhân vương cường giả toàn lực ra tay, phóng tầm mắt thiên hạ, có ai có thể ngăn cản? Hắn vị này chủ quân tuy mạnh, lại cũng không có khả năng vượt ngang hơn 10 tiểu cảnh giới, vì chạm đạo hành kích thánh nhân vương, huống chi lúc này đối phương chẳng qua là một sợi phân thần giáng lâm, đế khí không tại ở ẩm. Một vòng kim xí thiên cương vỡ ra trời cao, hỗn độn khí lưu bành trướng, xích hà cuốn lượn quanh. Mũi thương run rẩy, hắn âm mắt lạnh, chạm phá tận trời, thần mang tế nhật, vắt ngang cổ kim hư không, phản phất muốn đem tất cả chôn xuống. Kim hà mở mịt, nói trưng xương ngụ ý, thái thủy chi quang phun trào, tuyệt thế khủng bố, ở hư không khe hở bên trong xung kích, nhanh chóng hướng về hướng hỗn độn vụ ải. Tô Vũ đạp bầu trời mà lên, chân đạp quang âm độn, hóa thành một chùm tử kim quang buộc, tại đỏ phong bên trong không ngừng né tránh, nhanh chóng hướng về hướng tuyệt điên, tránh đi vô số đạo thương khí. Hoa văn như mưa, thời gian đạo văn lưu chuyển, tràn ngập ra tàng thương khí tức. Đạo kia màu tím nhạt quang ảnh như là hành tẩu tại thời gian mạch lạc bên trên, ung dung mà ưu nhã, một tay kéo lên Vương Đằng, thoát đi mảnh này hiện cảnh. cấm kỵ bí thuật. Hôi Phát đạo nhân ánh mắt lạnh lùng, khẽ một tiếng, phía sau sinh ra hai cái rực rỡ kim vũ cánh, như tiên kim một sáng chói, phía trên có ảm đạm màu đen hoa văn, phức tạp lại huyền diệu. Kim xí chấn động, nhấc lên một hồi hỗn độn cương phong, trong hư không nổi lên vô số gợn sóng, che khuất bầu trời, trong chốc lát phi độn bản giảm, hướng Tô Vũ đuổi theo. Vân khí phất qua, sương mù phun trào, nhìn hậu phương không ngừng tới gần kim xí thánh nhân, Vương Đằng ánh mắt ảm đạm, trong lòng dâng lên một loại không hiểu cảm ứng. Đây là đối với tử vong đạo tắc cảm ngộ. Bắc Đế thần sắc bình tĩnh, nguyên thần linh hoạt kỳ ảo mà mở miệng, truyền âm nói, ngươi trốn đi, không cần phải để ý đến ta. Ta chẳng qua là một đạo phân thần, chạy đi lại như thế nào? Tô Vũ phi tinh trùng nguyệt, đạp địch nhìn quang âm phát tắc, chạm tới thời gian lĩnh vực, nhanh đến cực điên, gần như có thể có 102 thánh nhân cảnh, nhưng mà lần này địch đến thực lực khủng bố, là một vị kim sĩ đại bảng tộc thánh nhân vương cường giả. Điều này tồn tại đáng sợ đến mức nào, giả sử đặt ở bắt đầu, một người liền có thể hủy diệt hoang cổ thế gia, thành lập bất hủ truyền thừa, tượng Bác Nguyên vương gia, cho dù nội tình ra hết, cũng không phải một tôn thánh nhân vương đối thủ. Hư không nghịch loạn, Bác Đế hai tay huy động, diễn hóa xuất không gian đại đạo, cả người lưu động ra một loại hư ảo chi sắc, đem chính mình cùng hư không thần nguyên nối liền cùng một chỗ, theo thời gian trong lĩnh vực cưỡng ép thoát ly ra. Vương Đằng, Tô Vũ sắc mặt phức tạp, chỗ mi tâm nhân quả đạo tuyến càng thêm sáng chói, lưu chuyển lên nhàn nhạt ngân quang. Vì thiên tư của ngươi, mấy chục năm sau nhất định chạm giết thánh nhân vương, đến lúc đó báo thủ cho ta là được. Nam tử tóc đen sợi tóc rối tung, vai hùng vô cùng, thần sắc kiên tĩnh, sau đó dẫm lên không chọn bện chữ hành bí, hướng cùng hướng trái ngược phóng đi. Loạn tiên, loạn địa, nghịch loạn bản cổ, táng tinh hà chi thuật. Bắc Đế hét lớn, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân loạn cổ thần lực lưu động, cả người nguyên thần linh hoạt kỳ ảo, đã đến cực điên, cùng tiên địa đại đạo hợp nhất, đưa tay ở giữa vô số hư không thần uyên hiện hiện. Ông, cực quang thác nước, tầng mây phá toái, vùng trời này đột nhiên rung động kịch liệt lên. Giờ khắc này, vô cùng vô tận màu đen đại uyên bên trong bắn ra một sợi u mang, thâm thúy vô cùng, sau đó phủ văn lưu động, biến hóa ra một hố đen to lớn. Hư không hắc động lưu chuyển lên hào quang màu u lam, hướng lục hợp bát hoang khuyết tán ra, một chốc liền lan tràn vạn dặm hư không. Mấy bạn cây đen nhánh đạo tuyến vì một loại nghe rợn cả người tốc độ bay ra, lít nha lít nhít, che kín thương minh, hiện ra nhạt hào quang màu xanh lam, hướng Hôi Phát đạo nhân hung hăng mà tới. Loạn cổ lục trọng thuật cấm kỵ cuối cùng thiên. Tô Vũ than nhẹ, ánh mắt có chút phức tạp. Táng tinh hà chi thuật, tên nếu như ngôn, thật sự có thể chôn xuống một vùng ngân hà. Nay thuật là loạn cổ kinh cấm kỵ thiên chương cuối cùng trang, tu luyện độ khó cực cao, cho dù là hắn, cũng không có luyện thành, không ngờ rằng Vương Đẳng thế mà phát huy ra. Ngày xưa loạn cổ đại đế sáng chế này thuật, đưa tay chính là 6 treo tinh hà, luân chuyển không ngớt, tại luân hồi hải sẽ rách một tôn thánh linh. Vương Đằng thần sắc bình tĩnh, tiên đại hồng ánh, bay ra hàng luồng tráng kiện nguyên thần chi lực, các loại bí thuật tất cả đều vận chuyển, ngay cả chưa bao giờ có hiệu lực giai chữa bí cũng chuyển động. Đây cũng không phải là bắt cấm lĩnh vực, mà là siêu việt phía trên thần cấm. Không phải là giờ khắc này. Cảm thụ lấy trong tay mình thần phục không gian phát tắc, Bác Đế cười nhạt, như là giải quyết xong tâm bên trong một cái chấp niệm. Ta đời này không kém ai, tại thần cấm lĩnh vực bên trong chiến tử, cũng xem là tốt. Hư không chi tuyến vô cùng u ám, tản ra lăng liệt khí tức, ngang qua trời cao, khí thế như biển, khủng bố ngập trời, đủ để xé rách tất cả thánh chủ cảnh tu sĩ. Vạn cổ thần cấm. Kim Minh đạo chủ thần sắc khẽ biến, nỗi lòng lưu động, ánh mắt có chút phức tạp. Là Tử Vi tinh vực đỉnh phong tu sĩ, hắn tự nhiên sẽ hiểu điều này đại biểu nhìn cái gì, một vị đế lộ thiên tiêu. Chẳng qua vậy vẹn vẹn là ghé mắt thôi, cho dù là vạn cổ thần cấm, thuật giả chẳng qua tiên đài nhị trọng tiên thứ ba cái tiểu cảnh giới, nhiều lắm là uy hiếp chẳng đạo, vẫn như cũ cùng sâu kiến không khác. Thánh nhân vương cánh thần một cái, trực tiếp xé rách đại vũ trụ, phá diệt vạn cổ. Vô số hư không thần huyền tất cả đều băng diệt, đen nhánh đạo tuyến toàn bộ phá toái, hóa thành cho. Đạo thuật bị phá, Vương Đằng sắc mặt tái nhợt, hai tay lần nữa huy động, quét ngang nhật nguyệt, nghĩ muốn lần nữa thi triển ra táng tinh hà chi thuật. Ông, kim phong gào thét, một con vàng nhạt bàn tay lớn vô thiên cái địa, trong bàn tay cuốn vòng quanh thái thủy tiên quang, mang theo ma diệt vạn cổ hung lệ khí tức, trực tiếp chấn áp mà xuống, muốn một kích bắt sống Vương Đằng. Giang giác. Đột nhiên, Vương Đằng tức hải bên trong có một viên bạch ngọc giới chỉ nổ tung, đó là hắn rời khỏi bắt đầu trước, tiên hạc đưa cho hắn bảo mệnh vật. Một đạo bạch quang bay ra, thủy khí đang nằm, một sợi hạc bổ có ảnh bay ra, toàn thân trắng toát, mang theo từng tia từng sợi đế khí, ngâm động cửu thiên. Đây là một tôn bán thánh phân thần. Nhưng mà vô dụng, vàng nhạt bàn tay lớn thượng cánh chim lên nhanh, phơi phới ra vô số kim sắc hoa văn, trong nháy mắt liền đánh nát bạch hạc hình bóng, sau đó năm ngón tay khép lại, đem Vương Đằng chấn áp, mặc kệ đủ kiểu dễ ruột đều không thể đào thoát. Tiểu hữu, hay là lưu lại đi. Bên kia, hai vị thanh ý đạo nhân đạp nát tư mình, đỉnh đầu lơ lửng một thanh hắc kim đế kiếm, xuất hiện sau lưng Tô Vũ, chặn đường đi của hắn lại. Nhìn lâng lâng có thần tiên chi tư Tô Vũ, Trường Sinh Thánh Nhân ánh mắt phức tạp, nghĩ muốn cứu đối phương, nhưng mà cuối cùng vẫn thở dài. Vì một hư vô mở mịt tương lai, Trường Sinh Quan không thể nào tỉnh lại thủy tổ, với lại lần này đã dư nguyên thánh đích thân tới, không ai có thể cứu được hắn. Vị này thiên tôn truyền nhân vận mệnh đã nhất định, sẽ trở thành đà dư nguyên thánh nô bộc, ngươi là một vị nhân kiệt, ta thật sự muốn cho ngươi một cơ hội, thu ngươi làm đệ tử, hoặc là nghĩa tử. Kim Minh đảo chủ mở miệng, thái độ rất ôn hòa, hy vọng hàng phục Vương Đằng. Một vị thần cấm lĩnh vực thiên tiêu, với lại còn trẻ như vậy, cốt linh chẳng qua hơn 20 tuổi, tương lai có hy vọng chứng đạo. Bác Đế bất khuất, cười lạnh nói, nếu là đánh nhau cùng cấp, ta đủ để huyết sát người bằng lần. Là cổ đế truyền nhân, Vương Đằng cỡ nào kiêu ngạo, cũng liền tại vô thủy truyền người trước mặt té ngã qua, đánh nhau cùng cấp thảm bại, bị đánh nát ngông nên, bị ép khuất phục. Đối mặt vô thủy truyền nhân, hắn mặc dù không muốn, nhưng cũng có thể tiếp nhận vào hắn dưới trướng, nhưng mà mặt đối những người khác hôm nay dù chết không hối hận, không bao lâu, nhất định có người đạp ngươi thi hải, lấy xuống đầu lâu của ngươi. Vương Đằng điên cuồng địa cười to, chớ chú thánh hiển, đem sinh tử bỏ đi, không cố kỵ gì. Hắn toàn thân huyết khí bành trướng, nghĩ muốn mạnh mẽ tránh ra khỏi trói buộc. Phúc. Thái thủy pháp tắc không thể lay động, là phản vệ, hoàng huyết bảo thể vỡ nát, máu chảy như thác nước, nhìn lên tới thê lương vô cùng. Giờ này khắc này, ngươi thật sự có tư chất đại đế, không phụ Bắc đế danh xưng. Tô Vũ nói nhỏ, trong đầu hồi ức dần dần lên, bị xúc động, ánh mắt lạnh như băng nhìn cánh vàng thánh nhân, trong lòng sát ý nghiêm nghị. Dám đối với hắn như vậy người, luân hồi bi bên trên có ngươi tên. Đại dư nên bị diệt. Không còn đắm chìm ở tình yêu sự tình, bắt đầu đi vào chính đề, nhất thống tử vi. Hôm nay tăng thêm. Chương 432, quy khư nhất chỉ, đế binh cùng xuất hiện, 1, chương 432, quy khư nhất chỉ, đế binh cùng xuất hiện, 1, nghe được Vương Đằng bất kính chi ngôn, Kim Minh đảo chủ ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra khiếp người ánh sáng. Vâng, con tia nhạt bàn tay lớn màu vàng nóng một nắm, trong nháy mắt xương máu hiện lên, Bắc đế kêu rên một thân, gần như muốn ngất đi, sau đó bị đối phương thu nhập trong tay áo. Đại tinh nhẹ nhàng, cuốn vòng quanh vô số lọn thái thủy chi quang, một đôi con mắt màu vàng nóng nhìn hết tầm mắt xương ngủ, hôi phát đạo nhân giống một tôn đáng sợ thần ma, một bước phóng ra, cùng Trường Sinh thánh nhân, Thiên Lang cổ thánh thành kỳ giác chi thế, đem Tô Vũ vây cuốn ở bên trong. Không hổ là đế tộc anh kiệt, một tiên đài nhị trọng thiên tiểu bối thế mà chạm đến thần cấm con mắt màu xanh cổ thánh cười nhạt, trên đỉnh đầu huyền lạc mẫu kim đế kiếm chiếu sáng rạng rỡ, tỏa ra ngập trời khí tức, vượn đang ám kim sắc tinh huy, giống một tầng sương mù, đem nơi đây lung đóng. Tiểu Hữu, mời vào đại dư thấy một lần. Tinh không thâm thúy, hai con to lớn cánh chim ngang qua trời cao, sáng chói vô cùng, cuốn vòng quanh tiên tiên lôi văn, lưu chuyển lên thái dương chân hỏa, nhấp nháy mà diệu. Kim Minh đạo chủ một tay bóp ra đạo ấn, thân ảnh đáng sợ đến cực điểm, cầm hồng kim trường thương chọn phá hư không, một phát súng động ra, mũi thương hiện ra hồ quang điện lôi hỏa, tản ra khí tức hủy diệt. Ông, theo từng tiếng liệt thương minh, rực rỡ kim văn lạc che kín hư không, lôi hỏa mở mịt, cô động thành cương phong, tịch quyển thiên hạ, chói mắt xích quang chiếu rọi Đông Minh Hải, tuyệt diệt bất khí, che mà xuống. Đây cũng là giả thiên đại thế giới cổ lão tồn tại, theo nhỏ yếu một đường giết tới thánh nhân vương cảnh giới, chiến lực vô song, chiến đấu ý niệm vậy cực kỳ kín đáo, cho dù hành áp hai cái đại cảnh giới, vẫn như cũ toàn lực ra tay, không có chút nào khinh thường địch nhân. Bên kia, Thiên Lang cổ thánh vậy động, hắn ấn quyết trong tay biến đổi, sau lưng không gian chậm rãi bặm mẻo. Một tấm xưa cũ loang lổ đồ quyển trải rộng ra, trong đó thần tinh rạng rỡ, thất ngôi sao lớn cấu kết hợp nhất, hàng luồng tinh quang rủ xuống, phát họa ra một đầu to lớn Thiên Lang hư ảnh. Tinh quang sáng chói, màu xanh đậm Thiên Lang hung lệ vô cùng, ánh mắt tàn khốc, tản ra khí tức khát máu, toàn thân lưu chuyển lên thanh mang, phù văn như ngọc, ở trong không gian bốc hơi, xuyên thành nhiều đám pháo hoa, phần tiên trừ hải, đáng sợ tới cực điểm. Hét dài một tiếng đẩy ra hoàn vũ, sói xanh thân hình lóe lên, phi tinh từng ngày, nhanh đến tuyệt điên, như là một đạo xuyên thủng vũ trụ tiên quang, nhào ra đây. Một bên Trường Sinh thánh nhân cũng không động thủ, hắn thấy, hắn xuất thủ hay không hề khác gì nhau. Hai tôn thánh nhân vương cường giả trước sau giáp kích một vị đại thành vương giả, lật khắp thời gian trường hạ, cho dù là cựu đại thiên tôn phục sinh, cổ hoàng chuyển thế, đại đế trùng tu, cũng không có khả năng vượt hai cái đại cảnh giới chống lại cường địch. Ầm ầm. Xích Hà cuốn lượn quanh, thanh mang xé trời, đối mặt với sinh tử sắc cơ, Tô Vũ than nhẹ một tiếng, lắc đầu, lần đầu tiên cảm giác thế giới như thế lạnh băng, như thế không hữu hảo nguyên bản thời gian tuyến bên trong, Diệp Phàm, Doãn Thiên Đức tại Tử Vi tinh vực lộ ra thần vận, tiên thuật không thể so với hắn thiếu, cuối cùng không có dẫn xuất một vị thánh nhân. Hắn chẳng qua là thôn vệ vài vị đại thành vương giả, lại có thể Tử Vi chư thánh hợp lực vây giết. Điều này đối xử khác biệt, quả thực nhường hắn bất đắc dĩ. Đinh. Tô Vũ run tay vạch một cái, cũng không biết có bao nhiêu trận văn đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem địa phương này bao phủ, một tầng mênh mông màn sáng bao phủ thần nguyên. Trắng thuần xương khói lặng yên chảy ra, một mảnh phức tạp huyền diệu trận văn chạy xuôi mà ra, mang theo từng tia từng sợi thần thánh khí tức như biển, bốc hơi nhìn khói mỏng, phát họa ra một mảnh bạch lồng ánh sáng màu vàng nóng, hiện ra nhàn nhạt tinh quang, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn lên tới rất mỹ lệ. Đây là một góc đại đế trận văn, thâm ảo tới cực điểm, đủ để trấn sát cổ thánh, nhưng mà vẫn như cũ chưa đủ. Đại đế hoa văn cũng vô dụng, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Thanh Mâu Thánh Nhân Vương ánh mắt lạnh băng, trong bàn tay kinh khủng hư không chi lực nhanh chóng khuyết tán mà ra, ngưng tụ tại trên cổ quyển. Thiên Lang Kiếu Nguyệt trong miệng ái tụ nhìn tinh huy nguyệt hoa, chỉ riêng mang hiện lên, phun ra một đạo nguyệt thành quang nhận, hung hăng đập vào bạch kim đế trận bên trên, dần dần lên nhất xuyên mây khói. Phá! Hai cánh rủ xuống thiên, Kim Minh đảo chủ giống một vị thần vương, cầm trong tay một cây xích kim thần thường, lôi kéo khắp nơi, hiện xuất ra đạo đạo vận sóng, cả mảnh trời vũ phát ra ầm ầm tiếng vang, dường như lôi đỉnh hạ xuống, như đại dương mênh mông chút xuống, vang vọng mười vạn dặm. Mũi thương bén nhọn, trực tiếp xuyên thủng đế văn cấu tạo thành chỉ riêng che đậy, đâm vào trong. Đế văn bong ra từng mảng, tinh quang héo tàn, Tô Vũ ánh mắt lạnh lùng, trong mắt đạo văn lưu chuyển, nói khẽ, hai hơi. Nghe được câu này không giải thích được ngữ, Kim Minh đạo nhân có chút khó hiểu, sau đó trong lòng trì trệ, có một loại dự cảm bất tường. Bành! Một đạo kinh khủng kình phong theo trời cao quét sạch mà xuống, xích mang tràn ngập, thái thủy chi quang bén nhọn vô cùng, không có gì không phá, như mưa kiếm một đính tại bạch kim chỉ riêng quắc lên, hướng phía dưới rơi đi. Thanh huy bành trướng, một con hung lệ sói xanh chảo quấn quanh lấy hỗn độn mụ ti, xé nát đại đế trận văn, mang theo hoang cổ tiền thời đại mãng hoang chi khí, đi tới. Một hơi, Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, ấn quyết trong tay lần nữa biến ảo, trên thân thể bốc cháy lên một sợi tử kim hỏa diễm, mang theo tuế nguyệt thời gian tăng thương, trong nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân. Thời gian chi hỏa hừng hực mà lên, mang theo ảm đạm màu tím khói mỏng, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, dường như cũng không cường đại. Giết. Màu vàng kim vận sóng nộn nhạo lên, hai con cánh chim màu vàng nóng vô thiên cái địa, cấp tốc biến lớn, bắn ra một hồi màu vàng kim mưa tên. Hôi Phát đạo nhân ánh mắt cay nghiệt, tính được 10 phần tinh chuẩn. Trong mắt hắn, trước mặt đế tộc thiên kiêu so sánh thánh nhân tam trọng thiên, nếu như vận dụng cấm kỵ tiên thuật, thậm chí năng lực uy hiếp cao giai thánh nhân, mà hắn này thức thần thông đủ để trấn áp thánh nhân vương phía dưới tất cả tồn tại. Thấy Kim Sĩ đại bảng không lên bộ, Tô Vũ hơi có tiếc nuối, chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở đầu kia thiên lang trên người. Quang âm nhất chỉ, hắn giọng nói lạnh lẽo, chỉ ấn lần nữa biến hóa, quanh thân lần lượt xuất hiện hàng ngàn hàng vạn tử kim thân ảnh, mỗi một đạo quang ảnh cũng cùng Tô Vũ tướng mạo nhất trí. Mỗi một đạo quang ảnh đều rất giống đạp ở thời không đại đạo mạch lạc bên trên, mang theo một cỗ mênh mông mà khí tức cổ xưa, như là từng tôn cổ chi thần ma tránh thoát thời gian trường hạ, cụ hiện tại một thế này. Mấy vạn đạo tử kim quang ảnh đồng thời nhất chỉ, hướng thanh mâu cổ thánh cách không đè xuống, khí tức như vực sâu biển lớn, dường như cựu thiên phá diệt, lại phảng phất là thiên đình vỡ nát. Không có bất kỳ cái gì đại đạo luân âm, không có bất kỳ cái gì thần lực lưu động, nhàn nhạt ngọn lửa màu tím chập chờn, phát họa thành vô số chỉ ảnh, che kín thiên cung. Trong đó hư không chi lực cùng thời gian chi lực tương hợp, mang theo từng kia từng sợi sinh tử đạo tuyến, cô đọng thành một cái loang lộ thời quang đạo quỹ. Nghịch. Theo một tiếng vang nhỏ, thời gian lộn xộn, tuế nguyệt lật đổ. Vô số chỉ ấn trong nháy mắt trái ngược, thương minh thay đổi, nguyên bản chạy chậm chậm trôi thời gian trường hà bình tĩnh như trước, chẳng qua mỗi một chỗ dòng suối xuất hiện một tiểu đình trệ, hiện lên một sợi ngực dòng. Nay cũng không ảnh hưởng hoàn cảnh lớn, trường hà vẫn như cũ chảy xuôi, vẫn như cũ an bình. Bành. Đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện, kia lọn ngược dòng tượng là một cái chìa khóa, mở ra thời gian cánh cửa. Trường hà dòng nước xiết, tràn ngập rực rỡ quan vũ, lệnh thương khung rung dậy. Một con trắng sáng như tuyết bàn tay nô ra, mang theo vô lượng hôn đột quang, hướng kia lọn ngược dòng đánh ra mà đi. Một trường này chi uy, cực kỳ làm người kinh hãi, kéo theo lên ngập trời đại đạo phù hào, phô thiên cái địa, chấn động cổ kim tương lai, đánh vào trong nước sông, ăn mòn bản vật, tàn dã chư thiên đạo tắc, siêu việt đại vũ trụ có khả năng hiện ra lực lượng. Tuế nguyệt trường hà khuấy động, dẫn động hà thủy chi lực, tiểu này đại trong hoàn cảnh, trường hà mãnh liệt, liên đối nhìn kia một sợi tiểu nghịch lưu vậy bình phục tiếp theo, tuôn ra trùng thiên chỉ diêm mang, hóa là thiên ý nhất đạo, muốn trừng phạt ngược dòng người, nhưng mà bàn tay kia quá mạnh mẽ, mang theo chấn áp hơi thở của thời gian, mặc dù máu me đầm địa, nhưng như cũ hướng kia một chỗ rơi xuống. Phúc. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang xuyên qua hiện tại, quá khứ, tương lai, vì một loại tốc độ không thể tưởng tượng, cắt đứt tuyết trắng bàn tay lớn. Bành. Chương 432, quy khư nhất chỉ, đế binh cùng xuất hiện. 2. Chương 432, uy khư nhất chỉ, đế binh cùng xuất hiện. 2. Đế huyết vẩy xuống, chư thiên vạn giới cũng tại đánh chống gieo họ, bộc phát ra vô tận chỉ diêm mang. Thời gian chi hà phía trên, sáng chói đại đạo phù hào thu lại, một đạo kim sắc quang ảnh rơi xuống, lão đạo đi ra. Sương mù xua tan, nàng lộ ra chân dung, đây là một dung mạo đẹp đẽ nữ tử, ba mươi mấy tuổi dáng vẻ, người mặc màu vàng kim váy dài, lại giống là giáp trụ, uy khí bức người, đồng thời vậy ánh mắt khiếp người. Nàng phong thái xuất chúng, cảnh giới cực cao, thân mình thì có đặc biệt khí chất, lại thêm dung mạo bất phàm, tự nhiên có vẻ siêu phàm thoát tục. Có hứng, dám đến tìm quá khứ của hắn thân, ngay cả những kia cổ lão tồn tại cũng không dám. Một khung do hỗn độn tiên kim tế luyện thành cổ chiến xa đạp trên quần quần tuế nguyệt chi khí, mở rộng thời gian trường hạ. Chân long cuốn lượn quanh, tiên hoàng xoay quanh, vài tóc đen xóa ra, một đạo vai hùng thân ảnh đứng lặng tại trên chiến xa, lưng đeo đế kiếm, giáp trụ nhuốm máu, ánh mắt khiếp người, tản ra kinh thiên khí tức. Bác đế, ngươi đừng khinh người quá đáng. Kim bay nữ tử thần sắc oán hận, âm thanh bén nhọn, ánh mắt kiên kỵ nhìn địch thủ. Hôn hà sắp hết, lượng trời đã quy khư, vận mệnh của ngươi vậy đã chú định. Vai hùng thanh âm nam tử vô cùng mờ mịt, sau lưng vạn linh hiện hiện, vũ trụ mở, một chữ một luân hồi, rung động cổ kim tương lai, đạo quả đạt đến một khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Chém đầu. Một tiếng hét kinh bạc cổ, nam tử tóc đen anh tư thẳng tắp, song mi đứng đấy, ánh mắt sắc bén như lãnh điện, rút ra hư không tiên kim tế luyện thành đế kiếm, giết tới đây. Kiếm quang bệ nghệ, hỗn độn chiến xa rơi xuống, mang theo từng tia từng sợi vạn vật mẫu khí, phát ra ánh sáng chói mắt, phù văn lưu chuyển, thần lực chấn thế, nhường này mảnh thời không chấn động ra tới. Tử vi tinh vực, Tô Vũ ngạc nhiên không thôi. Trên bầu trời lít nha lít nhít chỉ ảnh tất cả đều vỡ nát, hóa thành cho, nguyên bản thời gian đạo tuyến vậy lu mờ ảm đạm, không cách nào dẫn dắt, cũng vô pháp tác dụng. Hắn thật không dễ dàng thi triển vô thủy kinh cuối cùng thiên, quy khư nhất chỉ, thế mà tự chủ tiêu tán. Có chuyện gì vậy? Thời gian trường hà không cách nào mượn lực tất cả chẳng qua một chớp mắt, rực rỡ màu vàng kim mưa tên rơi xuống, thanh bạch quang nhận trôn vùi đế trận đạo văn, gào thét mà đến. Tô Vũ có chút bất đắc dĩ, từ hắn giáng lâm đến nay, còn chưa xuất hiện qua tiểu này ô long. Đại đạo ảm đạm tự hối, không cách nào dẫn dắt, này còn chơi cái gì? Bằng vào nhục thân lực lượng, hắn nhiều lắm là chống lại sơ giai thánh nhân, ngay cả trung giai thánh nhân cũng không ngăn cản được, lại càng không cần phải nói thánh nhân vương cảnh cường giả. Ngạc nhiên không chỉ là hắn, Kim Minh đạo chủ cùng Thiên Lang cổ thánh vậy kinh ngạc không thôi. Ngu xuẩn, vì sao không ngăn cản? Thiên Lang tộc thánh nhân vương trầm mắng, im lặng đến cực điểm. Hắn cũng là nể tình đối phương trước đó biểu hiện tại hạ thủ, hiện tại xem ra muốn mất kiểm soát. Bành! Thiên Lang cổ thánh giống như một đạo tia chớp, vọt tới, muốn đi trước một bước, cứu ra hình người bất tử dược. Cho dù đối phương bất hạnh bất lạc, cướp được di hải vậy không lỗ, vì một gốc bất tử dược, Thiên Lang sơn không sợ tất cả, cùng toàn bộ tử vi tinh vực là địch lại như thế nào bên kia Kim Dược thánh nhân vương ngược lại là có chút bình tĩnh, hắn trấn áp đương đẳng, đã theo đối phương thức hải châu cướp đoạt không chọn vẹn loạn cổ kinh cùng tiền tự bí. hoàn chỉnh truyền thừa cùng còn lại tiên thuật bị đế khí phong ấn, chẳng qua vậy không tính là cái gì, chờ hắn rảnh tay, ma diệt đế khí ấn ký chẳng qua là vấn đề thời gian. Loạn cổ đại đế mở tiên kinh, hữu bí trước đó. Kim Minh đạo chủ trong lòng yên lặng tìm hiểu không chọn vẹn tiền tự bí, cảm nhận được thiên tôn thần thuật bác đại tinh âm, phấn chấn không thôi, đối với Vương Đẳng vừa vui lại yêu, thu hắn làm nghĩa tử tâm nặng hơn. Mặc dù Vương Đẳng phản đối, nhưng mà hắn là thánh nhân vương cường giả, càng dựa lưng vào Đả Dư Nguyên Thánh, không phải do hắn phản đối không phản đối. Đột nhiên, Kim Mâu đạo nhân thần sắc biến đổi, thân thể vì một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, hướng bên phải chết đi một tấc. Bù bù, một sợi u ám ô quang bạch phá vũ trụ, mang theo mênh mông đế khí, trong nháy mắt liền chôn vùi tôn này thánh nhân vương nửa bên thân thể. Lôi đình mãnh liệt, vạn vật mâu khí lưu chuyển. Vô tận hỗn độn chỗ sâu, một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi giáng lâm, trên đỉnh đầu xuất hiện một ngụm thôn tiên ma bình, rủ xuống hàng tỷ sợi ánh sáng huy, mênh mông thần năng động vũ trụ. Kim Minh đạo chủ kinh khủng không thôi, lộ ra bản thể, kéo lấy thân thể tàn phế vội vàng phi độn. Trời cao gió nổi lên, nguyên bản thần tuấn kim bằng bây giờ chật vật không chịu nổi, rực rỡ lông thần vàng nóng vẩy xuống hơn phân nửa, toàn thân nhuốm máu, phần bụng máu thịt bé bé, nhìn lên tới cực kỳ thê thảm. Oanh! Thiên địa sụp ra, càn khôn rối loạn, một phương tươi đẹp như máu lò hiện ra, thần thánh mà tường hòa, ép đầy trời, phía trên có khắc ba chân thần điểu, Thái Dương, phù tăng thần thụ các loại đồ án cổ lão. Vàng dư quần đãng, sáng chói như hoa, một vị hắc phát thanh niên đi ra, sợi tóc cuốn vòng quanh từng tia từng sợi tử quang, mang theo nhàn nhạt tuế nguyệt khí tức như biển, không thể đo lường. Xích hà như máu, rực rỡ mỹ lệ, các loại pháp tắc sen lẫn mờ mịt, phát ra đại đạo tiếng oanh minh, chấn áp mà xuống, không ai có thể ngăn cản, đem hoàng kim thần cầm bao phủ lại. Ông, ánh xanh rực rỡ lưu chuyển, một gốc xanh ngắt ướt át hỗn độn thanh liên chống ra thiên vũ, mang theo phá diệt hơi thở của tam thiên giới, vung ra một đạo cực đạo đế khí, đem kim si đại bảng đánh rất vân oan. Một vị ngân quần nữ tử ngừng chân hư không, hai tay kết xuất đạo ấn, thánh nhân ngũ trọng thiên mênh mông thần lực đổ xuống mà ra, khôi phục cái này cực đạo đế binh. Dừng tay, phương xa truyền đến một tiếng uy nghiêm đại đạo luân âm, mang theo chạm diệt hơi thở của hằng trần, vang vọng chư thiên. Đây là một vị tuyệt đỉnh đại thánh thần đạo thiên âm, đủ để chấn áp cổ thánh. Nhưng mà trên chiến trường ba kiện đế khí đang nằm, pháp tác lộn xộn, trừ phi chuẩn đế đích thân tới, nếu không đại thánh cũng vô pháp xưng hùng. Từ phát rủ xuống mắt cá chân, lưu chuyển lên tinh huy, dương di thần sắc lạnh lùng, ngọc thủ nhanh trong múa, dẫn dắt thanh liên đế binh. Hỗn độn thanh liên chập chờn, trong suốt như ngọc, nô ra một cánh tay, như một cái chân long bơi lội, cuốn vòng quanh sinh chi lực cùng tử chi lực, vì một loại tốc độ không thể tưởng tượng, xuyên thủng kim sĩ đại bảng, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái. A nương theo lấy hét thảm một tiếng. Vị này thánh nhân vương cảnh kim sĩ đại bảng trực tiếp vênh tạc, xương máu tràn ngập, mặc kệ dây ruột như thế nào cũng vô dụng. Thánh nhân vương cảnh thái thủy pháp tắc chạm đến cực đạo dây chuyền, căn bản không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị phá thoái. Làm sao có khả năng, ba kiện cực đạo cổ đế binh. Trường sinh thánh nhân kinh sợ một hồi, trong lòng lạnh run, phía sau sinh ra một hồi mồ hôi lạnh. Thiên lang cổ thánh càng là hơn nội vàng lui lại, biến mất tại thiên mạc bên trong. Đây cũng không phải là lâm trận bỏ chạy, mà là chiến lược tính rút lui. Cương địch liệt trận, dựa theo đồng minh ước hẹn, cái kia đại thánh cường giả chống đỡ đi. Tiên binh của thanh đế, thần lô của hàng vũ đại đế, thôn tiên đại đế ma quán, Đà Dương nguyên thánh đều kinh hãi, có chút khó có thể tin. Ai có thể nghĩ tới, ngày xưa một câu đàm tiếu, hôm nay lại thành sự thật. Bọn này thiên ngoại người thật sự có ba kiện cực đạo đế binh, một lời thành sấm. Tiểu Diệp đang nỗ lực. Chương 433, chuẩn đế hình chiếu, chấn áp nhất vực. Một. Chương 433, chuẩn đế hình chiếu, chấn áp nhất vực. Một. Hỗn độn vụ ti tràn ngập, từng cây tàn phá màu vàng kim linh vũ héo tàn, nhiễm nhìn đỏ thắm yêu huyết, tại lưu trữ đám mây rì rào rơi xuống, như là một hồi thê mỹ nhưng lại mỹ lệ quan vũ. Binh chủ bất lạc, xích kim thần thương bộc phát nghìn vạn lần loạn tiên quang, ôm theo hàng tỷ cái thái thủy dây chuyền, tung thiên mà đi, nghị phải thoát đi. Mà giờ khắc này sát trận dày đặc, trận nói như nhà, từ đạo pháp tắc phô thiên cái địa mà xuống, từng mảnh phức tạp huyền diệu trận văn bao trùm, sen lẫn phát họa thành một tấm tấm vong lớn màu xám, bao phủ tất cả. Ồ quang rủ xuống, thôn thiên ma bình nô lên cao, chấn áp tất cả. Phía dưới thon dài thân ảnh ánh mắt khẽ nhúc đích, nô ra một con trắng non như ngọc, cuốn vòng quanh hỗn độn quang bàn tay lớn, đem huyết kim chiến thương cầm thật chặt. Ầm vang, tiếng kim loại vang vọng vân vân, rực rỡ kim trường thương dâng lên tương mang, giống ngân hà rơi xuống, hoàn toàn mờ mịt, vô bờ vô bến, sát khí cuốn động cửu thiên thập địa, kinh tiếp trong nhân thế, muốn tránh thoát con kia hỗn độn đại thủ. Vinh, một đạo mờ mịt thiên âm truyền ra, mang theo từng tia từng sợi tiên khí, như gió phất qua. Sáng màu bạc đạo văn lưu động, cô động thành từng biên một mênh mông tinh thần, phía trên suýt viết xưa cũ đế văn, tản ra vô tận quang bành trướng trong nhân thế. Hắc phát rủ xuống, gọt rũ nhìn đạm kim sắc quang mang, Tô Vũ ánh mắt lạnh lùng, một chỉ điểm ra, hướng xích kim chiến thương đè xuống. Bành, tiên quang cuốn lượn quanh, hàng ngàn hàng vạn mai đạo binh phủ triển rơi xuống. Hỗn độn phun trào, cô động chân nhất, cường thế in dấu khắc ở vật thánh vương binh phía trên, chạm đến binh hồn. Ông, một đạo cự đại kim sĩ đại bảng hư ảnh hiện hiện, thần chỉ gào thét, mang theo vẻ không cam lòng, muốn tự hủy. Nhưng mà binh văn che dưới, chấn áp tất cả, thánh binh thần chỉ đẫm máu tại không, biến mất tại trời cao bên trong, bị địch thủ cưỡng ép thu phục. Chỉ là hạt đạo, cũng dám tỏa ánh sáng. Tô Vũ thần sắc lạnh lùng, khuất tay bắn ra, xích kim trường thương phá không mà ra, hiện ra màu đỏ tươi kim loại sáng bóng, bị Trung Hoàng bắt vào trong tay. Làm cản, màu vàng kim thần diễm bừng bừng, hạ xuống thế gian, một đạo thần ma hình bóng đi ra, hàn âm chấn động thiên địa. Mọi thứ đều ở trong điện quang hỏa thạch, chẳng qua một hơi, Đại Dư Tiên đảo một vị cự phách liền vỡ lạc, cái này khiến Đà Dư Nguyên Thánh vô cùng chấn nộ, Nguyên Thánh đại nhân. Trường sinh cổ đạo quan một chúng tu sĩ phát run, cảm ứng được uy thế như vậy, thân thể run rẩy, khó có thể chịu được. Lao tổ. Hậu phương tầng mây bên trong, vài vị mắt vàng tu sĩ kêu to, trong mắt rừng rừng, sắc mặt dữ tợn vô cùng, mang theo thiêu tấn cửu thiên cửu hận, căm tức nhìn thôn thiên ma bình ở dưới đạo thân ảnh kia. Bọn hắn là kim minh đạo nhân huyết duệ, tận mắt thấy lao tổ vẫn lạc, trong lòng có một cỗ hỏa đang thiêu đốt, đối với bọn này bắt đầu tu sĩ hận tới cực điểm. Không chỉ là bọn hắn, vân hải bên trong cờ xí như biển, bóng người như triều tịch, lít nha lít nhít tu sĩ đi ra. Có Lô Châu đại giáo nhân mã, cũng có Đông Minh Long cung lính tôm tướng của, trung ương xe kéo ngọc đang nằm, ngồi ngay thẳng hơn 10 vị tu sĩ, trẻ có già có, mỗi một vị trên người cũng đeo một viên kim ngọc phù triện. Bọn hắn đến từ Đông Minh chư đạo, thần sắc lạnh lùng, đối đãi bị thua trưởng sinh quan tu sĩ cùng hải vực thủy tộc có một tia khinh thường, chỉ có đối mặt với bắt đầu đế tộc lúc, mới thu liễm trong lòng ngạo khí, ánh mắt nghiêm trọng. Đa Dương Nguyên Thánh, ngươi có phải hay không giản nên hồ đồ rồi, thật sự coi chính mình bước vào chuẩn đế cảnh, dưới trời sao xưng tôn. Tiên hỏa diễm diễm, tiên tiên thánh thể đạo thai phân thân bước ra một bước, hắn tóc đen xóa bay, người mặc hỗn độn tơ bảo, ấn đường trung ấn chiếu sáng rạng rỡ, khóe miệng có một tia lạnh lẽo, có chỗ rửa không sợ. Tử Văn lưu truyện, hỗn độn bản tôn cùng hắn đứng sóng bay, váy trắng tử phát nữ thánh ngừng chân tại bên cạnh hai người. Một bên còn có hai vị khí chất không linh xuất trần, dung nhan tuyệt thế nữ tử, trong tay nâng lấy hai kiện hỗn độn thần vật, đứng ở ba người sau lưng. Thôn Thiên Quán, Thanh Liên Minh, Ly Hỏa Lô cùng không, Trảm Thần Thí Phận, Tiên Âm Cung, rực, chấn động rất xuống tầng dưới tầng quan huy, cách ra vô tận thủy thái, tất cả đều là đế uy, ngăn cản lại đại thánh uy áp. Hậu phương, Trung Hoàng Cứu Bắc Đế, người khoác giáp trụ, cầm trong tay thanh kim thần mâu, lãnh mâu tương đối, trong mắt hiện ra hờ mang, vừa có lãnh sắc, cũng có sát ý vương đằng sắc mặt tái nhợt, thần sắc suy yếu, lão đạo đứng lên, đi theo hướng Vũ Phi bên cạnh. Một phương này chẳng qua bảy người, nhưng mà khí thế lại áp đảo hàng ngàn hàng vạn người. Đế binh chợt trợn, cực đạo pháp tắc cổ động, giết sạch bắn ra, trúc long xoay quanh, côn bằng dương cánh, đầy trời chi nói toàn bộ nổ nát vụn, xé rách cửu trọng thiên. Tiên uy lan tràn, trên trời dưới đất, khắp nơi đều đang run rẩy, bát ngát thương minh giống như là muốn vỡ nát, nổi lên vô số phá toái nếp vốn. Nghe được một vị đại thành vương giả quát lớn, Đà Dương Nguyên Thánh cũng không phải là như trong dự đoán như vậy tức giận, ấn đường mở ra một đạo ngân ấn, cảm nhận được đạo kia ngân bảo nam tử trên người nồng đậm đế huyết, trong mắt có một tia kiêng kỵ. Tiểu này huyết mạch ba động, là đế tử không thể nghi ngờ. Băng cột đầu kim quan thương nguyệt thánh vương lạnh lùng nói, không có gì nét mặt, khiến người ta cảm thấy không đến một chút nhiệt độ. Mà hai vị này điểm chú ý khác nhau, một thân áo gai tất chiêm đạo chủ ánh mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm thôn thiên ma bình ở dưới đạo thân ảnh kia, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cố khí tức này, bất tử dược, tuyệt đối là bất tử dược. Ma y lão nhân ánh mắt yếu ớt, tâm tư thâm trầm như biển, vô lượng tiên tàng, trời thấy, không ngờ rằng lần này thật sự gặp được thái cổ thần dược. Nhìn thấy vị này ánh mắt của dược thánh, con người xanh lét tiên lang cổ thánh ánh mắt sáng tối chợt trợn, tối cuối cùng vẫn là nhịn được, yên lặng chờ đợi thời cơ. Chư thánh đều đến, nợ máu đã kết, nói lại nhiều có chỗ lợi gì, duy nhất chứ ngươi. Ô quang bành trướng, rủ xuống ngàn vạn đạo tơ lụa, Tô Vũ thần sắc cay nghiệt, người mặc thiên huyễn tinh thần chiến y, trong mắt bắn ra hai đạo tiên quang, xuyên qua thiên mạc. Cùng lúc đó, nguyên tiên thần lạc dày đặc, lạc ấn trong hư không, lặng yên không một tiếng động dẫn động tử vi thần triều khí vận chi long, hỗn độn huyết khí mãnh liệt, vọt lên tận trời, bộc phát ra chân chính thánh nhân uy. Biết được ngân bảo thanh niên là một vị đệ tử về sau, Đà Dương Nguyên Thánh đè xuống lửa giận trong lòng, mặt trầm như biển, nhìn ra hỉ nộ. Giả sử là những người khác, dám quát lớn đại thánh, cho dù là thánh vương vậy khó thoát khỏi cái chết, nhưng mà đệ tử khác nhau. Bây giờ đệ tử hiện thân, đời cha hắn lưu lại hộ đạo giả có thể vậy ở chung quanh. Đại Dư Tiên Đảo một vị lão nhân đi ra, quanh thân quấn vòng quanh thái tố chi quang, là một vị thánh nhân lục trọng thiên tu sĩ. Cùng những người khác không giống nhau, hắn là Đà Dương Nguyên Thánh lúc tuổi còn trẻ nhận lấy một vị nô bộc, đi theo chủ nhân mấy ngàn năm, trong nháy mắt liền biết được Nguyên Thánh tâm ý, lão nhân tóc trắng trong mắt xám, nhìn lên tới rất bình thường, vẻ mặt ôn hòa nói ra, không biết mấy vị tới từ phương nào đế tộc, chuyện hôm nay có lẽ là một đợt hiểu lầm. Hiểu lầm? Tô Vũ lộ ra cười nhạt, nhẹ giọng nói, một đế tử thôi, thế mà nhường Đông Minh đệ nhất nhân do dự không tiến, Đà Dương, nhìn tới ngươi dừng bước nơi này, không có trở thành chuẩn đế tư cách. Làm như ta không dám ra tay sao? Ngã kính trọng ngươi bậc cha chú, nhưng mà vậy giới hạn tại đây. Đà Dương Nguyên Thánh sợi tóc tung bay, thân thể cao lớn, trên người vòng quanh màu vàng kim thần diễm. Hắn khí tức như biển, con mắt cùng hai ngôi sao bình thường, vô cùng kiếp người, lạnh lùng quét tới một chút, phóng thích một sợi đại thánh uy, giúp cho cảnh cáo, lãnh đạm nói ra, thật chọc giận ta, đệ tử thân phận cứu không được ngươi. Cho dù cách đế khí bình thường, Tô Vũ cũng có mấy phần tim đập nhanh, trong lòng than nhẹ, không hổ là tuyệt đỉnh đại thánh, thật chứ bất phàm. Không biết thôn vệ một tôn đại thánh, có thể hay không phá vỡ mà vào thánh cảnh mang theo dạng này quán niệm, Tô Vũ lấy ra một phương dài nhỏ ngọc hạt. Ngọc hạt bóng ánh sáng chói, do Cửu Thiên Tử Ngọc Vương tế luyện mà thành, vừa đi lại màu tím sẫm tinh huy, mỹ lệ vô cùng. Cái này thánh giai ngọc hạt không tính là cái gì, ẩn chứa trong đó thần vật hay là trấn áp đại thánh mấu chốt, nhìn kỹ Tô Vũ mấy chục giây, tất chiêm đạo chủ tâm ý khẽ nhúc đích, đối với Đà Dương Nguyên Thánh thần niệm truyền âm nói, Nguyên Thánh đại nhân, chấp trưởng đế bình vị nào, là bất tử dược hóa hình mà đến. Lời ấy thật chứ? Nghe được câu này, nguyên bản còn có mấy phần do dự kim bảo đại thánh ánh mắt ngưng tụ, trong mắt phát ra sáng chói phù văn, thái độ trong nháy mắt chuyển biến. Bất tử dược hóa hình, ý nghĩa này quá lớn. Phải biết hoang cổ hậu thời đại, một vị duy nhất thành đạo đại đế, thanh đế, tương truyền chính là bất tử dược hóa hình mà ra. Với lại thanh đế cực đạo đế binh chính là ở đây, này trong đó nhân quả tuyệt đối bất phàm. Ý niệm tới đây, Đà Dương Nguyên Thánh dò hỏi, bất tử dược hóa hình về sau, có hay không có duyên thọ chi dụng? Ngay tại Tử Vi trận doanh nỗi lòng phù động lúc, một đạo vai hùng thân ảnh đi ra, cầm trong tay thánh binh, chỉ vào chư thánh, quát lạnh nói: "Đà Dư, ngươi dám đối với đệ tử bất kính? Ngươi trở qua, cho dù là đệ tử, vậy không nên như thế cuồng vọng, hôm nay trấn áp ngươi, để ngươi trưởng bối đến lĩnh người." Kim Bảo đại thánh lạnh lẽo âm u nói, ánh mắt của hắn rất lạnh lùng, ánh mắt phun ra lửa ánh sáng. Bịch. Thái Sơ Chi Liên âm vang rung động, giữa sát na này, hơn vạn đạo kim sắc hoa văn đột nhiên xuất hiện, huyên hóa thành một phương tiên đạo hư ảnh. Không chỉ như vậy, theo Đại Dư tiên đạo hư ảnh hiện, thương minh lưu động, ngay lập tức liền có vô số kim sắc diệp phiến bay xuống. Chương 433, chuẩn đế hình chiếu, trấn áp nhất vực, 2, 1. Chương 433, chuẩn đế hình chiếu, trấn áp nhất vực, 2, 1. Những thứ này là phiến hư vô mờ ảo, lại tích chứa một loại khó nói lên lời đại vĩ lực ở trong đó, mở mịt ra nhất xuyên sương khói. Thu minh như vẽ, núi cao cùng không, mấy bạn cây tráng kiện cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng tận trời, thân cây mạnh mẽ, cành lá khô héo. Khe núi trong khe nước nổi lơ lửng lá rụng, mang theo nhàn nhạt héo tàn tâm ý, một cỗ nồng đậm tịch diệt ý cảnh lan tràn ra, trong chốc lát cô động thành một bức cổ quyển, thu sơn mộ vũ đồ. Phong vân động, sơn hà loạn, lá rụng ố vàng, dòng suối khô bại, vô số phiêu diêu mưa bụi múa may theo gió, mang theo một cỗ xa cách vẻ u sầu, làm cho lòng người sinh bi ý làm rơi nói, thần thuật, đại tịch diệt thuật. Đà Dương Nguyên Thánh vô cùng trực tiếp, tất nhiên chuẩn bị ra tay, thì vận dụng toàn lực. Đây là hắn theo di tích viễn cổ ở bên trong lấy được không chọn vẹn thần thuật, xuất từ cổ chi đại đế chi thủ, sau đó hắn đi ra con đường của mình, đem thần thuật thôi diễn đến một mới cấp độ. Ngày xưa nhân thế tranh đấu, Trảm đạo tam trọng thiên hắn từng dùng cái này thuật định phạt Thái Âm thần giáo 6 trọng thiên vương giả, vì không chọn vẹn thần thuật xứng đôi đế thuật, đoạt được Thái Âm truyền thừa. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn ẩn tàng chuẩn đế khí vậy bộc phát ra vô lượng thần uy, vô số màu bạc mưa bụi trong chốc lát hóa thành hỗn độn mục lưu, chuẩn đế đạo tắc phô thiên cái địa, từ cựu thiên rủ xuống, che tất cả, dường như muốn chôn xuống tất cả. Đây là tâm lực tu sĩ ý cảnh lĩnh vực, không ngờ rằng Tử Vi tinh vực còn tồn lưu nhìn kiểu này truyền thừa, nhìn bốn phía linh đinh lá khô, Tô Vũ ánh mắt ngưng tụ, nhận ra loại thần thông này lai lịch. Lúc không mang mang, từ thời đại loạn cổ cho tới bây giờ thời đại hậu hoang cổ, cửu thiên thập địa ra đời vô số nhân kiệt, vậy lưu lại vô số truyền thừa. Trong đó lực truyền thừa chính là thứ nhất, vì tâm nhập đạo, tu ý niệm lực lượng, lại lấy ý niệm lực lượng chạm đến thiên địa, hóa thành ý cảnh lĩnh vực. Không hổ là đế tộc người, thế mà hiểu rõ tâm lực người tu hành. Đà Dương Nguyên Thánh âm thanh lạnh lùng, trong hốc mắt kim diễm phủ văn nhảy lên, tựa hồ có chút kinh ngạc. Tiểu này truyền thừa gần như tiêu vong ở trong dòng sông thời gian, hắn cũng là tại di tích viễn cổ bên trong phát hiện, không ngờ rằng vị này bất tử dược hóa hình tiểu tu sĩ thế mà biết. Ông Thôn Thiên Quán, Ly Hòa Lô, Thanh Liên binh tề động, bộc phát ra ngút trời chỉ diêm mang, đại đế khí tức tràn ngập, quét ngang tam thiên đại thế giới, khủng bố ngập trời. Hắc, đỏ, thanh ba loạn tiên quang cô động thành bình chướng, ngăn cản tại trước, cùng tịch diệt mưa bụi đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Đế khí va chạm, mọi người chấn kinh rồi, tâm thần sợ hãi, cảm thấy thái cổ thời kỳ thần thoại tái diễn. Trên vạn năm đến, Tử Vi tinh vực chưa bao giờ có loại cảnh tượng này. Càn khôn luân chuyển, vô số không gian phá toái, tái tạo, tỏa ra cuồng bạo khí tức, vân hải băng diệt, sơn hà ngăn nước, đủ loại quang vụ bắn ra, thủy hà dâng lên, rõ ràng là hủy diệt nơi, lại đản sinh ra tiên đạo kỳ cảnh. Nhìn ba kiện đế binh bắn ra tiên quang tiêu tán, đế khí bình chướng bên trên phủ triện không ngừng ma diệt, Đà Dương Nguyên Thánh tâm niệm nhất định, cười nhạt nói, quả nhiên, đế khí tuy mạnh, nhưng mà bị giới hạn binh chủ, làm sao có thể cản ta? Vị kia đế tử hộ đạo giả đâu? Lẽ nào? Băng cột đầu tử Kim Quan Thương Nguyệt Thánh Vương ánh mắt lạnh lẽo, cùng còn lại vài vị thánh nhân không hẹn mà cùng ra tay, cộng đồng thúc dục trưởng sinh cổ đạo quan trấn giáo tổ binh. Tuy có duyên phận, làm sao lão hủ cứu không được ngươi, các ngươi quá mức không chút kiêng kỵ. Trường sinh thánh nhân ánh mắt phức tạp, mang theo một chút cảm thán, nhưng mà hai tay lại nhanh chóng múa, toàn thân thần lực mãnh liệt, quái tụ thành một đạo bóng ánh sáng chói thần lực mê lưu, chui vào huyền lạc mẫu kim đế kiếm trong. Thất tôn cổ thánh hợp lực, cho dù đế kiếm thần chỉ ngủ say, vẫn như cũ khôi phục cái này tiên binh. Ầm vang, kiếm quang như cánh, nhấp nháy sinh huy, mấy bạn cây màu đen đạo tuyến xoay quanh mà ra, tỏa ra lượng lớn chuẩn đế pháp tắc, bốc hơi giữa thiên địa. Đế kiếm dài 4 xích, do huyền lạc mẫu kim thành, tiểu này thân liệu vô cùng chất quý, là long văn hắc kim vật cộng sinh, không có gì ngoài tiên kim, mẫu khí, hỗn độn tiên thủy và cực đạo vật liệu, trên đời mênh mông, không có đây vật này thứ càng quý giá. Hắc kim sáng chói, kiếm mang đầu tiên, chấn áp trong hư không, đen như mực, bóng ánh sáng chói, đâm người hai mắt. Phía trên long văn chiếu sáng rạng rỡ, hùng vĩ vô biên, tình cảnh bằng bạc, giờ phút này phục sinh, mấy bạn cái hắc long gào thét, đánh giết trong nhân thế tất cả người không phục. Thấy đối phương trực tiếp vận dụng toàn lực, Tô Vũ mặt lộ đau khổ chi sắc, khẽ thở dài, nguyên thánh hung lệ, sát ý vô cùng lăng liệt, lần này bất đắc dĩ, vì thần triều chúng sinh, bản tôn không thể không mượn dùng ngoại vận. Hắn chắp tay trước ngực, ấn đường chỉ riêng hoa lóe lên, một sợi bóng ánh nguyên thần chi lực bay ra, thúc dục cửu thiên tử ngọc hạp. Ông, ngọc hạp nhẹ vang lên, lưu chuyển huyền hoàng khí, cuốn lượn quanh hỗn độn vàng, tiêu tán ra một mảnh như mộng ảo ánh sáng màu lam, sáng chói đến cực hạn. Một tấm xưa cũ màu xanh dương kim quyển bay ra, trấn tại Tô Vũ hướng trên đỉnh đầu, đưa hắn bảo hộ ở giữa, mênh mông như tiên, có đế uy đang tràn ngập, bộc phát ra, chấn kinh rồi người đời. Làm sao có khả năng, đây là chương 433, chuẩn đế hình chiếu, chấn áp nhất vực, 2, 2, chương 433, chuẩn đế hình chiếu, chấn áp nhất vực, 2, 2, mọi người lạnh mình, bọn hắn đều là bước vào thánh cảnh cường đại tồn tại, tu ra thông thiên pháp mục, nhìn ra tấm này làm kim cổ quyển hư thực. Như vậy một khối tinh lam mẫu kim, đủ để tế luyện thành một kiện chuẩn đế binh, bây giờ lại đã trở thành một tấm pháp chỉ. Thương Nguyệt Thánh Vương tim đập nhanh, cảm giác được không ổn. không có gì ngoài Đả Dư Nguyên Thánh, hắn tu sĩ trong chúng nhân tối cao, đạt đến thánh nhân vương cửu trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu đại thánh. Vậy đúng là như thế, hắn cảm nhận được rõ ràng tấm kia lam kim quyển bên trong ẩn chứa uy áp. Cố khí tức kia, mạnh hơn Đả Dư Nguyên Thánh, tuyệt đối đến từ chuẩn đế, với lại thủ bút lớn như vậy, vị kia tồn tại nên tại chuẩn đế cảnh đi rồi thật lâu, nếu không không thể nào vì nguyên một chương tinh lam mẫu kim là pháp chỉ. Loại tài liệu này, nghĩ làm giả cũng không được, tìm khắp tử vi tinh vực, vậy tìm không ra bao nhiêu. Chuẩn đế pháp chỉ. Nước chảy róc rách, mưa gió mịt mù, đứng ở Thu Sơn Mộ Vũ Đồ bên trong Đả Dư Nguyên Thánh thần sắc kỳ biến, ánh mắt sáng tối chập chờn, vô cùng phức tạp. Bây giờ chiến cuộc đã mở, cưỡi hổ khó xuống, trêu chọc đế tộc, căn bản không có thứ hai con đường có thể đi thiên ý không thuộc, vì đó làm sao? Nhìn tới hôm nay yếu quyết chết đánh một trận. Tất Chiêm đảo chủ thở dài một tiếng, trong mắt có một tia không cam lòng, lấy ra một viên màu xanh cổ đàn an bảo. Trong chốc lát sinh mệnh tinh khí lưu chuyển, Ma Y lão nhân toàn thân huyết khí phun trào, thần lực càng thêm sáng chói, toàn lực thúc đẩy Hắc Kim Đế kiếm. Còn lại vài vị thánh nhân vậy nhìn ra một ít mánh khóe, muốn lui bước, nhất là Đông Minh Long Cung Ly Thánh. Hắn đến này mục đích rất rõ ràng, là vì duyên phọ, bây giờ đối phương có chuẩn đế kháo sơn, cho dù trấn áp đám nhóc con này, ngày khác chuẩn đế hỏi tội, ai cũng trốn thoát không khỏi liên quan, không bằng đi chi. Bây giờ chạy trốn, liền đem tính mệnh hiến cùng người khác trong tay. Thánh nhân Lục Trọng Thiên lão bổ gầm thanh trầm thấp, nghiêm túc nói ra, "Chư vị, một tấm chuẩn đế pháp chỉ thôi, cũng không phải chuẩn đế đích thân tới. Chơi sập, có Đả Dư đại nhân phía trước, gì đều chi có. Trấn áp bọn hắn, cho dù tương lai chuẩn đế đích thân tới lại như thế nào?" Kim Dương Diệu Thiên, từng đầu trật tự chi lên múa, nổ tung hư không, tiên quang sen lẫn mờ mịt, Đả Dư Nguyên Thánh hét lớn, toàn thân thiêu đốt lên thái dương thần hỏa, giống một tôn hỏa diễm thần chỉ. Trong cơ thể hắn bật chuẩn đế khí vậy hiện ra thân hình. Cổ quyền đang nằm, phía trên trải rộng nhật nguyệt tinh thần, phong, nói, thủy, hỏa, xưa cũng mà loan lộ, một đạo vai hùng thân ảnh ngừng chân tại tinh thần bên trong, tản ra duy ngã độc tôn đế đạo khí tức. Đây là do hai loại chuẩn đế thần kim, Đỏ Linh Mẫu Kim cùng Vấn Đề Mẫu Kim tế luyện thành tiên binh, toàn thân tranh hồng, mỹ lệ rực rỡ, sáng chói đến cực hạn, có một loại mông lung mỹ cảm, là Nhân Vương Điện trấn giáo thần vật. Cái này này tử vi bộ chiến, Nhân Vương Điện nội tình cũng chưa khôi phục, lại cho mượn Nhân Vương đồ, là một vị chuẩn đế cảnh nhân vương thể tế luyện ra được vô thượng thần vật, đủ để trấn áp cửu phương thế giới. Thiêu thân lao đầu vào lửa, sâu kiến ngươi. Tô Vũ thần sắc lạnh lùng, quanh thân quấn quanh lấy từng đầu trật tự chi liên, tiên huy phun trào, sau lưng 3000 phiến xinh đẹp cánh hoa lên đen, mỗi một đóa hoa cũng vô cùng trong suốt long lanh, chiếu rọi ra từng cái sống sờ sờ đại thế giới, rất bao la hùng vĩ cùng đáng sợ. Một đông hoa một thế giới. 3000 trong thế giới cũng có một đạo thần thánh thân ảnh đứng lặng, là đương thời tụ kinh, tản ra mở mịt mênh mông khí tức, tiên khí bành trướng, vô cùng linh hoạt kỳ ảo. Lam lập loè pháp chỉ phô trương, chuẩn đế khí tức tràn ngập, từng kia từng sợi, một cỗ tang thương vế nguyệt chi khí tràn ngập, mang theo nhìn vô số mở mịt cũng tê âm thanh, giống như nghìn vạn lần thần ma tại tụ kinh, tình cảnh bất tượng, buông xuống. Hỗn độn bành trướng, tinh quang lộn xộn, từng mảnh cánh hoa phất phới, hiện ra ngân câu thiết họa biểu chữ. Nay tử vi chư giáo, đảng sai làm trái, phản vệ nhân hoàng truyền thừa, tội lôi đang chém. Từng chữ cũng hòa hợp thời gian chi khí, bày biện ra một loại đại khí tượng, chấn nhiếp trong nhân thế, pháp tác cực điểm lóa mắt, hà quang văn trượng, đặc biệt chói mắt. Nhất là cuối cùng chú chữ, này chữ cụ hiện về sau, một cỗ ma diệt đại đạo, chấn áp càn khôn vĩ đại khí tức truyền ra, ở đây tử vi chư thánh tất cả đều cúi đầu, sợ hãi không thôi. Đây là chuẩn đế sát nghiệp. Tại cỗ khí thế này phía dưới, chính là Đả Dư Nguyên Thánh cũng hơi run rẩy lên, thần hồn tự chủ cảnh báo trước, không thể tin hoảng sợ nói, là sát lục pháp chỉ, không tốt, đi nhanh. Ai có thể nghĩ tới, bắt đầu tinh vực vị kia chuẩn đế thế mà giáng xuống một đạo hỏi tội ý chỉ, hơn nữa còn ẩn chứa một sợi nguyên thần chi lực. Không có chút gì do dự, Đả Dư Nguyên Thánh thân hình thoát một cái, ai cũng không để ý bên trên, thi triển ra thánh đạo cực tốc, hướng Đông Minh Hải bay đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, âm dương chi khí ngút trời mà sinh, vô số mai sinh tử đạo văn hiện, cuốn lượn quanh ra một vòng đại vệ sóng gợn, Tô Vũ phía sau đột nhiên xuất hiện một tôn khô gầy hư ảnh. Vô số màu xanh dương bừng sáng bộc phát, pháp tắc xen lẫn, hỗn độn khí bừng bừng trưng lên, một mảnh sương mù, chuẩn đế hư ảnh thần sắc lạnh lùng, trong coi chiến cuộc một chút. Bị hắn nhìn chăm chú người tất cả đều thất sắc, cảm giác muốn đại nan lâm đầu bình thường, cho dù là Đả Dư Nguyên Thánh cũng không ngoại lệ, nguyên thần kinh hãi, gần như muốn vỡ vụn đồng dạng. Đại thánh đỉnh phong đến chuẩn đế mặc dù chỉ có kém một đường, nhưng mà cái này tuyến lại thí dụ như thiên địa, chuẩn đế cường giả đưa tay ở giữa liền có thể trấn áp tuyệt đỉnh đại thánh, cả hai hoàn toàn không cùng một cấp độ đối thủ. Tại đạo hư ảnh này xuất hiện một cái mắt, hướng Vũ Phi răng môi khẽ nhúc nhích, sắc mặt hơi có vẻ phức tạp, lẩm bẩm nói, cái cửu vũ chương 434, chí tôn cửu vũ, 1, chương 434, chí tôn cửu vũ, 1, chuẩn đế khí minh ngông, cực âm chi khí cùng chân dương tinh phách sen lẫn mờ mịt, cô động thành hắc bạch đạo văn, phô thiên cái địa, vắt ngang hư không, một đạo gầy gò thân ảnh chân đạp tử vi, khí vang chín tầng trời, tản ra rồi rào huyết khí. Cái cửu vũ tướng mạo gầy gò, một tịch huyền ý điệp, thần sắc lạnh lùng, thổ tức nhìn tiên thiên đạo ngân, quanh thân kiếp hỏa diễm diễm, quan sát tử vi chư thánh, nhường bắt tôn cổ thánh thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Cho dù cầm trong tay hai kiện không thiếu sót chuẩn đế khí cũng không dám cùng tranh tài. Là hắn, làm sao có khả năng, hắn thế mà còn sống kim bảo đại thánh đạp trên thánh đạo cấp tốc, hướng Đông Minh Tiên Đạo gửi đi, trong lòng kinh sợ muôn phần, cảm giác như có gai ở sau lưng. 1.700 năm trước, hắn ở đây Bắc Câu Lô Châu cảm thụ qua cố này đạo vận, gặp được một vị sâu không lường được lão nhân. Chẳng qua khi đó cái cửu huyết khí suy yếu, tiên đài mục nát, đã áp chế không nổi tử khí, cho nên hắn cũng không để ý, không ngờ rằng hơn 1000 năm qua khứ, vị lão nhân kia thế mà còn sống, thậm chí còn có thừa lực phát ra kiệu này sát nghiệp. một tôn chuẩn đế, mặt pháp thời đại, thế mà còn có chuẩn đế tồn tại. Ta không cam lòng, thời đại này, làm sao có khả năng có người phá vỡ thánh đạo, chứng đạo chuẩn đế, này không phù hợp lẽ thường. Tất Chiêm đạo chủ, Viên Điệu đạo chủ, Long Tổ Ngao Ly, Trường Sinh thánh nhân đám người tất cả đều gần nước. Trường Sinh thánh nhân cắn nguyên thần niệm lực lượng hóa thành vô số nguyên lưu, không ngừng câu thông tổ khí thần chỉ, muốn nhường Huyền Lạc Mẫu Kim Đế kiếm khôi phục, kháng trụ chuẩn đế sát nghiệp. Ông ở đời sau thánh hiền không ngừng kêu gọi bên trong, đế kiếm thần chỉ bình tĩnh. Cảm nhận được lăng liệt chuẩn đế bị áp, Huyền Lạc Mẫu Kim kiếm run rẩy, bộc phát ra hàng luồng kinh thiên kiếm khí, dường như muốn chặt đứt phiến thiên địa này, chạm diệt tất cả. Kiếm dược bay phun, từng đạo loại như sóng nước gợn sóng đẩy ra, tạo thành một chỗ pháp tắc lĩnh vực, nhưng mà cũng không có duy trì bao lâu. Ầm 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 vang không ngừng, theo một tiếng vang thật lớn, kiếm văn phá toái. Cho dù có chuẩn đế khí hộ thân cũng không được, cô kia rồi rào chuẩn đế sát nghiệm mênh mông của quận, quét sạch hư không, tựa từng cây cương trầm, đâm vào bọn hắn tiên đài xương chán, toàn thân cũng đang run rẩy, không chịu nổi chuẩn đế bị áp. Trong đó Thiên Lang cổ thánh con ngươi xanh lét, trong lòng tiêu thảm, cảm giác tất cả thành không, hắn đã tỉnh lại nội tình, bắn cung không có quay đầu tiễn. Vị lao tổ kia trạng thái không tốt, là đúng nghĩa nội tình gần như là thấy hết tức tử. Bây giờ đối phương lưng tựa chuẩn đế, chỉ trường ba kiện cực đạo đế binh, đội hình như vậy, đủ để chấn áp hành tinh cổ này, cho dù Tử Vi chư giáo nội tình toàn bộ khôi phục cũng vô dụng, không có chuẩn đế, không có đế khí, làm sao cùng tranh tài bóng người quen thuộc, đáng tiếc. Cái cửu đu than nhẹ, ánh mắt quét qua, đen trắng tiên quang lưu chuyển, một chốc đạo văn lộn xộn dương, phù văn chạy xuống, hóa tụ thành lũ hỗn độn mục lưu, trật tự chi liên phô thiên cái địa, ngang qua trời cao, hướng lục hợp bát hoang bay đi. Không. A Hắc Kim chuẩn đế kiếm giới, bảy vị cổ chi thánh hiền kêu lên, phát ra tiếng kêu thảm, trong nháy mắt bị trật tự thần liên xuyên thủng ngũ đại bí cảnh, sắc mặt xám trắng, bị tại chỗ trấn áp. Trôi này vô thượng huyền lạc mẫu kim đế kiếm vậy phá không mà đi, bị thanh liên pháp tắc trấn áp, rơi vào Tô Vũ trong tay. Này là sức mạnh cỡ nào, vẻn vẹn là ánh mắt lướt qua, liền trấn áp thất tôn trong truyền thuyết cổ thánh, trong đó thậm chí có thánh nhân vương cửu trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa thành tựu đại thánh đương thế tồn tại, ngay cả chuẩn đế khí đều không thể bảo vệ bọn hắn, quả thực làm người ta sợ hãi. Có nhân chứng nói sao? Tiểu này vô thượng khí thế, đây nguyên thánh đại nhân còn mạnh hơn. Bắt đầu lại có chuẩn đế cường giả. Có đại thánh vương giả kêu sợ hãi, cũng có bán thánh kêu lên, tất cả đều ngạc nhiên thất sắc, khó có thể tin. Thanh đế chết đi chẳng qua một vạn năm, đế đạo trói buộc vừa mới tiêu tán, làm sao có khả năng có nhân chứng được chuẩn đế chính quả, hơn nữa còn là tại đạo gian thời đại. Nhanh đi mời côn cực lớn người, tất cả tử vi, chỉ có hắn có thể ngăn cản bắt đầu chuẩn đế. Thần liên bên trong, có ban thánh hét lớn, hướng Bắc Minh bay đi, muốn đi Việt Minh. Mấy ngàn tu sĩ bối rối không ngớt, cho dù cái cửu lũ không có tận lực nhằm vào bọn họ, nhưng mà loại đó mênh mông thật lớn chuẩn đế thần vận căn bản không phải đại năng, thánh chủ năng lực ngăn cản. Côn cực nguyên thánh, là tử vi tinh vực thần thoại. Đó là một đầu lão côn bằng, là thời kỳ thượng cổ nhân vật cái thế, lâu dài ẩn cư Bắc Hải, nhiều năm qua uy danh vẫn luôn không suy, thậm chí muốn vượt trên Đả Dư Nguyên Thánh một đầu. Nếu như nói Tử Vi tinh vực ai có thể phá vỡ đại thánh thiên quan, bước vào chuẩn đế, cũng chỉ có hắn. Tiền bối, mời dừng tay đi, lần này hoàn toàn là ra ngoài một đợt hiểu lầm. Miễn cưỡng đánh lui hai đạo hỗn độn mục lưu, kim bào đại thánh bay ngang, khóe miệng chảy máu, từ trong hư không liền lùi lại mấy chục bước. Chẳng qua hắn đã không có đường lui có thể đi, phía sau mấy chục đạo hỗn độn tiên quang rủ xuống, mông lung tất cả, tuyệt thiên thông. Đây là cái cựu hạ thủ lưu tình, nếu không toàn lực ra tay, hoàn toàn có thể một kích xóa bỏ hắn. Đại thánh đỉnh phong cùng chuẩn đế kém quá nhiều rồi, cho dù là một đạo chuẩn đế phân thần, vậy đủ để chấn áp chín thành chín đại thánh, dưới trời sao sư tôn, xá lệnh thiên hạ. Đại nhân, hôm nay chúng ta làm tức giận đế tử, vui lòng nỗ lực bất cứ giá nào chịu tội. Đà Dư Nguyên Thánh thái độ vô cùng kiêm tốn, túi đầu mà đối đãi, nghĩ phải bắt được sinh cơ hội. Hắn sống hơn 6000 tuổi, thọ nguyên còn lâu mới có được đến cuối cùng, cũng không muốn chết ở chỗ này. Cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp, ba kiện cực đạo đế binh ngang trời, thực lực không bằng người, binh khí không bằng người, cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp. Giả sử vị này chuẩn đế phân thần thúc đẩy đế khí, một kích đủ để đánh chìm Lô Châu, hủy diệt tất cả Đông Minh Hải. Chương 434, Chí Tôn Cửu Đu 2, chương 434, Chí Tôn Cửu Đu 2, qua đến nói chuyện đi. Cái Cửu Đu thần sắc bình tĩnh, trong tay hỗn độn thanh liên chập chờn ánh xanh rực rỡ, gợn sóng quyết tán, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nghe được câu này ngữ, Đà Dư Nguyên Thánh nhẹ nhàng thở ra, cảm giác chính mình tại quỷ môn quan đi rồi một đạo, cung kính nói ra, tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, nếu có thể sinh, ai biết tình nguyện tử vong. Quả nhiên vì tính cách của hắn cũng không đại khai sát giới. Tô Vũ trong lòng nói nhỏ, lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt, đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Tại nguyên bản thời gian tuyến bên trong, cái cửu lưu duy nhất một lần ra tay là bởi vì thái cổ vương tộc bạo ngược thiên hạ, tàn sát nhân tộc, hắn cầm đế binh chu diệt hai đại vương tộc, đối lập nhiều vị cổ hoàng tộc đại thánh. Bây giờ tình thế, trừ phi Đà Dư Nguyên Thánh thà chết chứ không chịu khuất phục, nếu không hắn sống sót tỷ lệ rất lớn. Còn lại bảy vị cổ thánh vậy đi theo kim bảo đại thánh sau lưng, mang theo sống sót sau hai nạn suy nghĩ, cùng nhau đến yết kiến chuẩn đế, bái kiến đế tộc chí tôn. Vân khí chảy xuôi, sương mù phun trào, Đà Dương Nguyên Thánh cúi người, được rồi đại lễ, tất cung tất kính. Còn lại bảy vị thánh hiền cũng tận đều chắp tay, đồng nói, bái kiến đế tộc chí tôn. Hoàng chủ, người thấy thế nào? Cái cửu lưu ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía Tô Vũ, thái độ vô cùng ôn hòa, không có chút nào chuẩn đế uy nghiêm. Ma quán nô lên cao, rủ xuống nghìn vạn lần lọn ô quang tơ lụa, thần năng chấn vũ trụ, Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, vai chào lễ đạo, tất cả phụ phục sư trưởng chi mệnh, vũ tu vi còn thấp, không dám nói bừa chi. một bên tiên tiên thánh thể đạo thai phân thân vậy liễm tay áo vái chào lễ, thái độ nghiêm túc, lễ nghi không tì vết. Nhìn một đám thánh nhân quỳ sát, Vương Đẳng trong lòng cảm khái không thôi, đây đều là tồn tại trong truyền thuyết, bây giờ lại tất cả đều cúi đầu, cùng tù phạm không khác. Đột nhiên, hắn ghé mắt thấy, phát hiện Hướng Vũ Phi trạng thái có chút không đúng, hai mắt mất đi tiêu cự, thần sắc yếu ớt, không biết suy nghĩ cái gì. Đạt được Tô Vũ thái độ về sau, cái cửu lũ khẽ gật đầu, trong mắt vẻ hân thưởng càng đậm. Hắn hiểu rõ Tô Vũ hỗn độn bản tôn tu hành thôn thiên ma công đi thôn vệ đại đạo, cần thôn vệ huyết mạch. Nhưng mà giết chóc cũng có khác biệt, đế lộ tranh hùng, thôn vệ kẻ bại không tính là gì, rốt cuộc đế lộ vốn là xương trắng đắp lên mà thành, mỗi một vị đi đến đế lộ người, cũng biết bị thua sau kết cục. Nói cách khác, tinh không đế lộ vốn là một hồi khảo nghiệm, như là hàng tỷ trùng cổ cạnh tranh, chiến gia cuối cùng cổ vương, những kia chứng đạo chí tôn, vị kia sau lưng không phải xương trắng chất đống, thây chất thành núi. Nếu bị tu hành trắng trận sát phạt, mất đi nhân tính, bạo ngược thiên hạ, như thế đi ra tu sĩ, chẳng qua là thôn tiên ma công nô bộc, bị công pháp giá dịch, không có chứng đạo có thể. Mấy chục vạn năm đến, ngoan nhân nhất mạch đi ra không ít tàn sát bừa bãi thiên hạ bại hoại, bọn hắn tiên tư không đủ, không dám hướng cường giả vung đao, lại vung đao hướng càng người yếu hơn, mà kẻ yếu ẩn chứa huyết mạch chi lực thiếu thốn, thường thường cần muốn số lượng đến bổ túc. Kể từ đó, những người này khơi dậy to lớn oán hận, cuối cùng làm tức giận thiên hạ, bị các đại thế lực hợp lực vây giết, tan thành mây khói. Mà cái này vị ngoan nhân truyền thừa người có thể khắc chế ma công chi niệm, từ xuất thế đến nay, giết chóc cực ít, coi là ngoan nhân nhất mạch một dòng nước trong nghe được hai người trò chuyện, Đà Dương Nguyên Thánh hãi hùng kiếp địa, khó mà bình tĩnh, mãi đến khi vị kia bất tử dược hóa hình tu sĩ sau khi mở miệng mới bình phục tâm cảnh, trên mặt không hề bận tâm, tái hiện một tia đại thánh ý vị. Đà Dương, ngàn năm trước thấy một lần, hôm nay trùng phùng, cũng coi là một loại duyên phận. Cái cửu âm thanh ấm áp, cũng không thịnh khí lâm nhân, cười nhạt nói: "Ngày xưa tại Hạ Mắt Cạn, không biết chân long có chỗ thờ ơ, mong rằng tiền bối thứ tội." Kim Bảo đại thánh toàn thân chạy xuôi thái dương chân hỏa, tóc vàng lập lòe, nhìn lên tới vô cùng thần thánh, lúc này nguy cơ sinh tử giải trừ, hắn lại khôi phục dĩ vãng phi phàm khí độ, quả thực có một tia vô địch phong thái. Nhưng mà chờ hắn nói xong câu đó về sau, trước mặt gầy gò thân ảnh lại thật lâu không nói, chỉ có từng tia từng sợi ánh xanh rực rỡ diễm động, đạo khí mờ mịt, phát họa thành liên hoa chi hình, tại bốn phía lên lên. Không biết qua bao lâu, Đà Dư mới nghe được thở dài một tiếng, người đạo tâm bị lòng đong, nếu không có đại cơ duyên, khó mà bước vào chuẩn đế cảnh. Nghe được câu này, Kim Bảo đại thánh thần hồn run lên, khí tức quanh người bỗng chốc cường thịnh mấy lần, trong mắt che kín cháy lớp, trong mắt kim văn cháy hừng hực, nở rộ hào quang sáng chói. Những thứ này hắn như thế nào lại không biết, bị ba kiện đế binh trấn trụ, sau đó lại bị chuẩn đế kinh sợ thối lui, đạo tâm đã loạn, vì cầu sinh, bỏ quá khứ tất cả. Ngay tại Đà Dư trong lòng ma niệm nổi lên lúc, lại là một câu độ kiếp thiên âm truyền đến, mang theo mở mịt tiên khí, để người nguyên thần tắm rửa thanh phong, một hồi linh hoạt kỳ ảo. Đi theo hắn, ngươi có cơ hội lại nối tiếp chuẩn đế đường, đây là ngươi cơ hội duy nhất, trừ ra hắn, trên đời mênh mông, không ai có thể giúp ngươi. Ngoài giới, nhìn lâm vào suy nghĩ Đà Dư Nguyên Thánh, cái cửu lũ lắc đầu, hơi xúc động. Sinh tử chi đạo kinh khủng nhất, mạnh hơn người, đối mặt tử vong cũng khó có thể bình tĩnh. Có đôi khi, nhất thời lui lại cũng không là cái gì sỉ nhục sự việc. Nhưng mà trước mắt vị này khác nhau, hắn tu chính là thống ngự chi đạo, trong lòng có vô định nghiệm. Loại người này, nếu là bất bại, hội một đường hát vang tiến mạnh, đạo quả vô cùng khả quan, nhưng mà một sáng bị thua hoặc là lui bước, trong lòng vô định nghiệm rồi sẽ phản vệ, muốn nặng nhặt lên cực kỳ gian nan. Rốt cuộc, như vậy phá rồi lại lập độ khó, không thua gì sống lại một đời. Tại hắn 9000 năm tuế nguyện bên trong, chỉ có Hướng Vũ Phi một người làm được, tượng trung hoàng dạng này người, lại có bao nhiêu cái đấy. Bây giờ Cửu Thiên thập địa, có thể giúp hắn người nghịch tiên cải mệnh chỉ có vị này khí vận chi tử, cơ hội cho đi ra, thì nhìn xem vị này ngày xưa cố nhân có bắt hay không đạt được. Chỉ điểm hết Đà Dư về sau, cái cửu lưu ánh mắt khẽ nhúc đích, thể nội tinh huyết lưu động tiếng vang, dường như Cửu Thiên kinh lôi, tại bảy vị cổ thánh trong thai mãnh liệt, để bọn hắn biến sắc, càng phát giác người trước mắt không thể chiến thắng. Phát ra đạo tâm đại thệ, chuyện này kết. Trật tự chi liên lộn sổ dương, tiên quang quay quanh, cái cửu lưu thần sắc bình tĩnh. Toàn thân phát sáng, chạy xuôi một tầng thanh mang, hỗn độn thanh liên lắc lư, vẩy xuống một hồi đế huy, để người không dám nhìn thẳng. Này nghe được vị này chuẩn đế yêu cầu, vài vị thánh vương trong mắt xuất hiện vẻ dãy rủa, còn lại thánh nhân vậy mặt lộ vẻ khó xử, có chút kháng cự. Chương 435, hàng phục chư thánh ba vạn cất giữ tăng thêm, 1, chương 435, hàng phục chư thánh ba vạn cất giữ tăng thêm, 1, đạo tâm đại thể mặc dù không bằng hồn cấm như vậy quất đủ, nhưng mà một sáng vi phạm, tâm cảnh có thiếu, có hại đạo đồ. Những thứ này cổ chi thánh hiền cũng xuất từ bất hủ truyền thừa, tổ tiên đi ra đại thánh, chuẩn đế cũng không muốn bị quản chế tại tay người khác. Khởi bẩm chí tôn, chúng ta nguyện tuân theo đế lệnh, nghe theo điều khiển. Thương Nguyệt Thánh Vương sắc mặt tái nhợt, nói ra ý kiến của mình, muốn thông qua những phương thức khác chủ tội, triệt tiêu đạo tâm thể luôn. Còn lại cổ thánh vậy ánh mắt lóe sáng, trong mắt có hy vọng chi sắc, có hứng. Dương Di khẽ cười một tiếng, tỉnh dậy đi một đêm hai. Váy trắng chập chờn, nàng tiến lên một bước, trên đỉnh đầu ly hỏa thần lô chìm chìm nổi nổi, cách ra ngàn vạn lần lọn vĩnh hằng tiên hỏa, nhấp nháy sinh huy, mỹ lệ vô cùng, chí tôn uy thế vô song, trấn áp tất cả, nhường bảy vị cổ thánh tất cả đều run sợ, sợ động không ngừng. Thấy rõ ràng tình thế, các ngươi đều là tù binh, có tư cách gì ngôn ngữ? Hôm nay chí tôn hạ xuống ý chỉ, không phát hạ đạo tâm đại thệ thì chết. Dương Di âm thanh lạnh lùng, hai tay nhanh chóng múa, bóp ra phần thiên ấn, dường như một lời không hợp thì muốn động thủ. Nghe được vị này vạn năm trước giao trì thánh nữ gọi mình là chí tôn, cái cửu lũ thần sắc đọc lại, trong lòng hơi có vẻ lúng túng. Hán toàn thịnh thời kỳ, mặc dù nắm giữ bộ phận hoàng đạo pháp tắc, nhưng không có thật sự loại khác thành đạo, tiên thể rèn luyện đến cực hạn, so sánh chí tôn, nhưng mà nguyên thần kém một bậc, cùng cấm khu những kia cổ lão tồn tại còn là có chút chênh lệch, đảm đương không nổi chí tôn danh xưng. Nhất là hắn cùng Dương Di thời đại chênh lệch cũng không xa xôi, nhận ra vị này giao trì thánh nữ, không nghĩ tới hôm nay gặp lại, chính mình còn rất dài nàng một đời, nghe được nàng tuổi phồng có chút quái dị. Vị này Tô Hoàng chủ mềm pháp miễn cưỡng ăn trình độ quả thực kéo, thế mà thành công nảy ra đời trước Nguyên Thiên sư góc tưởng, bây giờ một hát mặt đỏ, một hát mặt trắng, thủ đoạn thật là không tệ. Nghe được Dương Di uy hiếp, lại thêm vương kia kinh khủng đế lô, có vài vị thánh thân thể người run rẩy, khó có thể chịu đựng uy nghiêm, chỉ có thể mang theo khuất nhục chi tâm, chuẩn bị phát hạ đạo tâm đại thệ. Di Nhi, không được vô lễ. Đột nhiên, một âm thanh ôn hòa xua tán đi tiên hỏa chi uy, như là hàn đông chạy qua, đại nhật treo cao. Tô Vũ quát lớn Dương Di một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra cười nhạt, mang theo tràn đầy thành ý, chiêu hiền đại sĩ. Theo Đông Minh Ly Thánh bắt đầu, tự mình đỡ lên thất tôn cổ thánh, chân thành đối đãi, tình chân ý thiết, để người như một xuân phong. Tại Tô Vũ thuyết phục Tử Vi chư thánh lúc, cái cửu u ánh mắt nở rộ, một chút nhìn xuyên mười vạn dặm, trong mắt bắn ra hai đạo sáng chói thần quang, như hai thanh ngọn đuốc một dạng, đánh lên tận trời. Đạo hữu, đến một lần. Cái cửu u nô ra một cái đại thủ, cuốn vòng quanh hỗn độn thanh quang, như là thần kim đúc thành, mang theo mênh mông trầm trọng đế khí, trong nháy mắt bắt rạch nứt trường không. Hư không phá toái, nổi lên sóng nước tựa như gợn sóng, một thân ảnh từ đó ngã xuống, tản ra đáng sợ thái sơ pháp tắc. Tóc xanh lão người thân hình cao lớn, người mặc tinh thần y y, gánh vác lấy một thanh ngân kiếm, mặc dù quấn quanh lấy mục nát chi khí, nhưng mà một thân thần lực lại như vực sâu biển lớn, đủ để xé rách phiến thiên địa này. Hắn là Thiên Lang Sơn bảy đời Thiên Lang bên trong vị thứ ba, Lộc Tồn Tinh Quân, tu vi phá khai rồi Thánh Vương Thiên Quan, bước vào đại thánh cảnh, là yêu tộc một tôn vô thượng cự phách. Có chuyện gì vậy, nhân hình bất tử dự đâu? Như thế nào là một tôn chuẩn đế? Lộc Tồn Tinh Quân lông mày nhíu chặt, nhìn gào thét mà đến đế khí bàn tay lớn, thần sắc cay nghiệt, rút ra phía sau ngân kiếm, vận dụng Thiên Lang thần thuật. Thiên Cơ Đạo vẫn kiếm thuật ngang qua bát phương, đệ tam chân nhân thúc đẩy ngân kiếm, một sát na phong vân mà lên, tinh thần lay động, bắt đầu thất tinh chiếu sáng rạng rỡ tại thiên vũ bên trong sáng chói như hoa cái, rủ xuống vô số chỉ riêng mang kiếm khí phun trào bành trướng mà ra, đạo văn sen lẫn biến ảo, vãi tụ thành nhiều đám tinh hà chi treo che áp thiên hạ, khí động cửu trọng thiên quyết luân chuyển 3.000 thế giới, lâm liệt ngân mang lôi kéo khắp nơi như hỗn độn quang bắn ra, ở trong thiên địa tách ra một đóa sáng chói ngân sen, quang vũ như thác nước tùy ý héo tàn, đủ loại kiếm chi pháp tắc mãnh liệt cô động chân nhất, hóa thành vô thượng kiếm cương, hướng thanh quang bàn tay lớn đánh xuống. Nguyên lai là Thiên Lang Sơn Lộc Tồn Tinh Quân, đến đây đi. Cái cửu u thần sắc lạnh nhạt, lấy tay một nhiếp, che khuất bầu trời đế khí bàn tay lớn vỗ xuống, trong nháy mắt liền đánh nát vô số kiếm quang, thường hực chuẩn đế pháp tắc vừa ra, chín lọn thanh liên sương ngủ, biến thành từng đầu, hàng luồng đạo ngân, sen lẫn thành thành kim và liên, đem Thiên Lang Sơn thứ hai tổ tông bắt giữ, trấn áp tại nói không trung. Lộc Tồn Tinh Quân kêu lên một tiếng đau đớn, trên người thái sơ tiên quang phá toái, bị cực đạo đế khí tấn công một đòn, khí tức cả người lại giảm, kém chút tại chỗ tọa hóa. Cùng Trương Sinh Thánh Nhân, Thiên Lang Cổ Thánh mấy người khác nhau, hắn tình trạng cũng không tốt, không có để lại bao nhiêu thọ nguyên, lần này cũng là vì bất tử dược xuất thế, muốn đọ sức một thế thọ nguyên. Nhưng mà không ngờ rằng chờ đợi không phải là hắn bất tử dược, là một tôn vô địch chuẩn đế, đến mức bôi nhọ danh tiếng một đời. Hậu nhân làm hại ta, vì đó làm sao? Thủy Tổ. Chương 435, hàng phục chư thánh ba vạn cất giữ tăng thêm, 2, chương 435, hàng phục chư thánh ba vạn cất giữ tăng thêm, 2, vân vụ phía trên, thanh mâu tóc xám Thiên Lang Cổ Thánh sắc mặt bi thống, thần sắc trầm thấp tới cực điểm. Đối với Tô Vũ dâng lên cực lớn oán niệm. Nói sớm sau lưng ngươi có chuẩn đế à, ai dám trêu chọc, đối phó mấy cái tiên đài tam trọng thiên tiểu bối cũng vận dụng cực đạo đế binh, này rõ ràng là câu cá chấp pháp, không là người, quả thực ghê tởm. Kể từ đó, Thiên Lang Sơn nội tình ra hết, chuẩn đế khí di thất, chỉ có một phương chuẩn đế tàn trận thủ hộ, làm sao có thể ngăn trở bắt đầu đế tộc, không bằng quy hàng. Nghĩ tới những thứ này, Thiên Lang Cổ Thánh vươn người đứng dậy, lập xuống đạo tâm đại thệ, không chỉ như vậy, hắn còn dâng ra chính mình một sợi mệnh hồn, thái độ cực điểm kiêm tốn. Hôm nay Thiên Lang đạo hữu tìm tới, quả thật một chuyện may mắn. Tô Vũ thần sắc trịnh trọng, lấy ra một khối mỏng như cánh ve kim trúc phiến. Ông, thanh kim sáng chói, bóng lưỡng chói mắt, sáng chói sinh huy, hắn âm thanh mắt lạnh, giống xinh đẹp nhất, màu xanh kim cương, chảy ra như mộng ảo tinh thần quang trạch. Kim trúc phiến bộc lộ ra mênh mông trầm trọng uy áp, để người run rẩy, phía trên có từng tầng vũ vực bàn ba văn, như là vũ hóa phi tiên, ủng có vô lượng uy năng. Vũ hóa thanh kim. Một chốc, ở đây ánh mắt mọi người cũng đầu hàng mảnh này thật mỏng kim trúc phiến, cả trái tim đều đang run rẩy, đây chính là cực đạo tiên liệu, trên đời mênh mông cũng không tìm tới bao nhiêu. Thiên Lang Cổ Thánh càng là hơn kích động không thôi, một bên ngửi ngửi thần dược thanh hương, một vừa nhìn tiên kim quang trạch, cảm giác chính mình lọt vào mật trong đầm. Lần này Thiên Lang đạo hữu bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy thuận đế triều, ban thưởng đế kinh lĩnh hội một tháng. Tô Vũ môi khẽ nhúc đích, nói khẽ. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt không ít thánh nhân ánh mắt cũng tránh sáng lên, tâm tư lửa nóng. Bọn hắn mặc dù hoặc nhiều hoặc ít tìm hiểu tới Thái Âm chân kinh cùng Thái Dương đế kinh, nhưng mà Tử Vi tinh vực cũng chỉ có cái này bộ nửa đế kinh. Với lại là khó lường tội Thái Âm thần giáo, nhấc lên vô biên đại chiến, cho đến tận này vẫn chưa có người nào thật sự chuyển tu Thái Âm cổ kinh, phần lớn là dùng làm tham khảo, ai biết ngại hoàng đạo kinh văn thiếu, vật như vậy càng nhiều càng tốt, có thể loại suy khoáng đạt tầm mắt, có lẽ có thể để người đột nhiên thông suốt, trợ tu si phá vỡ mà vào cảnh giới kế tiếp. Tiểu hữu, nhưng có duyên phỏ vật, ta nguyện phát hạ đạo tâm thể nôn vì ngươi hộ đạo. Một bên bị trật tự chi liên trói buộc Lộc Tồn Tinh Quân mở miệng, hắn tình trạng thật sự thật không tốt, thần lực bị phong, đã không cách nào áp chế trong cơ thể mình tự khí, tỏa ra mục nát chi khí, như là một vòng đem rơi thái dương. Tại loại trạng thái này, bất kỳ cái gì đế kinh, thần thuật cũng cứu không được tính mạng của hắn, chỉ có thể hướng vị này bất tử dược hóa hình tu sĩ mở miệng, hy vọng có thể đạt được một ít duyên thọ vật sống sót. Tinh quân chớ sợ. Tô Vũ bấm tay một chút, lòng bàn tay chỉ riêng hoa lóe lên, bay ra một mảnh trắng lóa đạo văn, trong đó hoa văn xen lẫn, hiện ra một gốc cổ dược vương, cao tới nửa mét, toàn thân như mặc ngọc khắc thành, mùi thuốc sông và mũi. Dược linh dài đến mười mấy vạn năm. Đa Dương Nguyên Thánh thở dài một tiếng, đã có chút ít chú ý cây thuốc này vương xuất từ cấm khu, coi là tiên chân, có thể làm đại thanh kéo dài mạng sống 400 năm. Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, kéo lên mặc ngọc dược vương, thái độ vô cùng nhu hòa. Tiểu này cổ dược hắn còn có 4 cây, với lại trong Tử Sơn Vô Thủy trên đạo đài vậy sinh trưởng hơn 20 gốc, đều là hiếm thấy chất bảo, có thể khiến cho đại thánh công lưng. Thế gian này, kéo dài mạng sống thứ gì đó có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhất là đối tại đại thánh cái này đẳng cấp người mà nói, cho dù bách luyện chế biến ra bảo dược cũng vô hiệu. Này gốc mặc ngọc cổ dược có thể làm đại thánh kéo dài mạng sống 400 năm, có thể nghĩ giá trị của nó. Cho dù là Đà Dương Nguyên Thánh cũng có chút đỏ mắt, hắn mặc dù còn có 2000 năm thọ nguyên, nhưng mà tuổi thọ vật này không có ai chê nhiều, sinh mệnh là chế ước bọn hắn ở trên tiên lộ tiến lên lớn nhất chướng ngại vật. Kiến thức đến vị này hóa hình mà ra bất tử dược tác phẩm về sau, Trường Sinh Thánh Nhân, Ngao Ly trong nháy mắt đã quyết định chú ý, phát hạ đạo tâm thể nôn, chẳng qua không có giống như Thiên Lang cổ thánh dâng ra mệnh hồn. Bọn hắn cùng những người khác khác nhau, cũng không phải là làm người đời, từ trong thần nguyên khối phá phong mà ra, thọ nguyên không nhiều, mặc dù đây lộc tổn tình quân tốt một chút, nhưng mà cũng chỉ có mấy chục năm thọ nguyên, căng cứng không được bao lâu. Tô Vũ thần sắc lạnh lùng, liếc hai người một chút, phất ống tay áo một cái, lấy ra một gốc mùi thơm ngào ngạt thơm ngát tiểu dược vương, ban cho Ngao Ly, trong nháy mắt báo cho Hạ Địch sự tình. Về phần Trường Sinh Thánh Nhân, vừa nãy hắn thúc đẩy chuẩn đế khí dáng vẻ rõ mồn một trước mắt, không có chút nào lưu tình, cái này khi sư diệt tổ bất hiếu môn nhân, hắn vị lao tổ này tạm thời còn không chuẩn bị buông tha hắn. Cảm nhận được Tô Vũ đối xử khác biệt, Trường Sinh Thánh Nhân thân thể khẽ run, trên mặt lộ ra hôi bại chi sắc, trong lòng rất thất vọng, nhưng mà lại không thể làm gì. Điện hạ, lão hủ dược đạo còn có thể, những kia cổ dược có thể kết giao do lão hủ, có thể luyện chế ra duyên thọ tiên đan. Nhìn thấy hai gốc cổ dược, Tất Chiêm đạo chủ mở miệng, mang theo một tia khát vọng. Trong đám người, đạo tâm của hắn thuần túy nhất, lần này cũng là vì bất tử dược mà đến, uy hàng hay không căn bản không có áp lực tâm lý. Dược Thánh Tất Chiêm, ta nghe nói qua ngươi. Tô Vũ ánh mắt lưu chuyển, rộng rãi tay áo vung lên, phù văn nhảy nhót, lấy ra hai gốc tiểu dược vương, một gốc giống như côn bằng dương cánh, toàn thân đen sẫm như hắc mã não, là một loại hi hữu cổ dược, tên là Hôn Côn thảo. Một bụi khác toàn thân lam thanh quang sáng chói, là một loại kỳ hoa, dài một thước, rực rỡ cánh hoa như mây mù mềm mại tinh tế tỉ mỉ, mờ mịt bức hơi, xinh đẹp đến cực hạn. Hắn lạnh nhạt nói, đây là hai gốc 5 vạn năm tiểu dược vương, như trực tiếp luyện hóa, có thể làm hai vị thánh nhân duyên thọ trăm năm, ngươi vừa làm thuốc thánh, như coi đây là đan, có thể làm đến loại nào trình độ đâu. Chương 436, Cổ Hoàng Đan Phương Vô Trần Hải Linh, 1, chương 436, Cổ Hoàng Đan Phương Vô Trần Hải Linh, 1, một thân áo gai Tất Chiêm đạo chủ cũng không để ý này hai gốc tiểu dược vương, ý hắn không ở chỗ này. Tử Vi mặc dù không bằng bắt đầu tinh vực nội tình thâm hậu, nhưng mà tầm thường cổ dược không hề thiếu. Những thứ này cổ thánh đại đa số cũng dùng qua duyên thọ vật, bình thường tiên chân đối bọn họ có tác dụng rất nhỏ, trừ phi là cực phẩm thần vị cùng chân chính dược vương. Điện hạ, Dược Thánh trong mắt lóe ra ánh sáng, nhìn chăm chú Tô Vũ hai con người, nói, trong tay của ta có một tấm thái cổ niên đại để lại đan vương, nếu có bất tử thần dược dược dịch, lão phu có thể luyện chế ra chân dương cổ đan, là trong truyền thuyết cực diễm chân dương đan. Không đợi Tô Vũ mở miệng, một bên Tử Vi thánh nhân nhóm thì kiềm chế không được, tâm trạng vô cùng kích động. Đã được đến tự do thiên lang cổ thánh càng là hơn con ngươi xanh lét, có chút run rẩy, nói, là Thái Dương Thánh Hoàng lưu lại tiền đan phương thuốc. Trong đáy mắt, những thứ này cổ lão tồn tại ánh mắt cũng ném đến Tô Vũ trên người, có khát vọng, cũng có kính sợ. Bất tử dược chân quý bậc nào, với lại cái này vị lưng tựa chuẩn đế, cho dù có quả bất tử dược, vậy không tới phiên bọn hắn. Nhưng mà hiện tại không đồng dạng, Tất Chiêm có Thái Dương Thánh Hoàng lưu lại phương thuốc. Cực diễm chân dương đan tại Tử Vi tinh vực cổ sử bên trong xuất hiện qua hai lần, theo thứ tự là Thái Cổ thời đại cùng Hoang Cổ tiền thời đại, có rõ ràng ghi chép, đan này từng vì Thái Dương chuẩn đế duyên thọ hơn ngàn năm. Có không ít đại thần thông giả muốn bắt chước Thái Dương Thánh Hoàng, luyện chế ra bực này duyên thọ thần vật, trong đó không thiếu chuẩn đế, đại thánh. Nhưng mà cực diễm chân dương đan không khỏi khó mà luyện chế, với lại tài liệu cần thiết đều là hiếm thấy vật, với lại cần muốn gia nhập bất tử dược tinh hoa. Cuối cùng điều kiện này thái hà khác rồi, vũ trụ mịt mờ, bất tử dược cỡ nào thưa thớt, ngay cả đỉnh phong chuẩn đế hao phí mấy ngàn năm đều khó mà tìm kiếm, chớ đừng nói chi là chết cổ tinh đồ Tử Vi tu sĩ. Ngươi ngược lại là thẳng thắn. Tô Vũ ánh mắt lưu chuyển, lộ ra một tia ý vị sâu xa nụ cười, cười nhạt nói, sẽ không sợ ta tức giận trấn sát ngươi sao? Lời nói trong lúc đó, hỗn độn vụ ti cuốn lượn quanh, huyền hoàng bộ rửa, trên đỉnh đầu hắn lơ lửng thôn thiên ma bình vậy bộc phát ra một sợi thần uy, uy năng chấn động tương minh. Điện hạ muốn thành vương nghiệp, dí tiếp một chút bất tử dược tinh hoa. Tất Chiêm đạo chủ thái độ rất bình tĩnh, ánh mắt âm thầm, như là hai vòng nhìn không thấy đáy vực sâu, quấn vòng quanh thanh mang. Trông thấy cùng chư thánh nói chuyện say xưa Tô Vũ, đứng một bên Tử Vi tinh vực đệ nhất mỹ nhân Y Khinh Vũ suy nghĩ lưu động, trong đôi mắt đẹp phát ra dị sắc, vô cùng kinh ngạc. Hắn đến cùng là cái gì thân phận, năng lực vị trước tại một vị đệ tử, cũng không biết thế nào Y Khinh Vũ khác nhau. An Diệu Y lìa đôi lông mày bẩn lưu ý, nhìn thoáng qua chỉ riêng mang bắn ra bốn phía Tô Vũ, lại nhìn chăm chú trong tay hỗn độn tiền kim điện, môi đỏ hơi cầu, nở nụ cười xinh đẹp, hồn linh phi bay, nhìn lên tới vô cùng động lòng người. Chẳng qua nàng rất nhanh liền bình phục tâm cảnh, cả người linh hoạt kỳ ảo vô cùng, khí chất càng thêm mờ mịt, đã vượt ra mênh mông hồng trần, giống một tôn nữ tiên, thước tha ngọc thể thượng cuốn vòng quanh vạn vật mẫu khí, tượng một gốc chứa đựng tiên ba, phong thái tuyệt thế, không ai bằng. Bên kia, Đà Dương Nguyên Thánh hướng cái cửu lũ chắp tay thi lễ, phát hạ đạo tâm thể ngôn, vui lòng đi theo Tô Vũ ngàn năm. Với lại hắn đạo thể điều kiện cực kỳ hà khắc, kèm theo một sợi chú thuật pháp thì, như vi phạm lời thể, tâm cảnh bị long đong không nói, còn sẽ tao ngộ đại khủng bố sự tình. Đạt được cố nhân hứa hẹn, cái cửu lũ khẽ gật đầu, sau đó lại liếc mắt nhìn tử khí cuốn ấn đường đời thứ ba thiên lang. Lão hủ nguyện vì hai vị thiếu đế hộ đạo lộc tổn tinh quân thái độ rất thẳng thắn, vậy phát hạ đạo tâm thể ngôn, vui lòng quy thuận. Hắn thọ nguyên không nhiều, trước đó lại bị cực đạo cương khí kích thích, nếu không có duyên thọ bảo vật, có thể trong vòng trăm ngày liền sẽ tọa hóa, căn bản không có quyền lựa chọn. Tại hai vị đại thần thông giả cũng thần phục về sau, còn lại cổ thánh cũng tận đều quy thuận, trên người trói buộc hiểu hết, trận này tử vi song gió, đến tận đây cuối cùng. Chậm rãi luyện hóa kim xí đại bàng huyết mạch tinh túy, Tô Vũ toàn thân ẩn đi lại bằng dực, suy nghĩ lộn xộn dương, đáy mắt lấp lóe tử mang, mang theo một tia kiếp người ánh sáng. Đối với tử vi tinh vực bên ngoài kia một truyền thái cổ tổ vương có lựa chọn. Thời cơ thay đổi, vì một tôn vô địch chuẩn đế quá nhiễu, tử vi chư thánh sống tiếp, nhưng kia thái cổ tổ vương vận mệnh đã nhất định. Đem vừa nãy lấy ra mặc ngọc dược vương đưa cho Lộc Tồn tinh quân về sau, Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, trong mắt hiện ra ngân kim đạo văn, sau lưng chân long quay quanh, vô cùng uy nghiêm, nói: "Đại thế sắp mở, ta nguyện bình định Bắc Hoàng, trọng chỉnh cả côn, là tử vi trăm tỷ tỷ sinh linh mở một thế thái bình, các ngươi ý như thế nào?" Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, nhưng lại truyền khắp thiên địa, như là một tôn loạn cổ tiên vương trở về. Tứ phương pháp tắc tất cả đều đình trệ, tại đây ngắn ngủi nháy mắt cũng ngừng lại chuyển động, chỉ có đạo này thanh âm uy nghiêm đang vang vọng. Một lát trầm mặc về sau, Đà Dương Nguyên Thánh cùng Lộc Tồn Tinh Quân cộng đồng tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Đại Dương, Thiên Lang Sơn nguyện tôn điện hạ chỉ ý, chúng ta giống nhau." Còn lại cổ thánh cũng tận đều cúi đầu, thần sắc nghiêm túc, những thứ này cổ lão tồn tại quanh thân lóe ra thái tố, thái thủy chi quang, thánh đạo pháp tắc phô thiên cái địa, xương trán thượng bay ra từng đạo hóng ánh nguyên thần chi lực, nối liền trời mây, chấn động tinh vực cổ xưa này. Nhìn loại cảnh tượng này, cái cửu lũ thần sắc bình tĩnh, hướng phương xa nhìn thoáng qua, nhìn xuyên vân giới, một bạch đi thiếu nữ rơi vào trong mắt của hắn. Đỉnh minh cổ sơn, ô kim thần điện bên trong, Hạ Cửu Vũ ngồi nghiêm chỉnh, một đôi giống xương tuyết ngọc thủ nâng lấy một quyển hoàng huyết xích kim thư, trong mắt phủ văn dày đặc, đang nội đạo. Phúc họa tương y điệp, mệnh số như mê, như vậy cũng không tệ. Mang theo nhu hòa ý cười, đạo này chuẩn đế hư ảnh hóa thành vô số ánh xanh rực rỡ, tiêu tán ở trong thiên địa, chỉ để lại một tấm cuốn quanh lấy chuẩn đế đạo vận tinh lam mâu kim pháp chỉ, trong hư không chìm chìm nổi nổi, chán phóng nóng ánh sáng màu lam, sáng chói mà mỹ lệ. Một ngày này, bốn châu đều chấn, hỗn độn hoàng triều chính thức thành lập, chấn động tử vi cổ tinh vực, dưới trướng cổ thánh liệt đến, trước kia không thấy tăng hơi cổ chi thánh hiển cùng xuất hiện, chín vị thánh nhân cộng đồng tế luyện ra một tấm pháp chỉ, sắc lệnh tử vi, trong thời gian cực ngắn thống nhất Bắc Câu Lô Châu. Pháp chỉ những nơi đi qua, không người dám không theo, tam phương chuẩn đế truyền thừa đều đã thần phục, còn lại Lô Châu đại giáo căn bản không có phản kháng sức lực, tất cả đều cúi đầu, gia nhập hỗn độn hoàng triều. Rất nhanh, tại chư thánh hướng vào dưới, Đông Thắng Thần Châu vậy tuyên bố quy thuận, đã trở thành hỗn độn hoàng triều một phần tử. Cùng lúc đó, hai châu vô số tu sĩ cùng xuất hiện, bắt đầu tìm kiếm cổ tịch thượng ghi lại đan dược. Sau 3 tháng, một tấm lam kim cổ quyển phóng lên tận trời, cuốn lượn quanh hỗn độn tiên quang, gột rửa vạn vật mẫu khí, tuần sát tử vi tinh vực, tản ra mãnh liệt đế đạo phát tác, đánh thức không ít tần thế tồn tại. Lô Châu một chỗ cổ lão dãy núi, phong lâm như thúy, dãy núi như lượn hùng, sương mù phun trào, một vị thanh bạch sợi tóc, con mắt màu đỏ ngân bảo lão nhân ánh mắt thâm thúy, quanh thân cuốn vòng quanh phức tạp thái thủy dây chuyền, hờ hững nhìn đạo kia lam kim cổ quyển. Bên cạnh hắn còn đứng hầu nhìn hai vị trẻ tuổi, một nam một nữ, đều là huyết mâu, có một loại đặc thù ma tính, tản ra rồi rào huyết khí. Lão tổ, đây là? Cảm nhận được cỗ kia thấu thể mà và uy áp mạnh mẽ, đôi con mắt màu đỏ nữ tu vô cùng kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Rốt cục là vị nào đại thần thông giả, một đạo pháp chỉ thôi, thế mà năng lực lướt qua hộ sơn đại trận nhường nàng run rẩy. Bắt đầu tinh vực đi ra một vị chuẩn đế, sau này các ngươi rời núi, không được cùng bắt đầu đế tộc người xung đột. Tóc xanh lão ma rất lãnh đạo, phất ống tay áo một cái, từng cây huyết sắc thần liền khanh khanh rung động, đạo văn xen lẫn, cả người biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại hai vị đệ tử vẻ mặt kinh ngạc. Nam Minh cử sử, màu vàng kim nhạt nước biển lặng lặng địa chảy xuôi, phía trên lưu động một tầng đặc thù tinh thần quan vận, giống từng viên một màu vàng kim cương vỡ, sáng chói như hoa, lưu chuyển lên thần kim sáng bóng, nhìn lên tới vô cùng lóa mắt. Nhìn kỹ lại, vùng biển này cùng chung quanh hải vực rất khác biệt, cũng không phải thủy làm sắc, mười trong vòng vạn dặm vậy không có xuất hiện sinh linh, có một loại đặc thù ưu tĩnh. Hải vực chỗ sâu, một tòa thủy tinh cung điện tọa lạc tại màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tầng nham thạch bên trên, nguy nga mà trang nghiêm, khí thế hùng vĩ, mở mịt thải hà hy quang, cuốn vòng quanh hỗn độn vũ ải, mang theo từng tia từng sợi tiên khí, nhìn lên tới vô cùng mờ mịt. Trên điện hiện đầy màu xanh dương pháp tắc chi lực, một đạo đạo kim sắc lôi điện dây chuyển phát họa thành hoa văn, là gắn tại trên cổ điện, nhìn lên tới vô cùng huyền diệu phức tạp. Đây là bốn thượng cổ thần ngữ, không bùi tiên cung. Chương 436, cổ hoàng đan phương vô trần hải linh 2. Chương 436, cổ hoàng đan phương vô trần hải linh 2. Trong cung điện, một đạo mông lung thân ảnh ngồi xếp bằng, phía dưới là một khối màu xanh nhạt bồ đoàn, giống một vòng thanh nguyệt, tản ra nồng đậm đạo vận chi khí, hiện ra băng hào quang màu xanh lam, liên đối nhìn trong điện nhiệt độ đống nhiên giảm xuống, ngưng kết ra vô số lọn băng xương hoa văn. Đột nhiên, trước kia yên tĩnh vô Trần Hải hôm nay nên đón một vị khách không mời mà đến. Một đạo lam kim cổ quyển mang theo cực đạo đế khí, vô số hỗn độn tiên quang mãnh liệt, chôn vùi hư không, tản ra hơi thở của lục hợp bát hoang duy ngã độc tôn, cường thế bước vào chỗ này cấm kỵ chi hải. dám vào vô trần hải màu vàng kim nhạt nước biển bập bềnh ra vô số gợn sóng, trong hải vực từng mảnh băng chi linh vũ tàn mát, truyền ra một đạo lạnh băng âm thanh, trong nháy mắt liền ngừng kết vạn dặm hải vực. Màu băng lam tiên quang vạch phá vĩnh hằng, vẫn đi lại ánh sáng vô lượng, một đạo thon dài tuyệt mỹ thân ảnh bước ra mặt nước, cả người vòng quanh nguyệt chi đạo tác, nguyệt con mắt màu trắng hiện ra lanh mang, hờ hững nhìn làm kim cổ quyển. Cùng lúc đó, mảnh này cổ lão hải vực cũng tại đánh trống reo hò, phát ra vô số kỳ dị gợn sóng. Kim chập trùng dạng, phù quang lưu động, từng chùm nước biển bay ra, vãi tụ thành một đạo giả lập hình bóng, mờ mịt như tiên, tỏa ra thanh lãnh khí tức, cùng băng lam sương mù bao phủ tồn tại đứng sóng bay, quanh thân quấn vòng quanh thái sơ chi quang, khí tức như vực sâu biển lớn, nhiếp tâm hồn người. Tinh lam mẫu kim tế luyện thành pháp chỉ chìm chìm nổi nổi, tách ra một sợi lại một sợi chỉ diêm mang, thần diễm lũ chiếu rọi chư thiên, một đạo vai hùng thân ảnh đi ra. Đà Dư Nguyên Thánh ánh mắt khẽ nhúc nhích, lạnh nhạt nói: "Thanh Hy, Hòa Ưu, đã lâu không gặp." "Là ngươi, Đại Dư Đà Dư." Băng lam sương mù ở dưới tồn đang trầm mặc một lát, con ngươi hiện ra u mang, lạnh lùng nói ra: "Tự tiện xông vào cấm địa, ngươi nghĩ nhắc lên giới vực chi chiến sao?" Nghe được đối phương lạnh lùng thái độ, Kim Bảo đại thánh sắc mặt trầm xuống, lạnh hừ một tiếng, trong mắt tỏa ra một tia lạnh lẽo, tỏa ra tuyệt đỉnh đại thánh uy áp, lạnh như băng nói ra: "Ta chủ cần vô trần hải ngọc, cho nên phái ta tới lấy, không giao thì chết." Bành! Điện quang xen lẫn, tử lôi gào thét, vô tận hỗn độn bành trướng, toàn bộ vô trần hải cũng tại bạo động, tại dược điện cùng sương mù bên trong lộ ra một mảnh thần bí thế giới. Trật tự chi liên bay múa, sương mù lui tán, lộ ra vị này đại thần thông giả thật khuôn mặt. Thanh Hy đại thánh một tịch băng lam chiến y liễu, chỗ mi tâm rũ một viên vĩnh hằng lam kim mặt dây chuyền, rất nhỏ, chẳng qua một tấc, chán phóng vĩnh hằng tinh thần ánh sáng. Nàng dáng vẻ thướt tha, tiên cơ ngọc cốt, dung nhan hoàn mỹ không một tì vết, như một đóa tuyết vực lam sen, một viên phất phối ở giữa, như nguyệt chi tiên tử lâm trận, xinh đẹp mà xuất thế, băng con mắt màu xanh lam thâm thúy vô cùng, dường như muốn đóng băng thế gian tất cả tồn tại. Ngươi thần phục bắt đầu tu sĩ, vốn là tử vi tu sĩ xỉ nhục, cũng dám tới đây bày thánh uy. Vị này nhân ngư tộc cổ lão tồn tại nói chuyện không hề nể mặt mũi. Một bên hư ảo hình bóng yếu ớt mà đứng, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là bên ngoài thân dẫn ra ngoài trôi vàng nhạt hoa văn càng thêm thâm thúy, ánh vàng rực rỡ, như là do đạo kiếp hoàng kim hóa sinh ra vô thượng thánh linh. Ha ha ha, Đà Dư Nguyên Thánh cười to, mang theo một tia đùa cợt, nói: "Loại người như ngươi, dựa vào cổ truyền thừa quán đỉnh thành tựu đại thánh, nếu không có vô trần hải linh tương trợ, không biết chết rồi bao nhiêu người, cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện." Tất nhiên chuẩn bị lập uy, Đà Dư Nguyên Thánh cũng không có lưu tình, phát ra thiên âm đạo hét, trong chốc lát thiên lôi cuồn cuộn, những lời kia như là cựu thiên huyền lôi, ôm theo vô số phích lịch mà xuống, nổ hư không một mảnh phá toái. Nghe được câu này, Thanh Hy đại thánh con ngươi ngưng tụ, một đôi ngọc thủ nhanh trong múa, kết xuất phát ấn, lấy ra một phương vô lượng thần luân, vẩn đi lại hỗn độn băng, cuốn quanh lấy hàng tỷ cái trật tự chi liên, gào thét giữa trời, hướng Đà Dư Nguyên Thánh đánh tới. Tại nàng xuất thủ một khắc này, đạo kia màu vàng kim nhạt thân ảnh bậy động. Ầm ầm, toàn bộ vô trần hải bạo động, nhấc lên vô biên sóng lớn, sóng to gió lớn trong lúc đó, từng cái quang châu tự theo nước biển chỗ sâu bay ra. Nhìn kỹ lại, những kia cuốn vòng quanh hỗn độn quang hạt châu, nhưng thật ra là từng đạo rực rỡ màu vàng kim hồn phách. Đây là một mảnh thần ma chi hải, thời đại thượng cổ vẫn lạc qua vô số cường giả, có đại thần thông giả bỏ mình mà hồn linh không cam lòng, bị lạc tại vùng biển này, đã trở thành hải linh nô bộc. Hô, sóng biển chấn động, chỗ sâu bên trong truyền đến một cỗ đáng sợ ba động, bộc phát ra ngút trời kim khí, thần uy cái thế, như là có một tôn cổ chi thần ma đang thức tỉnh. Long ngâm trời cao, màu vàng kim nhạt gợn sóng trực trùng bất tiêu, chỗ nào có một đầu to lớn màu vàng kim cốt long, hoành kích cửu thiên, nhanh nuốt hiện ra lạnh băng sáng bóng, trên thân thể quấn quanh lấy vô số thái sơ chi liên, đem cả phiến thiên địa cũng bao phủ lại, chấn động hoàn vũ. Không chỉ như vậy, một đạo kim sắc u hồn phiêu động, chui vào cốt long xương chán, trong chốc lát tiên quang sáng chói, xích hà cuốn lượn quanh, cái kia nhục thân hóa chỉ toàn cốt long thế mà mở mịt bước phát triển mới huyết đủ, toàn thân đạo văn lưu động, phủ thêm một tầng rực rỡ kim long lân, thần năng động vũ trụ. Đó là một loại cảnh tượng đáng sợ, đầu này ngũ trảo kim long thực lực vô cùng mạnh mẽ, đứng hàng đại thánh cảnh, với lại có người trước chiến hồn gia trì, có thể thật có thể tái hiện cổ lao thời đại đại thần thông giả thần uy. Hỗn độn vũ khí lưu động, tại ngập trời trong hơi nước, vô trần hải linh ánh mắt mờ mịt, không có một chút tình cảm, như là một khối vạn năm đạt đến băng. Vô Trần Hải Khôi, ngày xưa bị thua ở đây, hôm nay tái nhập Đà Dư Nguyên Thần cả người vòng quanh Thái Dương chân hỏa, ánh mắt thâm thúy, trong đó tinh vân lưu chuyển, vô số viên đại tinh phá toái, tái tạo, như là đang diễn hóa một phương thế giới. Hai tay của hắn huy động, ngũ đại bí cảnh cùng chấn động, lấy ra chính mình bản mệnh đạo khí. Bạch quang lung lung, hắn hải lưu động, một phương cổ lao tinh thần đạo tự lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, rủ xuống vô số tiên quang. Đây là Đại Dư Tiên Đảo ánh thu nhỏ, là trong truyền thuyết tiên đảo, Đại Dư, Viên Tiệu hai đảo có không thể tưởng tượng nổi uy năng, gần như là một phương thiên địa đại trận. Làm năm hắn hao phí mấy trăm năm, khai thác tinh hà chi cát, tế luyện ra hòn đảo binh khí, ở phía trên miêu tả một lần đại dư phát trận, nhường cái này đại thánh khí có được vô thượng thần uy. Thanh Hy, ngày xưa ngươi nương tựa theo hải linh, thi khôi cự ta tại Nam Minh bên ngoài, hôm nay nhân quả chấm dứt. Đà Dư Nguyên Thánh thét dài, trên đỉnh đầu tinh thần chi đảo bộc phát ra ánh sáng vô lượng, cắt đứt thương cung, nhường càn khôn cũng đang phập phồng, hải khiếu nộ kích trường thiên, giống như đất trời sụp đổ, mọi thứ đều lâm vào cuồng bạo bên trong. Cùng lúc đó, kia nhanh tinh lam mẫu kim cổ quyển vậy che trở tại quanh người hắn, tách ra một sợi lại một sợi cực đạo đế khí, che cửu trọng tiên quyết, thế không thể đỡ. Bất luận là kim long phun ra long tức, hay là vô trần hải thủy hoa kiếm, cũng không có cách nào xông phá tầng bình chứng này, bị ngăn cản bên ngoài, gần như là vạn vật bất xâm. Người vô sỉ, người mặc băng lam chiến thứ nhất Thanh Hy đại thánh cắn chặt răng ngà, tố thủ huy động, sau lưng lơ lửng lam ngọc bảo luân lần nữa chuyển động, hóa tụ ra thái sơ tiên quang. Đạo kia mở mịt vàng nhạt thân ảnh bậy động, bước ra một bước, kim vụ ngập trời, đem vùng biển này bao phủ, vì một loại tốc độ không thể tưởng tượng vọt tới Đà Dư Nguyên Thánh phụ cận. Một con nóng ánh tuyết trắng bàn tay phái ra, trực tiếp chấn nát Đà Dư Nguyên Thánh trên người thánh đạo pháp ý liễu, mang ra một sợi bóng ánh thần huyết. Tiểu đạo mà thôi, ta người bị thần linh bất tử thuật, thương thế như vậy, năng lực làm gì được ta? Kim Bảo đại thánh khẽ quát, chỗ mi tâm bay ra một cái tinh xảo chân hoàng, một chốc xích hà mở mịt, vết thương vì một loại tốc độ cực nhanh khép lại. Trường sinh cổ đạo quan truyền thừa bí thuật. Thanh Hy đại thánh ánh mắt chớp động, mày ngài nhíu chặt, có một tia dự cảm không tốt. Những kia bắt đầu người, thế mà lấy ra cấm kỵ thần thuật. Làm rơi nói, thần thuật, đại tịch diệt chỉ. Hàng luồng thu màu vàng đạo văn lộn xộn dương, Đà Dư Nguyên Thánh ngừng chân hư không, một chỉ điểm ra, cuốn vòng quanh tịch diệt khô khốc ý cảnh, sáng chói vô cùng, thần uy động thế gian, hướng phía trước để ép. Trong ngay mắt, sáng lạn kim quang vận dụng, một cỗ khô tịch tâm ý mãnh liệt, hư không làm bại, cửu thiên vỡ nát, một cái to lớn khô héo ngón tay rơi xuống, ôm theo ngàn vạn ánh sáng, uy năng vô tận. Nhặt thân ảnh vàng nóng lưu nhã phi độn, một đôi con mắt màu vàng nóng bắn ra tia quang, nhìn xuyên hư vô, trong nháy mắt liền tìm được rồi đại tịch diệt chỉ sơ hở chỗ. Nàng là Vô Trần Hải Linh, mặc dù bởi vì có chút vui lòng trước giờ xuất thế, ra đời thần niệm, nhưng mà bản chất không thay đổi. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nàng cũng thuộc về thánh linh nhất tộc, được trời ưu ái, bị thiên địa sủng ái, một đôi thiên địa pháp mục có thể nhìn thành tất cả, cùng giai người khó mà chiến bại nàng. Chương 437, thần nữ lô xuất thế, 1, chương 437, thần nữ lô xuất thế, 1, màu vàng kim nhạt quang vũ bay xuống, một cỗ làm người sợ hãi khí tức theo Vô Trần Hải đáy bắt tới, đạo kia hư ảo thân ảnh hóa thành một đạo vĩnh hằng tiên quang, tung hoành năng dọc, đại chiến đến gần như hóa đạo. Hoa văn lan tràn, vô số hư không băng hãm, một cỗ cổ lão mà âm lãnh lực lượng theo hải vực chỗ sâu kích phát, một sát na quét sạch mênh mông thiên vũ. Màu đen nhánh tinh vực rơi xuống, một vòng sáng trong tàn nguyệt treo cao, kim chập trùng dạng, lưu chuyển lên đạo bỏ tay. Một đạo hư ảo quang ảnh ngừng chân tại trong hơi nước, nàng ấn đường xuất hiện một vòng nguyệt ấn, chiếu sáng rạng rỡ, hai con nóng ánh trắng non tố thủ kết xuất phát ấn, môi khẽ nhếch, âm nguyệt hữu tình. Bành! Đột nhiên, hà quang rơi tán, chín cái xưa cũ phủ triển phá không mà ra, ngập vào tàn nguyệt trong, bộc phát ra vô tận tiên uy. Kim mang sáng chói, bạch quang trải ra, thương minh lật đổ, xuất hiện từng chiếc cô tịch lưu đăng, tất cả thiên vũ tràn ngập một loại khí tức ngột ngạt, giống một chôn vô tận thần nguyên. Sau một khắc, theo ông một tiếng, vô số ánh trăng rủ xuống, cuốn vòng quanh cực âm, cực lạnh thái âm thánh lực, hóa thành không mấy cây ngân châm, như bao tố, hướng rủ xuống thiên thủ chỉ bỏ tới. Những ngân châm này tung tích chi thế dung trời hám địa, đem trời cao ném ra đến mãi không hết màu bạc sụp đổ, đủ số vạn con du long hướng bốn phương tám hướng thẳng đến mà đi. 1500 năm trước, Hoa Ưu chính là dựa vào thái âm lục tiên thuật một trong âm nguyện hữu tình, nhất thức đánh lui Đà Dư Nguyên Thánh, hôm nay lại muốn lập lại chiêu cũ. Âm nguyện hữu tình là thái âm lục tiên thuật cuối cùng tiên trường, mà vùng biển này là một vị thái âm chuẩn đế táng thân chỗ. Ỷ vào thái âm chuẩn đế tàn phách, Vô Trần Hải Linh thi triển ra âm nguyện hữu tình cực kỳ kinh diễm, uy lực gần như có 102 đại thánh cảnh. Tàn hồn bồi hồi đến nay, chấp niệm chưa tiêu, nay nhân hoàng hậu duệ gần như diệt tuyệt, ngươi đạt được thái âm chuẩn đế truyền thừa, lại tính toán nam minh, không để ý luận máu, tội lỗi ngập trời. Đà Dư Nguyên Thánh thần sắc lạnh lùng, lộ ra vô tận hàn ý, bước ra một bước, trong chốc lát long trời lở đất, kim tóc rối tung, giống một tôn ma thần. Đinh ánh xanh rực rỡ lầy trời, một gốc xanh ngắt ướt át thanh liên hoành chống trời địa, chập chờn ra vô số lọn mưa ánh sáng sáng lạ, xanh tươi như lam. Kim diễm bay lên không, hóa thành một mảnh rực rỡ quan vũ, màu vàng kim hoa văn kéo dài triển khai. Kim phát đại thánh cầm trong tay hỗn độn thanh liên, dương ra các loại kỳ ảo, xuyên thấu qua cực đạo đế binh phát ra, uy lực cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thập phương thiên vũ đủ đại đạo cùng gieo vang, thiên địa giao cảm, như là tại mở một đại thế giới mới. Thiên binh của thanh đế, Thanh Hy đại thánh mặt mày tái nhợt, nhận ra vật này, trong lòng hoảng hốt, nói: bắt đầu người thế mà lại đem đế binh cho ngươi. Vô Trần Hải Linh im miệng không nói, nàng thân thể chớp động, mười ngón cuốn vòng quanh thái âm thần lực, vì thánh đạo cực tốc đạp không mà ra, bộc phát ra từng tia từng sợi chuẩn đế tiên uy, che ngập bầu trời tàn nguyệt lực lượng mà theo mãnh liệt, đại thánh cảnh chiến đấu triển khai, sinh tử, giao phong, theo nam minh cực sử trên bầu trời nhịp đập tiếp theo, chấn động tứ châu tứ minh, vô số sinh linh tất cả đều run rẩy, khó có thể chịu đựng đại thánh uy áp. Đế tộc điện hạ chán ghét các ngươi dấu vết hoạt động, cho nên phái ta tới trấn áp nam minh. Đà Dư Nguyên Thánh mái tóc dài vàng nóng rối tung, trong con ngươi phủ văn lưu động, tỏa ra hào quang rực rỡ, tiên đạo lôi âm phía dưới. Thần diễm diễm diễm, bước hơi nhìn toàn bộ Vô Trần Hải. Vô sỉ, ngươi mình cũng phải đến thái âm truyền thừa, tại sao không hỏi tội đoàn một tộc? Thanh Hy đại thánh không cam lòng, lạnh lông mày đứng đấy, khẽ quát nói, Đà Dư, hôm nay ngươi mượn bắt đầu đế binh đi xuống việc này, sẽ không sợ tử vi chư thánh tổng kích chi sao? Không bông tha các hạ hao tâm tổn trí, chờ bản tọa chấn áp ngươi, tự sẽ đi hủy diệt đoàn một tộc. Đà Dư Nguyên Thánh lạnh hừ một tiếng, vai hùng thân thể trong chứa đầy lực lượng hủy thiên diệt địa, trong tay hỗn độn thanh liên mỗi lần vùng ra, Vô Trần Hải đều sẽ sụp ra, hóa vì một cái tịch mịch hắc động. Mỗi một lần công kích đều bị Vô Trần Hải Linh thân thể hư ảo một phần, vùng biển này chính là nàng bản thể, nếu như lại này lại tiếp tục đánh, đợi đến nước biển hao hết, tính mạng của nàng cũng sẽ kết thúc. Nhìn gian nan chống cự Hoa Ưu, Kim Phát đại thánh cười lạnh, ngày xưa bị thua chi bán trở thành hư không, thoải mái nói, về phần tử vi chư thánh tổng kích chi, bây giờ bắt đầu đế tộc đi ra một vị chuẩn đế, các vị đạo hữu tất cả đều quy thuận, ta ngược lại muốn xem ai tới kích ta. Phương xa trong hải vực, vô số người ngư tộc tu sĩ tất cả đều hít một hơi linh khí, ngay cả đi theo Thanh Hy đại thánh thủy tộc danh túc cũng sắc mặt trắng bệch, cảm giác thiên phải sụp xuống rồi đồng dạng. Đông Minh Đà Dư Nguyên Thánh vốn là thiên hạ xưng tôn, gần như vô địch, bây giờ lại có cực đạo đế binh gia trì. Bực này nhân vật có thể nào đi chống lại? Một người là có thể quét ngang thiên hạ. Cuối cùng kết cục vậy đúng là như thế, hỗn độn bành trướng, một chùm thô to thanh quang xuyên qua trên trời dưới đất, quả thực muốn đẩy ngược tam thiên đại thế giới, đánh xuyên cửu thiên cửu vũ theo một tiếng rên rỉ, đạo kia màu vàng kim nhạt hư ảo hình bóng vỡ nát, quay về Nam Minh, chỉ có một đạo bóng ánh kim sắc nguyên thần phiêu phù ở tại chỗ, khí tức đại giảm, nguyên thân thái sơ chi liên càng thêm ảm đạm, gần như muốn rơi xuống đại thánh cảnh. Đà Dư Nguyên Thánh lấy tay một nhiếp, dù bận vẫn ung dung địa cầm lên vô trần hải linh hồn phách, giữa lông mày mang theo một tia lạnh băng, rất muốn triệt để chấn sát cái này đại địch. Chẳng qua nghĩ đến hoàng chủ dặn dò, hắn lạnh hừ một tiếng, chế nhạo nói: "Hoàng ưu, ngày xưa trọng thương ta lúc, có bao giờ nghĩ tới hôm nay? Đà Dư, bản tọa cùng ngươi không chết không thôi." Thanh Hy đại thánh khóc lệ, oán độc hống, hô khiếu thiên địa, hắn âm thanh động tiền, ngay cả vực ngoại tinh thần cũng đang run rẩy. Nhưng mà dưới hỗn độn thanh liên, tất cả thành không, tự đạo tiên ngân che kín thiên cùng, không có gì không phá, mặc cho nhân ngư tộc đại thánh thi triển cỡ nào thần thuật, một cái xanh tươi lướt át cảnh lá huy động, trong chốc lát thành mưa bụi. Vân Hải chỗ sâu, không ít vụn trộm người quan chiến đều tê cả da đầu, đại thánh đâu qua tại đáng sợ, với lại một phương còn nắm giữ cực đạo đế binh, bây giờ ai đi lên tương trợ đều chỉ năng lực của mạng, đây là một hồi kinh thế đại thánh quyết đấu, với lại kết cục đã được quyết định từ lâu. Ngu xuẩn, một ngày thật sự tiểu tộc công chúa, dựa vào quán đỉnh truyền thừa thành đại thánh, vẫn như cũ không cải biến được ngươi bản chất. Đà Dư lãnh công nói, hắn huy động thanh đế binh, hét lớn một tiếng, vô số nước biển biến thành kiếp hôi, dũng mãnh phi thường không thể đỡ. Con ngươi màu vàng nóng bắn ra từng tia từng sợi dị mang, trong tay thanh liên càng là hơn sáng chói, trực tiếp chấn áp thô bạo Thanh Hy đại thánh. Một ngày này, Nam Minh biến thiên, nguyên bản tử vi cấm khu dâng lên một tòa rộng rãi tiết cung, thượng thư hỗn độn, uy áp một châu một mình, không người dám làm trái. Đợi cho tất cả bình tĩnh, Thương Minh trở nên sạch sẽ, vân vụ chỗ sâu, một người mặc ngũ sắc hà y tà khí nam tử ánh mắt yêu dị, lẩm bẩm nói, bắt đầu đế tộc làm thật là cường thế, ngay cả tử vi cấm khu cũng bình. Trước kia, Nam Minh thực sự là hào không tranh cãi cấm khu, trong đó mặc dù sinh trưởng có thể làm thánh chủ duyên thọ kỳ chân, vô trần hải ngọc hấp dẫn vô số tu sĩ, nhưng mà chưa từng có người nào thành công từng đi ra vô trần hải. Vùng biển này cực kỳ yêu tính, ngay cả tuyệt đại thánh chủ đều không thể đặt chân, hồng vũ không cách nào bay treo ở bên trên, là tử vi tinh vực một chỗ ma địa. Nhưng mà bây giờ lại biến mất, hoặc nói đổi người chủ nhân. Bây giờ mây do biến ảo, mọi thứ đều lộn xộn, tử vi mặc dù đại, nhưng không có ta lệ thiên đặt chân chỗ yêu dị. Nam tử thần sắc hơi trầm xuống, nghĩ tới mỗi một số chuyện, rốt cục hay là cảm khái một tiếng, tiểu này đại tranh chi thế, chính là thần nữ lô xuất thế thời cơ. Mang theo dạng này thở dài, yêu dị nam tử trong mắt lóe ra dị sắc, hướng Lô Châu bay đi. Lần này hắn nhất định phải lấy ra tổ khí bên kia. Lô Châu một chỗ bên trong dãy núi, một vị dung mạo bình thường, dáng người cũng không cao lớn nam tử nhìn xem trong tay truyền âm ngọc giản, trầm mặc thật lâu, trong mắt hơi có vẻ cô đơn. Bên kia tinh không đi ra một vị chuẩn đế, chẳng trách ngay cả ẩn thế tồn tại cũng gây kích Doan Thiên Đức ánh mắt tạm đạm, toát ra một chút mệt mỏi tâm ý. Đại huynh cớ gì thái độ như thế? Ngày đó đạo đức kinh ở chỗ này dị động, có thể huynh trưởng có thể đi vào trong truyền thuyết Thái Thanh Thánh Cảnh, đạt được vô thượng truyền thừa. Doan Thiên Đức sau lưng, một vị dung mạo, dáng người cùng hắn tương tự người trẻ tuổi tràn đầy năng lượng và sức sống, vẻ mặt vui sướng, con mắt nhìn dãy núi này, rất là kích động. Thiên Chí, nhìn chính mình ấu đệ, Doan Thiên Đức ánh mắt lộ ra một tia nhu hòa. Chương 437, thần nữ lô xuất thế 2, chương 437, thần nữ lô xuất thế 2, bởi vì hắn chiến bại các lộ giáo chủ, uy danh chấn động thế gian, hắn cái này đệ đệ luôn luôn ngang ngược, tính cách quái đản, nhường hắn vô cùng lo lắng. Bây giờ hắn đột gặp mặt biến cố, đạo độ bị long đong, đệ đệ tính tình ngược lại là chỉ một lại, ý nào đó mà nói, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tịch nói lưu động, kim hà đầy trời, Doãn Thiên Đức bình phục tâm cảnh, nguyên thần linh hoạt kỳ ảo, ngũ đại bí cảnh tỏa ra thông minh đạo âm, không ngừng mà tụ kinh. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh theo đạo đức kinh vang lên, chỗ này đoạn sơn tách ra hàng luồng tử khí, to lớn vô cùng, gột rửa thiên hạ, tỏa ra từng tia từng sợi tiên quang. Ngay ở chỗ này, một tôn đỉnh phong chuẩn đế truyền thừa. Doãn Thiên Đức tâm thần hợp nhất, xương chán chiếu sáng rạng rỡ, phóng ánh vô cùng, bắn ra sáng chói nguyên thần chi quang, nhìn chăm chú trước mắt to lớn vách núi, trong mắt có vẻ khát vọng. Hơn 2000 năm trước, người đời chỉ biết là một vị cưỡi châu lao đạo sĩ theo sâu trong tinh không đến, từ khí quần quận ba vạn dặm, mở ra một phương thánh cảnh. Nhưng mà không có người biết vị lao đạo sĩ kia rốt cục mạnh đến mức nào. Nghĩ đến vị kia đế tộc tu sĩ tự nhủ lời nói, Doãn Thiên Đức kích động trong lòng, ánh mắt nhẹ phun, lưu chuyển lên phức tạp đạo văn. Dựa theo Tô Vũ còn sót lại thông tin, vị kia cưỡi châu đạo sĩ tên gọi Lão Tử, cùng cửu đại thiên tôn một trong đạo đức thiên tôn có thiên ti vạn lũ quan hệ, là một tôn đỉnh phong chuẩn đế. Loại đại thần thông này người truyền thừa, một sáng truyền ra, tuyệt đối có thể khiến cho tử vi tu sĩ chấn động, một ít nội tình đều sẽ bừng tỉnh, triển khai chém giết. Rốt một, Lô Châu nhân dục đạo tổ địa. Ngày xưa uy lăng thiên hạ, thanh danh chấn động tử vi tinh vực nhân dục đạo, bây giờ lại vô cùng rách nát, linh sơn vỡ nát, rơi xuống nước bên trong lá khô đang nằm, một bức tiêu điều chi cảnh. Tại một chỗ rách nát động phủ trước, một vị dung nhan tuấn mỹ nam tử ngừng chân, hắn thần sắc cảm đạm, trong mắt có vẻ dãy rủa, nhìn lên tới vô cùng chán nản. Được ban thưởng đế kinh, thần thuật, cớ gì như thế? Trên một tảng đá, hướng Vũ Phi thần sắc bình tĩnh, trong tay lật xem một quyển xích kim thư. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Yến Nhất Tịch, lắc đầu, dường như nhớ tới trước đây chính mình, khuyên nhủ, người trẻ tuổi, nghĩ thoáng chút, có một số việc không cách nào tránh khỏi, gia nhập hoàng triều cũng không phải chuyện xấu. Đa tạ tiền bối hảo ý, ta chỉ là. Yến Nhất Tịch muốn nói điều gì, nhưng là vẫn không có giả bộ. Cùng Trung Hoàng ở chung sau một thời gian ngắn, hắn cũng hiểu biết tính tình của đối phương, không muốn nói ra những kia dối trá chi ngôn. Hắn thở dài một tiếng, mang theo một tia cô đơn, trong mắt phụ triện lưu động, tản ra quang mang nhàn nhạt, trong lòng thầm nghĩ nói, Lệ Thiên, trốn đi, tuyệt đối không nên quay về. Cái này động phủ nhất định phải vô tình đạo cùng lục dục đạo truyền nhân đều tới, mới có thể mở ra. Những thứ này bắt đầu tu sĩ không dám cưỡng ép mở ra, chỉ có thể ở đây chờ đợi, chỉ cần Lệ Thiên không tới, như vậy tổ sư di vật liền sẽ không xuất thế. Nhìn thật thà một buổi công tử, hướng Vũ Phi lắc đầu, trong mắt có một tia vẻ cảm khái. Hiện tại nhiều kháng cự, tương lai thì có nhiều hương. Còn hơn, trước kia còn hừ hừ vương đẳng, hiện tại triệt để thay đổi cái tư thế, cả ngày cùng thánh hiền làm bạn, loạn cổ truyền nhân danh khí cực lớn, ngay cả Lộc Tổn Tình Quân cũng vô cùng coi trọng hắn. Cái kia vị chủ quân mặc dù hy vọng đạt được thần nữ lô, nhưng mà cũng không muốn chiếm nhân dục đạo tiện nghi, hy vọng dùng một kiện vô khuyết đại thánh binh trao đổi thần nữ lô. Chẳng qua loại chuyện này hắn chưa hề nói, trước nén xuống sau dương đạo lý, đợi đến yến nhất tịch thống khổ nhất lúc, lấy thêm ra đại thánh khí, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy một loại kỳ cảnh ngay tại một buổi công tử tâm tư phù động lúc, ngoài sân môn, một vị mặt mũi tràn đầy tà khí nam tử đạp tiên vân mà tới, xe nhẹ đường quen đi vào nhân dục đạo tổ điện. Nhìn thấy chính tại trước tổ điện chờ sư minh, Lệ Thiên hơi nhíu mày, cười to nói, "Sư minh, ta liền biết ngươi sẽ đến." Yến Nhất Tịch ánh mắt rủ xuống, ai thán một tiếng, hiểu rõ chuyện không thể trái, tổ khí thất lạc đã định. Bây giờ tử vi đại biến, bắt đầu tới đám người kia vô cùng cường đại, ngay cả không bụi cấm khu cũng san phẳng rồi, đại thế sắp mở, nhất định phải mời ra thần nữ lô, nếu không, chúng ta khó mà đặt chân. Lệ Thiên khó được điểm nghiêm chỉnh, giọng nói nghiêm túc nói. Nhưng mà làm hắn kỳ quái là, sư minh một thẳng độc đối với chính mình, dường như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Lục dục truyền nhân cùng tuyệt tình truyền nhân đều đến, nhìn tới hôm nay thần nữ lô nhất định xuất thế. Đột nhiên, một đạo cao lớn oai hùng thân ảnh thượng đi ra, trung hoàng hắc tóc rối tung, quanh thân quấn vòng quanh trật tự thần liên, khí tức như vực sâu biển lớn, trong mắt tinh thần luân hồi, thâm thúy vô cùng. Ngươi là? Lệ Thiên bỗng nhiên thất sắc, trên người thần lực phun trào, muốn đỡ nói bỏ chạy. Nhưng mà một bàn tay lớn che trời che kín thiên vũ, hướng Vũ Phi lộ ra cười nhạt, trong nháy mắt liền trấn áp hắn, lạnh nhạt nói, đạo hữu xin dừng bước, bản tọa hiếu khách, hay là đến đây đi. Cuối cùng, trải qua một phen không sợ có chuyện, sương mặt sương mũi Lệ Thiên bất đắc dĩ cùng Yến Nhất Tịch đứng chung một chỗ, lấy ra lục dục đạo tín vật, hai người cộng đồng mở ra tổ điện. Nói là tổ điện, chẳng qua là một kiện cũ nát phòng, trong đó che kín bụi bặm, mạng nhện dày đặc, nhìn lên tới vô cùng cổ lão. Nhân dục đạo hai vị truyền nhân động thủ, đem một tòa bị tàn hương mai táng vậy không biết bao nhiêu năm cổ lô lột ra đây. Nó tương tự một thần nữ nằm ngang, tuổi ngấn loan lộ, đây là một khối thần đồng đục khắc ra tới, sau đó lại đủ tiểu rèn luyện đúc thành. Quả thực xuất từ hàng vũ đại đế chi thủ, lần này là Tử Ly cung chủ thu hồi tổ vật, nàng thiếu một món nợ ân tình của ta. Hướng Vũ Phi từng chiếm được bộ phận hàng vũ kinh bây giờ hơi chuyển động, nguyên bản âm vũ đầy tử khí cổ lô lập tức phát ra một vùng ánh sáng. Hoa, ngươi. Tiến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên cũng giật mình. Vị cung chủ kia người mang thái âm tiên thể, ngươi nên gặp qua, trên người nàng có hàng vũ đại đế đế huyết, là Khương gia hậu duệ. Hướng Vũ Phi mày kiếm trao lên, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Yến Nhất Tịch. Người mặc xanh nhạt bào nam tử trầm giọng nói, tiền bối minh giám, cái này thánh binh là hàng vũ đại đế là tổ sư tế luyện, cũng không phải là Khương tộc vật. Ta biết. Vượt quá hai người dự kiến, Hướng Vũ Phi vô cùng sảng khoái thừa nhận chuyện này, cười nhạt nói, lời này ngươi hay là cùng Khương gia hậu duệ nói đi, bọn hắn muốn truy hồi tiền tổ di vật, ta vậy không có cách nào. Tiền bối, cho dù là đế tộc, cũng không thể như thế cường thủ hào đoạn. Tổ sư cùng hàng vũ đại đế tình nghĩa vĩnh tồn, vật này chính là chứng cứ rõ ràng. Bây giờ hậu nhân lẫn nhau tranh đoạt, tổ tiên như biết, không biết nghĩ như thế nào. Yến Nhất Tịch dựa vào lý lẽ biện luận, hai mắt đỏ bừng, trong mắt có không bỏ tâm ý một bên khí tức suy yếu. Lệ Thiên vậy lộ ra hy vọng chi sắc, hy vọng có thể thuyết phục vị này đại tu sĩ. Ta mặc dù đồng tình các ngươi, lại cũng vô lực phản kháng hoàng chủ chi lệnh. Hướng Vũ Phi thở dài một tiếng, nhường hai vị nhân dục đạo môn đồ trong nháy mắt ảm đạm xuống, trong mắt có vẻ mất mát. Mặc dù Yến Nhất Tịch uy thuận thời gian ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng kính trọng vị này đại tu sĩ, vui lòng đi theo tại dưới trướng hắn, chúng liền hoàng đô bất lực, chuyện này dường như có lẽ đã thành kết cục đã định. Một, trong nguyên tắc tử vi tu sĩ cũng không biết lao tử tục danh, cũng không biết tu vi làm sao, thái thanh thánh cảnh xuất thế, chỉ đưa tới một nhóm thánh chủ tranh đấu, cuối cùng doãn tiên đức huyết sát bắt phương, uy chấn thiên hạ, nhập chủ bắt cảnh cung. Quyển sách cùng nguyên tắc cốt truyện không vi phạm. Chương 438, ôm nhị mỹ tại tử vi này, một, chương 438, ôm nhị mỹ tại tử vi này, một, lúc này, Khô Tịch Không Sơn đương nhiên lộn xộn thu thủy sụp đổ, ám lam sắc thiên mạc bên trong dần dần hiện ra tinh thần, vẩy xuống một gối hy quang. Không một tiếng động, một câu tàn nguyện phản chiếu hồ suối. Cổ lão nhân muốn nói tổ địa trên vách đá xuất hiện một chút loang lổ khắc dấu vết, lưu chuyển lên quang mang nhàn nhạt. Hướng Vũ Phi ánh mắt hơi phun, mang theo một tia hiểu rõ hứng thú, nhặt cười một tiếng, thêu lên kim ti hình rồng tay áo lật một cái, ngàn vạn đạo phù văn lưu chuyển, một sợi tiên quang bay ra. Thái sơ chi quang rủ xuống màn đêm, một khỏa mỹ lệ tinh thần chìm chìm nổi nổi, cuốn vòng quanh hỗn độn quang, muôn hình vạn trạng, vô số trật tự chi liên phát họa thành tinh hà chi bó tay, tản ra nồng đậm thánh đạo uy áp, chấn động cửu lũ thập điện. Đây là Yến Nhất Tịch chấn động trong lòng, ánh mắt lộ ra tinh mang, suy nghĩ phập phồng. Mà Lệ Thiên trong tay thần nữ lô cũng bị cố này thái sơ pháp tắc bừng tỉnh, đồng lô thượng phụ triện bốc hơi, chiếu sáng rạng rỡ. Cái này viễn cổ thánh binh cũng không lớn, chẳng qua lớn nhỏ cỡ nắm tay, có như thần nữ nằm ngang, giờ phút này bộc phát ra hàng luồng thần hạ, dâng lên ngũ sắc hy quang, hiện lộ ra bất phàm. Đây trên bầu trời đêm thái sơ tinh thần còn chói mắt hơn. Đồng dạng khí tức, cũng đúng thế thật một kiện truyền thế thánh binh. Lệ Thiên mang theo vẻ kinh ngạc, ngước nhìn trên đỉnh đầu tinh thần, lại nhìn một chút bên người sư minh, sắc mặt phức tạp, dường như vậy nghĩ tới điều gì. Một buổi, ngươi ngược lại là như những kia nữ tu lời nói, có một khỏa thất khiếu linh lung tâm, như vậy phỏng đoán người khác tâm ý, cũng không phải chuyện gì tốt. Trung hoàng thần sắc lạnh nhạt, ngừng chân nguyệt không dưới, trong mắt đạo văn dày đặc, giống một mảnh thâm thúy tinh không. Thuộc hạ thất thố, nhìn điện chủ giáng tội. Xanh nhạt bào nam tử vái chào lễ, trong lòng khơi dậy sóng lớn, nguyên bản u ám nhíu chặt lông mày vậy thư giãn xuống, toát ra một tia xuất trần ý vị. Tinh huy như mộng, mang theo mở mịt mùi thơm ngát, thổi rơi một cây la vàng. Hướng vũ phi môi hơi câu, vân tụ vung lên, trong chốc lát long khí gào thét, mấy vạn đạo thành kim văn lạc lộn xộn dương mà ra, bao phủ lại thái sơ tinh thần. Ông, theo một tiếng vang nhỏ, vầng sáng xé rách, đại tinh phá toái, bắn ra thâm thúy tử quang, mỹ lệ vô cùng, một phương trong suốt long lanh màu bạc tiểu lô phá không mà ra, rơi vào trong tay hắn. Lô này cùng thần nữ lô lớn nhỏ tương tự, phía trên khảm nạm nhìn chín ngôi sao, cực điểm sáng chói, tản ra xưa cũ mà mênh mông khí tức. Nhìn cái này gì bảo, Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên đều có chút thất thố, trong đó Lệ Thiên ánh mắt lộ ra tinh quang, nguyên bản vẻ mất mát tiêu tán không ít. Bây giờ thế cuộc sáng tỏ, tổ khí di thất đã định, khó mà sửa đổi, như có thể trở về một kiện viễn cổ thánh minh, kia thật có thể nói là may mà. Mà hắn sư minh thì phải sầu lo một ít, mặc dù cảm kích trung hoàng tiếp đón nồng hậu, nhưng lại khó bỏ tổ khí, ánh mắt phức tạp vô cùng có hứng. Nhìn thân sắc khác lạ nhân dục đạo sư minh đệ, trung hoàng cười khẽ, cảm thấy có chút ý tứ. Hắn một chỉ đè xuống, mang theo trảm đạo tam trọng thiên mênh mông thần lực, thúc dục tinh thần lô. Tại thời khắc này, màu bạc thần lô run rẩy, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ che ngập bầu trời thánh nhân khí tức, đem xung quanh 10 vạn dặm hư không cũng định trụ. Giờ khắc này, nguyên bản ám lam sắc bầu trời đêm luân chuyển, dáng mây bạc đầy trời, đêm nói phá toái diệt vong, hóa thành sương mù, cuốn lượn quanh mà xuống, mông lung vô cùng. Tương đạo màu bạc phụ triện nhảy ra, mang theo một tia hơi thở của khai thiên tịch địa, phát họa ra một tôn cường đại thần ma hư ảnh, quét ngang trong nhân thế, chấn nhiếp cổ vực, để người không rét mà run. Tiến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên gần như muốn quỳ sát xuống, không chịu nổi này cố cường đại uy áp, khiếp sợ không thôi, này vẫn là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy triệt để khôi phục đại thánh minh. Làm xong người bán hàng tú về sau, Trung Hoàng thận trọng địa thu hồi thần thông, lạnh nhạt nói, lô này do Thiên Huyễn Tinh Hà thần sa cùng tinh thần tinh túy tế luyện mà thành, vào giai đại thánh khí, xuất từ một vị đại thần thông giả chi thủ. Thanh âm của hắn rất bình thản, lại vang vọng tại hai người trong tim, như là tiên âm đạo hét, sờ tâm hồn người, giống một hồi khác loại tâm cảnh tẩy lễ cuối cùng, chủ khách đều hoan, Lệ Thiên chủ động dâng lên thần nữ lô, vui lòng bái nhập Trung Hoàng môn hạ, đảm nhiệm một tiểu tốt, là vương đi đầu, quét ngang nhất vực, là thống nhất tử vi đại nghiệp ra sức châu ngựa vớt ve đồng lô, cẩn thận cảm thụ lấy trong đó lục dục đạo tác, hướng vũ phi lắc đầu, thần sắc không hiểu. Đạt được vật này, hắn lần này mục đích liền đạt đến. Chẳng qua hắn đối với Tô Vũ chấp nhất thần nữ lô có chút khó hiểu. Mặc dù vật này xuất từ cổ chi đại đế chi thủ, nhưng mà trung quy là một kiện thánh minh, cũng không có ra chỉ cực đạo phát tác, ở đâu cần phải như thế đại phí khổ tâm. Thậm chí nhường Đà Dương Nguyên Thánh ra tay, vì Thiên Huyễn Tinh Hà thần sa tế luyện ra một kiện đại thánh khí, dùng làm trao đổi chi dụng. Trong chốc lát, Hướng Vũ Phi xoay chuyển ánh mắt, nghĩ tới Tô Vũ bên cạnh mấy vị kia mỹ lệ nữ tử, lại thêm nhân dục đạo khí đồ sự tích huy hoàng không thể còn muốn cũng có chút không xong. Trung Hoàng than nhẹ một tiếng, đối với món đồ cổ này hứng thú chợt hạ xuống, đem nó thu nhập trong tay áo, sau đó nhìn thoáng qua Yến Nhất Dịch, bình tĩnh nói, mấy ngày nữa, hai người các ngươi còn có một cơ duyên to lớn. Dứt lời, Trung Hoàng thân hình lóe lên, dưới chân tiên vân lưu động, đạp trên chữ hành bí ném đông mà đi, chỉ lưu lại một đạo mờ mịt màu xanh quang ảnh, giống một viên sao băng, linh hoạt kỳ ảo như tiên. Và Hướng Vũ Phi hoàn toàn biến mất, Yến Nhất Tịch toàn thân mềm nhũn, co quắp ngã xuống, thất thần nhìn Tàn Nguyệt, lẩm bẩm nói: "Sư phụ, đệ tử có lỗi với ngươi, bước đi tổ sư di vật." Tà khí nam tử trong mắt vậy có một vẻ ưu sầu, chẳng qua hắn nghĩ rất thoáng, rất nhanh liền đem chú ý chuyển rời đến cái này mới thánh binh bên trên. Hắn một bên nuốt ve tinh thần lô, một bên tùy ý nói: "Sư minh, không sai biệt lắm, sư phụ nhân dục đạo tu vi không tới nơi tới chốn, ngay cả tổ điện cũng mở ra không được, căn bản không có ra mắt thần nữ lô, ngươi hay là im ngay, ngươi dám nói bừa sư tôn?" Yến Nhất Tịch mày kiếm đứng đấy, ánh mắt phút lửa hiện ra hờ mang, âm thanh lạnh lùng nói. Tà khí nam tử nhếch miệng, đem trong miệng khi sư diệt tổ nuốt xuống, ngượng ngùng cười một tiếng, nói nhỏ: "Sư minh, sang đây xem, lần này thật sự không lỗ, trong lò có một thiên tiên kinh." "Tiên kinh? Làm sao có khả năng?" Tiến Nhất Tịch lông mày cao lại, nhận lấy tinh thần lô, trong mắt tinh mang lộ ra, cẩn thận tìm hiểu trong đó đạo vận, nhưng mà nhưng càng nhìn kinh hãi, nguyên bản thương cảm trở thành hư không, thức hải nhấc lên sóng lớn, vô cùng kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này viễn cổ thánh binh cùng thần nữ lô tương tự, không ngờ rằng trong đó thế mà ẩn chứa chín cái cổ đế văn, có một tia xưa cũ mênh mông đại đế thần vận, nếu có thể nộ ra, tuyệt đối có quỷ thần khó dò chi uy. Ta nói không sai chứ? Nhìn thấy Yến Nhất Tịch tự và dáng vẻ, Lệ Thiên tà mị cười một tiếng, cảm khái nói: "Nhưng kia bắt đầu tu sĩ ra tay làm thật là xa hoa. Kỳ thực thì coi như bọn họ mạnh cấp chúng ta vậy không có cách, nhưng mà những thứ này đế tộc người thế mà lấy ra một kiện đại thánh binh, với lại trong lò còn thả ở một quyển cổ kinh, điều này lại thú bút, không hổ là đế tộc tu sĩ. Thật nghĩ tận mắt nhìn xem bắt đầu tinh vực là bực nào bất phàm, thế mà năng lực sinh ra nhiều người như vậy kiệt, vừa nãy bị nào tràn đầy năng lượng và sức sống, đây ta còn muốn thịnh, tu vi lại vượt ngang ngũ cảnh, thẳng vào chẳng đạo, chân thực để người xấu hổ a." Thấy sư đệ vẻ mặt hướng tới dáng vẻ, Yến Nhất Tịch thần sắc nhu hòa tiếp theo, trong mắt dâng lên một vòng hồi ức, mấy chục năm trước, cũng là nơi này, khi đó sư phụ vẫn còn ở đó. Hắn nhẹ giọng nói: "Người và người không thể so sánh, vị nào đã sánh bằng mỹ thiếu niên đại đế, cho dù là tử vi đệ nhất thiên yêu Doan Thiên Đức vậy kém xa tích áp. Doãn Thiên Đức chẳng qua là giết hai tôn giáo chủ thôi, đáng là gì, chờ ta hiểu thấu đáo tiên kinh, vậy có thể làm đến. Nghe được Kiến Nhất Tịch nói lên Doãn Thiên Đức, Lệ Thiên khỏe miệng nghiêng một cái, rất không cam lòng. Bởi vì hái hoa tặc chức nghiệp hạn chế, hắn đối với Doãn Thiên Đức có một loại oán niệm, hắn tiếp xúc qua rất nhiều nữ tu, mà đại đa số nữ tu ở sâu trong nội tâm đều ngưỡng mộ nhìn Doãn Thiên Đức.